Chương 229, chỉ một cái trấn áp tinh hồng cự nhân. Giết. Ba tài xuất lĩnh đại quân, một con trước, trùng trùng điệp điệp hướng Trần Lưu bên kia lướt đi. Lúc này, hắn đi theo phía sau một đám đế cấp hoàng cân võ tướng, theo quá triệu hoàng cân đại quân, quân đội xung phong đi tới, mặt đất lần thứ hai vang lên đáng sợ tiếng oanh minh. Dù sao có hơn 10 triệu người, nhiều người như vậy hạ xuống bước chân đều hình thành cộng minh, làm cho đại địa đều không ngừng phát sinh gào thét. Ung ung vạn mã buôn đẳng, vô số sĩ binh chạy nhanh xung phong, từ Trần Lưu thành bên trên nhìn sang, Đỗ Vũ cũng chân mày cau lại, không thể không tán thán một màn này thực sự không gì sánh được đồ sộ, chỉ thấy hoàng cân quân vị trí, đường chân trời đều bị liên miên lan tràn đi ra tảng lớn bụi khói che đậy, phảng phất có một đạo bụi bậm chi tưởng từ đằng xa trùng trùng điệp điệp hướng phía Trần Lưu thành quét ngang mà đến. Ung ung trước thành, cái kia tinh hồng cự nhân cũng không tiếp tục đi công kích điện bi, mà là lay động tráng kiện vô cùng bắt đuổi, trực tiếp từng bước một hướng Trần Lưu nơi đây đi tới. Nó khổng lồ, thậm chí làm cho Trần Lưu thành ở trước mặt nó đều có vẻ nhỏ bé. Đối mặt cái này nhất tôn thân cao vượt lên trước 100 mét cấp thế giới bộ tinh hồng cự nhân, lúc này Trần Lưu bên này cao nhất địa phương chỉ có 30 mét, Trần Lưu thành tường đều giống như một cái đồ chơi, có vẻ rất yếu đuối. Bá, xoẹt điện vi trên mặt lộ ra vẻ nóng nảy, lúc này cũng đuổi theo tinh hồng cự nhân không ngừng công kích, cái kia cự phủ ở tinh hồng cự nhân trên người lưu lại từng đạo cự đại vết thương, đem cái kia tinh hồng cự nhân đều chém không ngừng giống giận gào thét. Bất quá tinh hồng cự nhân trung quy có siêu tốc sống lại năng lực, chỉ cần không đả thương được như tâm bẩn các loại yếu hại khu vực, điện vi tạo thành những thứ này dài mấy chục thước đáng sợ vết thương tuy là nhìn dữ tợn, có thể chẳng mấy chốc sẽ ở tinh hồng cự nhân rất nhanh hồi huyết có thể kiệt tác dùng xuống khép lại, khôi phục lại không có bị thương trạng thái. Giết, chết cho ta. Điện vi không ngừng công kích tới, tinh hồng cự nhân thường thường cũng giơ tay lên ngăn cản, đem một ít bộ vị yếu hại đều che phủ lên. Ngoại trừ này bên ngoài, nó cũng không tiếp tục công kích điện vi, mà là kiên định chấp hành viễn phương ba tải nơi đó xuyên thấu qua đường dây đặc thù truyền mà đến mệnh lệnh, nghiền nát trước mắt tòa thành trì này, phá hủy bên trong thành hết thể nhân loại kiến trúc. Oanh, ầm ầm. Tinh hồng cự nhân không nhìn lấy điện vi công kích, chậm chạp kiên định từng bước đi tới. Rất nhanh nó liền đi tới Trần Lưu thành phía trước 100 mét chỗ. Từ cái này cái vị trí, chỉ cần nó đưa tay, là được đối với Trần Lưu tường thành tiến hành công kích, đơn giản là có thể nổ nát một mặt tường thành mạng lớn khu vực. Lúc này, Viễn Vương vô số các người chơi đều mừng rỡ, đem hết thể lực chú ý đều đặt ở gần phát bắt đầu công kích tinh hồng cự nhân trên người. Ba tài xuất lĩnh nghìn vạn hoàng cân đại quân vẫn ở chỗ cũ đi tới, lúc này hắn cũng chăm chú nhìn Trần Lưu thành trước tinh hồng cự nhân. Ba tài dưới trướng một đám hoàng cân các võ tướng, những cái này hàng trước hoàng cân quân bọn lính, tất cả đều nhìn nơi đây, trong lòng đều mọc lên một tự hào. Bởi vì này tinh hồng cự nhân là bọn hắn bên này đồng bạn, có nó ở, công thành đoạt đất quả thực dễ dàng. Cái này một tòa Trần Lưu thành cho dù có cường đại thánh cấp võ tướng thì như thế nào, còn chưa phải là đỡ không được tinh hồng cự nhân thế tiến công. Tất cả mọi người chú ý giống, tinh hồng cự nhân dường như cũng có cảm ứng, lúc này đều phát sinh một tiếng rung động thiên địa tiếng gầm gừ, sau đó nó liền đánh bắt đầu tay trái, lớn giống như một tòa tiểu lâu một dạng nắm tay cũng nắm chặt, sau một khắc nắm tay hung hăng đè xuống, trực tiếp liền đập về phía trước mặt nó Đỗ Vũ đám người cho ở Trần Lưu thành tường. Tức, đập nát cái này thành tường. Phá vỡ Trần Lưu, trong sát quang hết thể thủ quân. Sát sát sát. Bà tài bên kia, rất nhiều hoàng cân các võ tướng đều mặt lộ vẻ hưng phấn, thậm chí trực tiếp kêu gào lên tiếng, trong lòng một mảnh vui sướng. Tinh hồng cự nhân một quyền này hạ xuống, đã không ai có thể ngăn cản. Theo một quyền này hạ xuống, bọn họ phía trước biệt khuất đều muốn đòi lại, cái kia Trần Lưu thành bên trong thủ quân chắc chắn trong vòng thời gian ngắn tử thương thảm trọng. Cho dù cái kia điện vi cường thịnh trở lại, lúc này cũng không ngăn cản được toàn lực công thành tinh hồng cự nhân. 40m, 30m, 20m, 10 thước. Mọi người hưng phấn nhìn soi mói, chỉ thấy tinh hồng cự nhân cái kia thế đại lực trầm một quyền nhanh chóng đi tới, rất nhanh thì tới gần đến Trần Lưu thành 10 thước trong vòng. Lúc này, tịch liệt quyền phong thậm chí đều ở đây Trần Lưu thành một đoạn này thành tường phía trên mang theo quyền phong, đem những cái này canh giữ ở trên tường thành bọn lính áo giáp đều chém gió hoa hoa tác hưởng. Bá, ngay một khắc này, đột nhiên một đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện. Đó là một người mặc hắc sắc ăn mặc chàng thanh niên. Thanh niên một đầu hắc phát đón gió lay động, bên hông cũng có một thanh toàn thân huyết hồng kỳ dị bội kiếm. Chứng kiến thanh niên kia, ba tại các loại, chờ. Hoàng cân tướng lĩnh đều sửng sốt, trong lòng đều dâng lên một tia cảm giác cổ quái. Người kia là ai? Che ở tinh hồng cự nhân trước mặt, muốn chết phải không? Ba tài cùng rất nhiều hoàng cân võ tướng trong lòng điện quang hỏa thạch trong lúc đó dâng lên một cái cộng đồng ý niệm trong đầu. Sau đó tinh hồng cự nhân nắm đấm kia liền vượt qua cuối cùng 10 thước khoảng cách, trực tiếp vung đến rồi thanh niên kia trước mặt. Với anh, khủng bố tới cực điểm kịch liệt tiếng oanh mình, sau một khắc trực tiếp vang vọng cái này nhất phương thiên địa. Xôn xao cùng lúc đó, một đạo vô hình sóng xung kích cũng từ tinh hồng cự nhân quả đấm chỗ rơi chỗ quét sạch tứ phương. Sóng xung kích quét ngang phương viên vài trăm thước, thậm chí đem Trần Lưu thành bên ngoài một mảnh trong rừng trên đại thụ che trời bán bộ phận đều đánh toàn bộ ngăn ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Lưu thành tường cái kia đoạn bị tinh hồng cự nhân công kích khu vực. Sau một khắc, bọn họ dồn dập đều mở to hai mắt nhìn. Tình huống gì? Tường thành làm sao không có bể? Cái quỷ gì? Các người chơi trở nên huyên áo, chỉ thấy tinh hồng cự nhân nắm tay công kích cái kia mảnh nhỏ Trần Lưu thành tường khu vực, đừng nói tường thành sụp đổ, coi như là một tia bụi đều không thể bị kích khởi. Vừa rồi cái kia thế đại lực trầm một kích, như cùng là một cái ảo giác giống nhau. Không có khả năng, cái này thành tường như thế kiên cố. Ba tài cùng một đám hoàng cân các võ tướng cũng dồn dập trận to hai mắt. Ừm, không đúng, các ngươi mau nhìn, phía trước cái kia cái thanh niên nhân còn sống. Đột nhiên, một cái hoàng cân võ tướng kinh hãi hô to, kêu một tiếng này cũng sắp ba tài các loại, chờ, Hoàng Cân các võ tướng chú ý lực đều hấp dẫn tới, rất nhanh bọn họ liền thấy Tinh Hồng cự nhân nắm đấm phía dưới, lúc này phía trước cái kia toàn thân áo đen tóc đen thanh niên như trước một mạch tỉnh tỉnh đứng ở nơi đó. Thậm chí thanh niên kia một tay đều rũ, dễ dàng dựng ở bên hông mình trên chuôi kiếm. Mà tay kia thì đi phía trước bình thân, vươn một ngón tay để ở tại Tinh Hồng cự nhân dường như tiểu nhà lầu giống nhau to lớn thiết quyền phía trước. Một chỉ này nhìn như không tốn sức chút nào, lại chặn Tinh Hồng cự nhân thạch phá kinh thiên một quyền. Làm sao có thể? Ba Tài trên mặt lộ ra kinh hãi muốn chết biểu tình, làm sao đều không thể tin được giờ khắc này chính mình mắt nhìn đến hình ảnh. Chương 230, Ngự thú hoàn. Nô dịch Tinh Hồng cự nhân. Không chỉ là Ba Tài, lúc này dưới trướng hắn một đám Hoàng Cân các tướng lĩnh, những cái này xông vào hàng trước Hoàng Cân bọn lính, cùng với xa xa dùng các loại đặc thù đạo cụ thấy như vậy một màn các người chơi, tất cả đều kinh hô. Nhất là các người chơi. Bọn họ nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia che ở Tinh Hồng cự nhân thanh niên trước mặt là ai. Đó là Đỗ Vũ a. Theo chân bọn họ đều là ngoạn gia Đỗ Vũ a. Khi thấy Đỗ Vũ hời hợt vươn một ngón tay liền chặn Tinh Hồng cự nhân uy lực tuyệt luân một quyền phía sau, bọn họ lúc này liền sợ bối rối. Tinh Hồng cự nhân nằm đấm, đây chính là liền thánh cấp võ tướng tột cùng điển vi cũng không dám chính diện ngăn cản a. Đỗ Vũ làm sao dám? Hơn nữa làm sao có thể đỡ nổi? Có thể hết lần này tới lần khác hiện thực liền là như thế, không ít các người chơi lúc này đều dùng sức vớt mắt, hoàn toàn không thể tin được tự xem đến sự thực. Đáng tiếc, cho dù bọn họ đem ánh mắt nhào nặn sưng lên, Đỗ Vũ như trước dường như một tòa núi lớn giống nhau, gắt gao che ở Tinh Hồng cự nhân trước mặt. Giống. Tinh Hồng cự nhân giống giận, hiển nhiên cũng không thể nào tiếp thu được chính mình biết bị trước mặt tiểu bất điểm cho một chỉ đỡ việc này thật, lúc này hắn liền thu quyền, liên tiếp vừa tản nhận đánh ra 3-4 lần công kích. Quyền kính mang theo cùng phong, đem Đỗ Vũ áo đen góc áo đều chém gió hướng phía sau tung bay. Đỗ Vũ cũng vẫn đứng tại chỗ, cước bộ đều không di động nửa bước, dễ dàng hay dùng một ngón tay đem liên tiếp đánh tới Tinh Hồng cự nhân 3-4 lần quyền anh đều đỡ. Liên tiếp công kích. Xa xa người chơi, Hoàng Cân quân trong Ba Tài các loại, chờ, một đám võ tướng đều thấy ở trong mắt, tự nhiên lại là khơi dậy một trận ồn ào náo động cùng kinh hãi. Lực lượng không sai. Đỗ Vũ nét miệng cười, đáng tiếc, còn chưa đủ. Đỗ Vũ cảm ứng bên trong, cái này vài cái công kích lại cũng không tệ lắm, thuần túy nói tới sức mạnh mà tính đã đạt được mới vào siêu phàm lực lượng tầng thứ. Đáng tiếc, cho dù mới vào siêu phàm, vẹn vẹn cũng liền bạn lực lượng điểm thuộc tính lực lượng tầng thứ. Cùng chính mình so sánh với kém quá xa. Đỗ Vũ hiện tại có ước chừng vượt lên trước 90 vạn điểm lực lượng thuộc tính, mà là bởi vì lĩnh ngộ lực lượng một đạo đại đạo quy tắc, đối với lực lượng vận dụng viễn siêu trước đây, lực lượng bạo phát kỹ năng đều thời khắc duy trì, hóa thành một sở kỳ hiệu bị động. Có cái này lực lượng bùng nổ kỹ năng gia trì, Đỗ Vũ hiện tại tùy tùy tiện tiện đoanh ra ngoài công kích đều dắt mang giả vượt lên trước vạn điểm lực lượng thuộc tính uy năng đáng sợ. Như vậy lực lượng, ung dung là được bóp chết một đại quần thánh cấp võ tướng. Cho dù siêu phàm sinh mệnh đều có thể một kích phanh hồn phi phách tán. Lực lượng này ở thông huyền sinh mệnh tầng thứ đều coi là tuyệt đối đứng ở nhất định phong cường giả tầng thứ. Mạnh mẽ như vậy lực lượng ẩn ở trong cơ thể, tự nhiên không phải trước mặt cái này Tinh Hồng cự nhân có thể dung chuyển. Cho dù nó hình thể khổng lồ, có 100 mét thân cao, có thể đối mặt Đỗ Vũ, như trước yếu ớt giống như một trẻ mới sinh một dạng. Ung ung Đỗ Vũ trước mặt, Tinh Hồng cự nhân càng phát cuồng bạo, trong thời gian ngắn ngủi lần thứ hai đánh ra một số quyền. Kết quả tự nhiên như trước bị Đỗ Vũ đỡ. Hống hống hống. Liên tục công kích không có kết quả, làm cho Tinh Hồng cự nhân lần thứ hai phát sinh giống giận. Manh thú chính là manh thú, mỗi một người đều không có đầu óc. Nhìn nổi điên Tinh Hồng cự nhân, Đỗ Vũ cũng lắc đầu. Nếu như đổi người khác loại cường giả liên tục công kích mình không có kết quả, bị chính mình đơn giản đỡ tất cả công kích phía sau, lúc này sợ là đã sợ bắt đầu chạy trốn. Nhưng trước mắt là Tinh Hồng cự nhân hiển nhiên còn không có có loại này ý thức, như trước muốn đối với mình khởi xướng vòng kế tiếp công kích. Không phải chơi với ngươi, ngươi công kích nhiều quyền như vậy, ta cũng trả lại ngươi một quyền a. Đỗ Vũ lắc đầu, đang nói hạ xuống xong cũng dậm chân một cái, cả người đều ở đây tưởng thành mặt đất tảng lớn ra nẻ, phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc trong tiếng ầm ầm bay thẳng bắt đầu, hóa thành một nói ố quang đi tới Tinh Hồng cự nhân hung thang trước nửa không bên trong. Ba thành lực. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, sau một khắc lực lượng trong cơ thể liền điều động có ba thành nhiều như vậy. Sau đó, đấm ra một quyền, trực tiếp nện ở Tinh Hồng cự nhân hung thang bên trên. Một quyền kia nhìn như nhẹ đống, có thể nội bộ lại ẩn chứa không cách nào tưởng tượng khủng bố cự lực. Một quyền này, Đỗ Vũ vận dụng tự thân ba thành lực lượng. Nhưng ở nắm tay rơi vào Tinh Hồng cự nhân trên người lúc, như trước trong nháy mắt đã đem nó vênh mắt mở to, vượt lên trước 100 mét thân thể khổng lồ sau một khắc cũng ở chung quanh vô số người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, trực tiếp liền bị hành kích nhấc lên khỏi mặt đất. Siêu. Trăm thước cao Tinh Hồng cự nhân sau một khắc liền như cùng bị một cái bàn tay vô hình đẩy bay ra ngoài giống nhau, bị Đỗ Vũ một quyền này đánh cách mặt đất chừng cao hơn 10 mét, trực tiếp bay rất ra ngoài chí ít 500 m, thẳng tắp đụng vào một gò núi bên trên, đem cái kia một ngọn núi nhỏ đều đụng nghiền nát sụp xuống, hủy diệt rồi hơn phân nửa. Mà nhìn nữa cái kia Tinh Hồng cự nhân, thừa nhận rồi điển vi đại lượng cự phủ công kích đều như không có chuyện gì xảy ra người này, lúc này thậm chí ngay cả Đỗ Vũ một quyền cũng không đỡ nổi, bị Đỗ Vũ đánh bay ra ngoài phía sau, lúc này ngã vào gò núi phá toái toái thạch trong phế tích đã thoi thoát. Đỗ Vũ ba phần sức mạnh, đó cũng là sánh ngang hơn 50 vạn điểm lực lượng thuộc tính đáng sợ công kích, đủ để sánh ngang siêu phàm trong cuộc đời trí cường giả. Như vậy một kích, tự nhiên không phải chính là một cái liền siêu phàm đều không nhảy vào, vẹn vẹn bằng vào mạnh mẽ thân thể miễn cưỡng đạt được sơ cấp siêu phàm sinh mệnh sức mạnh thân thể Tinh Hồng cự nhân có thể sánh bằng. Hô một kích đánh Tinh Hồng cự nhân hầu như gần chết phía sau, Đỗ Vũ cũng chân đạp hư không, trực tiếp đạp không khí nhanh chóng đi tới Tinh Hồng cự nhân bầu trời khu vực. Hắn hạ xuống, tay vừa lộn, cũng từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái kỳ dị vòng tròn hình dáng bảo vật. Cái kia bảo vật toàn thân lóng lánh kỳ dị thanh sắc quang mang. Ngự thú hoàn. Đây là từ hoàng cân chạm sắt trong bảng hối đoái đi ra đặc chủng bảo vật, giá trị cao tới vạn sắt lục giá trị một cái, chủ yếu chính là dùng để nô dịch những thứ này tam quốc trên thế giới buôn, cùng với một ít thú dữ khác bảo vật. Tinh hồng cự nhân dù sao có đến gần vô hạn siêu phàm sinh mạng chiến lực, Đồ Vũ sẽ không để ý đưa nó thu nhập dưới trướng. Nó lúc này bị đánh hấp hối, chính là phù hợp sử dụng ngự thú hoàn trạng thái. Đi. Đỗ Vũ vung tay lên, lúc này cái kia ngự thú hoàn liền bay đến tinh hồng cự nhân trên người. Xôn xao. Nguyên bản rất nhỏ ngự thú hoàn, trong khoảnh khắc liền biến đại, trực tiếp hóa thành một vòng tròn bộ vào tinh hồng cự nhân cổ. Cũng trong lúc đó, đại lượng đến từ thiên đạo chí nào thanh âm nhắc nhở cũng hàng lâm. Ken. Kiểm tra đo lường đến thế giới bộ tinh hồng cự nhân bị ngươi đánh trọng thương, phù hợp ngự thú hoàn nô dịch quy tắc. Ken. Kiểm tra đo lường đến tinh hồng cự nhân trong cơ thể có linh hồn khống chế thuật lưu lại, quy định vì siêu phàm sinh mệnh lưu lại nô dịch lực. Ngự thú hoàn ưu tiên cấp cao hơn đối phương, phá hủy đối phương lưu lại lực lượng, bắt đầu nô dịch tinh hồng cự nhân. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, người đi qua ngự thú hoàn thành công nô dịch một đầu cấp thế giới bộ tinh hồng cự nhân. Thế giới thông cáo, người chơi Đỗ Vũ cái thứ nhất thu phục thế giới bộ tinh hồng cự nhân, người thu được danh vọng không bạn, kim tệ không bạn thưởng cho. Bởi vì tinh hồng cự nhân thân phận đặc thù, người thu được khen thưởng thêm chu tiên kiếm tàn phiến X2, người thu được quy tắc lực lượng lĩnh ngộ cấp 5. Chương 231, nghìn vạn hoàng cân lâm thành thế giới thông cáo vừa ra, lúc này các người chơi sôi sùng sục. Ngoa tạo, tình huống gì? Đỗ Vũ có độc a, mới đem tinh hồng cự nhân đánh gần chết, đảo mắt liền thu phục. Vũ thần uy vũ khí phách, thu cái thế giới bột làm sủng vật. Hoàng cân quân sợ là muốn tức giận thổ huyết. Quá châu bò, một quyền liền đem tinh hồng cự nhân loại này thế giới bột đánh gục, các ngươi nói vũ thần rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ? Ta hiện tại xem như là hiểu, vũ thần chính là một đại biến thái a, hắn ban đầu là không phải nhờ như vậy làm thịt thạch cự nhân hắc nham đó a. Cơ khi đó tất cả mọi người vừa mới vào du hí, làm sao có thể? Có cái gì không thể? Đây chính là vũ thần, ngươi coi vũ như đi vào coi thần tiên bùa giỡn bắt đầu giống như ngươi. Cơ mờ nờ, Đỗ Vũ thực lực này tuyệt đối siêu việt thánh cấp võ tướng, hoàng cân quân triệt để hết độc tử. Siêu việt thánh cấp võ tướng là cấp bậc gì? Cầu phổ cập khoa học. Mẹ tiếp ta mới hỏi thiên đạo trí não, mấy ngày liền nói trí não bên kia đều không cung cấp thánh cấp võ tướng lấy thượng cấp khác tin tức tuần tra công năng a cùng trên lầu, ta cũng vấn thiên nói trí não, không kém Đỗ Vũ cấp bậc thực lực. Vũ thần 6666666, đây là muốn cỏ xé trời nhịp điệu a. Chớ dốc, tiếp tục quan chiến a, tinh hồng cự nhân GG, kế tiếp giờ đến phiên những thứ này dự châu hoàng cân bộ đội chủ lực đang chẳng. Các ngươi nói vũ thần muốn thế nào treo đánh bọn họ? Đỗ Vũ, ta muốn một cái đánh 1 triệu cái. Trên lầu ta liền dịu ngươi. Ha 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 ha, phía trước những cái này xem trọng hoàng cân quân xỏa bước nhóm đâu, làm sao không được ngại. Thế giới trong kênh nói chuyện, lúc này theo Đỗ Vũ xuất thủ đơn giản ngược bạo tinh hồng cự nhân phía sau, náo động khắp nơi, các người chơi tất cả đều phấn khởi lên. Đỗ Vũ dù sao giống như bọn hắn, đều là người chơi. Hơn nữa Hoàng Cân quân chung quanh cướp đốt giết hiếp, trong ngày thường cũng truy sát quá không ít người chơi. Lúc này chứng kiến Hoàng Cân quân ở Đỗ Vũ nơi đây kinh ngạc, các người chơi tự nhiên cũng đều đi theo hưng phấn lên. Đỗ Vũ liếc mắt thế giới tần đạo, đối với các người chơi phản ứng cũng không để ý, chỉ là lắc đầu liền đóng cửa thế giới tần đạo, sau đó hắn cũng nhìn về phía vài cái bởi vì thu phục tinh hồng cự nhân mà lấy được khen thưởng thêm. Chu tiên kiếm tàn phiến 2 cái, quy tắc chi lực lĩnh nộ cạc 5 cái. Đỗ Vũ đưa mắt xẹt qua 2 loại bảo vật, ánh mắt đảo qua chu tiên kiếm tàn phiến phía sau. Dừng ở quy tắc chi lực lĩnh ngộ phía trên thẻ. Thứ này nhìn một cái chính là dùng để lĩnh ngộ quy tắc lực lượng. Đỗ Vũ có chút hứng thú. Hắn hiện ở trong người quy tắc lực lượng, chỉ kém cuối cùng một xíu nắm giữ một cái, là được đem bất tử cốt tu luyện tới đại thành. Đến lúc đó hỗn độn bất diệt thể công pháp cảnh giới đột phá đến thông huyền sinh mệnh tầng thứ, thực lực của hắn cũng sắp theo lần thứ 2 bạo tăng. Nhìn chằm chằm ngũ tấm thẻ bộ dáng quy tắc chi lực lĩnh ngộ cạn, rất nhanh những tạp phiến này bên trên cũng hiện ra một series số liệu. Quy tắc chi lực lĩnh ngộ cạn, siêu việt cấp độ thần thoại bảo vật. Công hiệu sử dụng phía sau có thể ngẫu nhiên trợ giúp người chơi lĩnh ngộ cũng nắm giữ một cái tam quốc trên thế giới đường nhỏ quy tắc chi lực, nếu như người chơi đã nắm giữ đại lượng quy tắc lực lượng, sử dụng quy tắc chi lực lĩnh ngộ cạc biết ngẫu nhiên nắm giữ còn lại người chơi vẫn chưa nắm giữ tiểu đạo quy tắc lực lượng, đồng dạng cũng có thể dùng đến để thằng còn lại đã nắm giữ quy tắc lực lượng, làm cho trưởng khống độ càng sâu. Nêu lên, đại đạo quy tắc lực lượng chỉ có thể dựa vào tự thân lĩnh ngộ, không cách nào đi qua tương tự ngoại vật để thăng. No, chỉ có thể nắm giữ tiểu đạo quy tắc lực lượng bảo vật sao? Bất quá cũng coi như còn có thể. Đỗ Vũ mỉm cười, lúc này liền tuyển trạch sử dụng cái này 5 cái tiểu đạo quy tắc lĩnh ngộ cả, đồng thời cũng sắp chu tiên kiếm tàn phiến dung nhập vào chính mình chu tiên kiếm bên trong. Ken, người chơi Đỗ Vũ sử dụng quy tắc lực lượng lĩnh ngộ cả 5, lĩnh ngộ 5 cái mới tinh tiểu đạo quy tắc lực lượng. Ken, chu tiên kiếm dung nhập chu tiên kiếm tàn phiến X2, hiện nay kiếm thể chữa trị số lượng 7. Ken, bởi vì hấp thu mới tàn phiến lực lượng, chu tiên kiếm đạt tính 2, toàn thuộc tính 10, tổng cộng đề thăng đến có thể biên độ sóng người chơi toàn thuộc tính điểm. Xin mau sớm cực kỳ hết thảy chu tiên kiếm tàn phiến, kiếm thể chữa trị phía sau có thể mở ra tìm về kiếm linh nhiệm vụ, tìm về chu tiên kiếm linh hậu, chu tiên kiếm sẽ được lòng trời lở đất cải biến, thu được thời kỳ toàn thịnh có lực lượng đáng sợ. Đỗ Vũ lặng lặng nghe xong tiên đạo trí não bên kia chuyển tới rất nhiều thanh âm nhắc nhở, trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Khen thưởng thêm gì đó hiệu quả cũng không tệ. Thua thiệt hắn không có trực tiếp giết chết tinh hồng cự nhân, nếu không, sợ rằng còn không chiếm được những thứ này thứ tốt. Đỗ Vũ hiện tại quá mạnh mẽ. Giết chết thế giới buột, thưởng cho đem đại phúc độ giảm bớt, không bao giờ còn có thể cùng lần đầu tiên giết chết thạch cự nhân hắc nham như vậy đạt được vô số chỗ tốt rồi. Một lần kia là bởi vì liên tục vượt cấp thưởng cho, đột thủ sát thưởng cho các loại, chờ, điệp ra, vì vậy mới đại bạo đại bạo. Có nhiều như vậy tầng thưởng cho điệp ra, giết cái tiểu quái đều có thể tuôn ra các loại thần cấp vật phẩm, chớ nói chi là giết chết thế giới buồn. Bên kia, ba tài các loại, chờ, hoàng cân các tướng lĩnh sắc mặt đều khó coi hơn không gì sánh được. Nhất là ba tài. Khi hắn chứng kiến Đô Vũ một quyền đánh bay tinh hồng cự nhân phía sau, trong lòng liền xông ra cực kỳ cảm giác không ổn. Quả nhiên, sau đó không lâu, hắn liền cảm ứng được tinh hồng cự nhân cùng chính mình liên hệ ngăn ra. Đại hiền lương sư Trương Giác ban thưởng phong yêu bảo phù lực lượng bị phá hủy. Cái kia tinh hồng cự nhân đã bị đoạt đi quyền khống chế. Ba tài không biết Đô Vũ là làm sao làm được, nhưng lúc này hắn dẫn theo quá triệu hoàng cân đại quân đã dường như tên đã trên dây không phát không được. Đại quân đang hướng phong. Hắn mặc dù nhưng đã có thối ý, nhưng cũng vô pháp lui về sau. Hơn nữa tinh hồng cự nhân bị Đô Vũ cướp đi quyền khống chế, nếu như bọn họ trốn nữa chạy, chuyện này căn bản là không có cách cùng Trương Giác bàn giao. May mắn, trong tay hắn còn có hơn triệu hoàng cân đại quân. Phiêu kỵ tướng quân Đô Vũ là cường đại đến làm người tuyệt vọng, có thể sức mạnh của một người cường thịnh trở lại đều có cực hạn. Ba tài không tin Đô Vũ có thể ngăn cản dưới quyền mình nhiều như vậy hoàng cân sĩ binh. Cho dù Đô Vũ sẽ vượt qua thánh cấp võ tướng lực lượng, ở ba tài tâm lý đều không thể nào làm được một người độc chiến nghìn vạn hoàng cân đại quân sự tình. Cho dù còn có cái kia điện vi phụ trợ đều không được. Còn như Trần Lưu Thành bên trong cái kia mấy trăm ngàn quân đội, ba tài cũng không để bụng. Chính là mấy trăm ngàn người mà thôi, ở dưới trướng hắn quá triệu hoàng cân trước mặt đại quân, trực tiếp là có thể bị nghiền nát. Giết. Ba tài trong lòng hung ác, cũng vung tay hô to. Trực tiếp cắn răng mang theo sau lưng đại quân thẳng hướng Trần Lưu bên kia, tuy là khả năng không cách nào giết chết Đô Vũ loại này cường đại đến tên tu tưởng biến thái, nhưng một trận đánh đến nước này, làm sao cũng muốn hung hăng cắn Đô Vũ một miếng thì tới. Nếu không, căn bản là không có cách hướng Trương Giác bên kia bàn giao. Chỉ ít nhất phải phá hủy cái này một tòa Trần Lưu thành, như vậy mới có thể. Chương 232, tuyệt vọng ba tài giết. Phá hủy Trần Lưu. Ba tài lớn tiếng hò hét, cầm trong tay một thanh lớn vô cùng trảm mã đao, mang theo dưới trướng đại lượng bộ tướng xung phong lấy. Theo chủ soái, san bằng Trần Lưu. San bằng Trần Lưu. Ba tài phía sau, những cái này hoàng cân các tướng lĩnh hiển nhiên cũng rõ ràng lúc này bọn họ lâm vào đâm lao phải theo lao tình trạng, tinh hồng cự nhân bị phiêu kỵ tướng quân Đô Vũ ung dung đánh bại hơn nữa cấp đi, nếu như dưới tình huống như vậy, bọn họ còn làm cho Trần Lưu cái này một tòa thành trì tồn lưu lại, như vậy cùng đợi bọn họ sẽ là tại phía xa ký châu đại hiền lương sư, Trương Giác trừng phạt nghiêm khắc. Vừa nghĩ tới đại hiền lương sư Trương Giác, cái này hoàng cân quân lãnh tụ thủ đoạn, hết thảy hoàng cân võ tướng trên mặt đều lộ ra sợ hãi màu sắc. Tuy là Trương Giác bị vô số hoàng cân quân sĩ binh cuồng nhiệt sùng bái, nhưng đối với bọn hắn những thứ này hoàng cân võ tướng mà nói, cái kia cũng là một cái cường đại như ma quỷ, thủ đoạn không gì sánh được khốc liệt quái vật. Cái kia là thủ đoạn đủ để thông thần nhân vật đáng sợ. Bọn họ những thứ này hoàng cân các võ tướng, tất cả đều bị Trương Giác thi hạ cường đại yêu thuật cầm cố. Trương Giác muốn bọn họ chết, một cái ý niệm trong đầu đều có thể cách xa mấy ngàn dặm đưa bọn họ đều chạm sát. Nếu để cho Trương Giác biết bọn họ đem tinh hồng cự nhân cái này nhất tôn cường đại thế giới buộc làm mất rồi, nhưng lại chưa cho địch nhân lưu lại bất cứ thương tổn gì, như vậy cùng đợi bọn họ sợ rằng có thể là tử vong khiển trách, thậm chí là so với tử vong đáng sợ hơn khủng bố giàn vặn. Giết. Ít nhất phải phá hủy cái này một tòa Trần Lưu thành, đem cái này phiêu kỵ tướng quân dưới trướng quân đội đều nghiền nát. Như vậy, bọn họ mới tốt muốn Trương Giác bàn giao. Hết thảy hoàng cân các tướng lĩnh đều đi theo ba tài xung phong, mỗi một người đều thương rút ra đao kiếm trong tay. Ung ung bạn mã bốn đằng, vượt lên trước 10 triệu người hoàng cân đại quân, trong khoảnh khắc liền giết đến Trần Lưu thành dưới cách đó không xa, đã liền sẽ tiến vào đến Trần Lưu thành cuối cùng một giảm khu vực. Hô, Đỗ Vũ vung tay lên, đem lâm vào trạng thái trọng thương tinh hồng cự nhân thu vào ngự thú hoàn dành riêng manh thu trong không gian, đem cái này vòng tròn hình dáng bảo vật cũng cầm trong tay, sau đó trực tiếp thu vào ba lô không gian. Hắn nhìn về phía phô thiên cái địa mà đến hoàng cân quân, biểu tình trên mặt treo đầy châm biếm. Muốn lưỡng bại câu thương sao? Thật nực cười. Đỗ Vũ lắc đầu, đối diện với mấy cái này phô thiên cái địa mà đến hoàng cân quân, hắn thậm chí đều chẳng muốn sẽ xuất thủ công kích. Hoàng cân đại quân nhân số tuy là rất nhiều, có ở Đỗ Vũ xem ra, bọn người kia thực sự quá yếu. Từng cái thậm chí so với Kinh Châu Hoàng Long dưới trướng những cái này hoàng cân sĩ binh còn muốn yếu một đoạn. Những thứ này hoàng cân bọn lính, trên người trên cơ bản cũng liền hắc thiết cùng thanh đồng cấp bậc trạng thái, Kinh Châu những điều kia hoàng cân quân tuy là cũng yếu, nhưng tốt xấu còn trang bị giả bạch nâng cấp, thậm chí hoàng kim cấp trang bị đâu. Có thể cho dù là như vậy hoàng cân tinh binh, như trước không phải Đỗ Vũ dưới trướng Kỳ Lân quân đoàn định. Không bao lâu đã bị Kỳ Lân quân đoàn bọn lính chém giết sạch rồi. Lúc này, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính đã dồn dập học tập vạn quân chiến pháp, từng cái thực lực có thể sánh bằng ở Kinh Châu thời điểm mạnh hơn nhiều, tất cả đều tăng lên tới vương cấp võ tướng trở lên thực lực. Mà là bởi vì Điển Vi xuất hiện 50.000 tên cự tự binh. Thần cung doanh bọn lính cũng tăng lên tới đế cấp võ tướng tầng thứ. Song phương mạnh yếu đối lập quá rõ ràng. Đối với Kỳ Lân quân đoàn bọn lính mà nói, bọn họ tùy tiện một người xuất thủ là có thể giết chết hơn mấy trăm ngàn những cái này hoàng cân quân. Có này quân đội, Đỗ Vũ tự nhiên đối với cái kia phô thiên cái địa mà đến hoàng cân quân nhóm rất là coi thường. Thình thịch, Đỗ Vũ giẫm một cái mặt đất, sau một khắc mặt đất cũng bị giẫm đạp ra hố to, lộ ra một tia vết rạn, mà cả người hắn đã phóng lên cao, một lần nữa về tới trên thành tường. Lúc này, Điển Vi cũng trở về trên thành tường. Hoàng Trung càng là lấy cung tên ra, bắt đầu đảm nhiệm thủ thành chỉ huy, một cái kia cái Kỳ Lân quân đoàn bọn lính đều dưới sự chỉ huy của hắn từ phía sau lưng lấy ra từng cái kim cương cấp đại cung. Dương cung. Hoàng Trung hét lớn một tiếng, dẫn đầu đem một mũi tên nhọn đặt lên trên dây cung mặt, dẫn đầu kéo căng. Bá. Theo động tác của hắn, trên tường thành mảng lớn kỳ lần quân đoàn bọn lính, thần cung doanh bọn lính, thậm chí bao gồm điện vi dưới trướng những cái này đồng dạng trang bị cung tên cự tượng các binh lính, tất cả đều kéo cung nhắm vào dưới thành xít tới gần Hoàng Cân đại quân. Bắn cung. Hoàng Trung nhẹ buông tay, trên dây cung cái kia một mũi tên nhọn trong thời gian ngắn cũng vượt qua khoảng cách một dặm, trực tiếp liền đánh vào một gã cưỡi ở trên chiến mã Hoàng Cân tướng lĩnh trên người, to lớn lực đạo đem cái kia đế cấp võ tướng tầm thứ Hoàng Cân tướng lĩnh trực tiếp bắn té bay ra ngoài, hắn trong quần chiến mã đều bị chấn chân ngựa bẻ gãy ầm ầm ngã xuống đất. Phốc phốc phốc. Hoàng Trung một mũi tên này, đánh bay cái kia Hoàng Cân võ tướng, to lớn lực đạo mang theo cái kia Hoàng Cân võ tướng bay rất ra ngoài, đồng dạng cũng sắp cái kia võ tướng phía sau chí ít hơn trăm người đã chết. Ông không đợi Hoàng Cân quân trong rất nhiều võ tướng, Ba Tài, cùng với rất nhiều Hoàng Cân bọn lính có phản ứng gì. Sau một khắc, Trần Lưu bên này trên tường thành, hết thệ kỳ lân quân đoàn bọn lính cũng buông tay ra trong tên. Một mảng lớn màu đen vũ tiễn chi mây, sau một khắc liền bay lên, bay thẳng đến ngoài thành đánh tới đại lượng Hoàng Cân quân phi bắn tới. Hiu 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 trên tường thành ở Cao Lâm thành bắn tên, vốn là có địa lợi, kỳ lân quân đoàn bọn lính mỗi một người đều cực kỳ cường hãn sánh ngang vương cấp võ tướng, cung tên trong tay càng là kim cương cấp cung tiễn, lúc này bắn ra tên tất cả đều đơn giản vượt qua khoảng cách một dặm, ở Hoàng Cân đại quân bọn lính ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, trực tiếp đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ. Phốc 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 sau một khắc, vô số thân thể bị xuyên thứ thanh âm truyền đến. Hoàng Cân trong đại quân một mảnh người ngã ngựa đổ. Gần cái này một sóng công kích, trong nháy mắt liền mang đi Hoàng Cân quân bên trong mấy trăm ngàn người tính mệnh. Dương cung, Bán cung. Hoàng Trung tiếp tục lấy tay ra trong đại cung, lần thứ hai một mũi tên đánh ra, đem một gã Hoàng Cân tướng lĩnh đánh chết. Trên tường thành từng cái kỳ lần quân đoàn bọn lính, đồng dạng cũng bắn cung bắn tên. Dương cung, Bán cung. Dương cung, Bán cung. Bán cung, Bán cung. Hiu 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 tiến như mưa rơi. Ngoài thành, từng cái đánh tới Hoàng Cân quân trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình, thậm chí ngay cả thành tường bên đều không mò lấy, ngắn ngủi thời gian đã bị kỳ lân quân đoàn 7-8 đợt mưa tên ít nhất, mang đi hơn 3 triệu người tánh mạng. Không phải, không phải, không phải, không phải. Tại sao có thể như vậy? Ba Tài cả người tắm máu, tóc cũng mất trật tự, trong tay binh khí huy vũ liên tục, đem bắn tới từng đạo tên ra sức ngăn. Đương đương đương, tên cùng binh khí va chạm ra kịch liệt hoa lửa. Những mũi tên kia tên oanh kích mà đến, làm cho Ba Tài cũng cảm ứng được gần chứa trong đó khủng bố lực đạo, làm cho hắn cái này đế cấp võ tướng nhất định phong cường giả đều cảm thấy uy hiếp. Giờ khắc này, Ba Tài vẻ mặt đều là kinh hãi cùng tuyệt vọng. Khi hắn chứng kiến bên người từng cái bị bắn chết Hoàng Cân các võ tướng, chứng kiến tảng lớn mảng lớn Hoàng Cân bọn lính bị dễ như trở bàn tay bắn chết, hắn liền biết mình sợ giang phạm vào sai lầm. Cái này phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ, không chỉ có chính mình biến thái, liền dưới tay hắn sĩ binh, tất đều là biến thái. Cái này từng đạo tên bên trong ẩn chứa lực đạo, thậm chí tất cả đều có vương cấp võ tướng cấp cường giả bắn ra cùng tiễn uy lực, thậm chí còn bên trong cũng không thiếu hoàng cấp võ tướng, thậm chí đế cấp võ tướng tầm thứ uy lực đáng sợ. Chương 233, Hoàng Cân quân chạy tán loạn. Hiu, hiu hiu hiu. Tên như mưa hạ xuống, không ngừng nhấc lên giết chóc, ở Ba Tài ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói đem từng cái mấy phe nhân mã bắn chết, bất kể là Hoàng Cân sĩ binh vẫn là Hoàng Cân tướng lĩnh, tất cả đều cũng không đỡ nổi những cái này sức mạnh của mũi tên. Trên cơ bản 99% trở lên người bị tên để mắt tới, đều bị trực tiếp bị bắn chết tại chỗ. Những mũi tên kia tên uy lực phi thường khủng bố, quanh ở trên người, cho dù không phải là yếu hại khu vực, đơn giản cũng có thể mặc lộ ra to như bát tô miệng chén một dạng xuyên thấu tổn thương. Trên thân thể bị đánh ra như vậy vết thương, cho dù không ở bộ vị yếu hại, hơn 10 giây bên trong cũng lại bởi vì đau nhức, hoặc là bởi vì huyết dịch nhanh chóng lưu quang mà bỏ mình. Thậm chí mũi tên kia tên xuyên thấu thân thể phía sau, còn có thể đối với phía sau bọn lính tạo thành liên tục thương tổn. Xong, xong. Ba Tài ánh mắt đờ đẫn, trong miệng thì thào nói nhỏ. Thấy được kỳ lân quân đoàn các binh lính lợi hại phía sau, Ba Tài xem như là triệt để hiểu. Minh bạch vì sao Đỗ Vũ dám ở Hán Linh Đế lưu hành trước mặt phát thắng sau tiêu diệt thiên hạ Hoàng Cân quân đại thệ, nguyên bản Ba Tài cho rằng Đỗ Vũ là cuồng vọng tự đại, hiện tại vừa nghĩ, phát hiện mình mới là hết ngồi đáy giếng chính là cái kia người. Cái này phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ, hắn là thật có loại này thực lực a, bất kể là cá nhân vũ lực, tay vận dưới sĩ binh chiến lực, tất cả đều vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Ba Tài cảm giác mình cũng coi như kiến thức rộng. Dù sao cũng là theo Trương Giác lẫn bảo. Đại Hiền Lương sư Trương Giác bởi vì phát hiện một bên trên cổ ma thây thú thần, nghiên cứu cái kia thi thể cũng thu được siêu việt phạm tục lực lượng, vì vậy cũng làm ra cực kỳ nhiều thứ lợi hại. Tỷ như các loại yêu phủ, tỷ như cái kia Hoàng Cân quân bên trong tinh nhuệ nhất Hoàng Cân lực sĩ bộ đội. Ba Tài trong ấn tượng, cái kia một chi 1 triệu người Hoàng Cân lực sĩ bộ đội cũng đều cũng có vương cấp võ tướng tầng thứ chiến lực. Lúc đầu Ba Tài cho rằng Hoàng Cân lực sĩ quân đoàn trên cơ bản liền là vô địch. Nếu như không phải là bởi vì ký châu cảnh nội cái kia bên trên cổ ma thây thú thân huyết mạch hạn chế, làm cho từ nó huyết mạch lực lượng cải tạo ra Hoàng Cân lực sĩ quân đoàn không cách nào ly khai ký châu lời nói, cái này cái Đại Hán đế quốc sớm đã bị Trương Giác quét ngang. Nhưng bây giờ, là Ba Tài chính diện nên chiến đấu vũ giới trướng cái này một chi chỉ có mấy trăm ngàn người kỳ lân quân đoàn phía sau, Ba Tài phát hiện, thì ra trên đời này thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cái này phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ dưới trướng mấy trăm ngàn người quân đoàn, sợ là so với kia một chi không có sức mạnh, mà thần chí đờ đẫn Hoàng Cân lực sĩ quân đoàn, sợ là đều muốn càng mạnh hơn một chủ. Nghĩ vậy, Ba Tài sắc mặt cũng khó xem không gì sánh được. Trong lòng tối ý kềm nén không được nữa. Đương đương đương. Ba Tài rất nhanh vung động trong tay trả mã đao, vù vù mang ra khỏi tảng lớn tiếng gió thổi, đồng thời cũng sắp mấy nhánh uy lực mạnh mẽ tên ngăn, kinh khủng kia lực đạo đều chấn Ba Tài cánh tay hơi tê tê, bởi vì này chút bắn về phía tên của hắn tên, chí ít đều là kỳ lân trong quân đoàn đế cấp võ tướng tầm thứ cường giả đánh văng ra ngoài. Ngăn tên phía sau, Ba Tài cũng gìm cương ngựa một cái. Suy hy luật luật con ngựa mũi phì phì, sau một khắc Ba Tài cũng thao túng ngồi xuống chiến mã trực tiếp là hướng Trần Lưu Thành bên trái khu vực bỏ chạy. Rút lui. Hết thảy hoàng cân quân sĩ, lui lại. Ba Tài hét lớn một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại bắt đầu chạy trốn. Trần Lưu Thành quá kinh khủng. Trong thành này bọn lính đều thật là đáng sợ. Ba Tài đã triệt để suy nghĩ minh bạch, như tiếp tục công thành, không khác nào lấy trứng chọi đá. Không phải những bất kỳ chỗ tốt nào đều không bắt được, thậm chí rất nhanh thì có thể để cho dưới trướng lấy lưu lại mấy triệu số lượng hoàng cân bọn lính tất cả đều bị liều sạch. Thậm chí chính hắn đều rất có thể bỏ mình. Ba Tài không muốn chết, càng không muốn tiếp tục làm cho huy hạ sĩ binh làm vô vị thương vong. Vì vậy, trực tiếp liền tuyển trạch chạy trốn. Xôn xao Ba Tài nhanh chóng lạc hướng trốn chạy, đồng thời cũng trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một lóng lánh kỳ dị hắc quang quyển trục. Đây là Trương Giác ban thưởng cho hắn một cái có thể hiệu quả bao phủ toàn quân chân quý bảo phủ. Đây là tốc độ loại phạm vi lớn yêu phủ. Một ngày thi triển, đủ để cho hoàng cân đại quân hành quân tốc độ để thăng gấp 4-5 lần còn nhiều hơn, làm cho các bộ binh trong một thời gian ngắn chạy nhanh đều sánh ngang hoàn hảo chiến mã. Bảo phủ vạn quân như gió. Đi. Ba Tài cắn răng, đem vật cầm trong tay yêu phủ xé mở, trực tiếp bước xuống không trung. Sau đó cái kia yêu phủ nội bộ hắc quang liền tuôn ra, toàn bộ đùa cũng lăng không nổ tung, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen đánh xuống. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, những cái này ngọn lửa màu đen rơi xuống hoàng cân bọn lính trên người cũng không có cho bọn hắn mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại đem một cỗ lực lượng kỳ dị tới trong cơ thể của bọn hắn, để cho bọn họ giờ khắc này đều cảm thấy người nhẹ như yến. Ừm, thân thể ta biến nhẹ, tốc độ chạy cũng so với trước đây mau hơn. Rất nhanh hoàng cân quân bọn lính liền ngạc nhiên phát hiện, tốc độ của mình tăng lên rất nhiều. Nhất là hoàng cân đại quân hàng, những cái này chịu đến kỳ lần quân đoàn công kích hoàng cân quân bọn lính, càng là đại hỉ. Bọn họ lúc này cũng theo Ba Tài phương hướng trốn chạy bắt đầu chạy trốn, hướng Trần Lưu Thành bên trái khu vực bỏ chạy. Tốc độ nhanh một mạng lớn, tự nhiên dễ dàng hơn mạng sống. Chạy a, theo chủ soái, rút lui khỏi Trần Lưu. Nhanh nhanh nhanh. Hoàng cân quân bọn lính la lên, đội ngũ cũng loạn tao tao chạy tán loạn đứng lên. Ung ung đại quân buôn tập, trong đoạn thời gian này bên trong Trần Lưu Thành bên trong lại bắn ra không ít tên, đem Ba Tài dưới trướng những thứ này hoàng cân quân lần thứ hai tiêu diệt có 2 triệu người. Đến tận đây, nghìn vạn hoàng cân đại quân đã chỉ còn lại có 5 triệu người số lượng. Vô số sĩ binh chạy trốn, làm chạy thoát một khoảng cách phía sau, Ba Tài cũng hướng phía sau nhìn một cái. Nhất thời, hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này còn lại 5 triệu hoàng cân quân tuy là đội hình tán loạn, có thể chí ít đã ly khai Trần Lưu Thành 3 dặm khu vực. Đến nơi này, những cái này Trần Lưu Thành bên trong tên liền rốt cuộc bắn không tới. An toàn. Ba Tài trong lòng dâng lên một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác, đồng thời cũng nảy sinh áp động, nhất định phải đem chuyện nơi đây đăng báo cho Trương Giác biết. Phiêu kỵ tướng quân Đô Vũ đã vượt xa khỏi bọn họ những thứ này, một châu hoàng cân chủ soái có thể đối phó cực hạn, đây là muốn Trương Giác tự mình xuất thủ đối phó kẻ địch đáng sợ. Tin tưởng Trương Giác cũng sẽ không quá trách phạt hắn. Ừm. Đang nghĩ ngợi việc này, Ba Tài bỗng nhiên cũng sửng sốt, quay đầu cái kia lườm một cái dư quang nhìn soi mói, dĩ nhiên chứng kiến nguyên bản thành cửa đóng kín Trần Lưu Thành môn mở rộng ra. Sau đó, nhóm lớn gây đáng sợ thú dữ kỳ lân quân đoàn bọn lính liền từ Trần Lưu vận ra, những thú dữ kia bộ dáng tọa kỵ có long thủ, hình thể chi đại mỗi một người đều dường như nhà nhỏ mở dạng, có 4 con cường tráng móng vuốt, đuôi, răng nhọn. Tốc độ cực nhanh, càng là so với cưỡi hoàn mỹ chiến mã trọng kỵ binh đều muốn nhanh chí ít ngũ nhiều gấp 6 lần. Kỵ binh, những thứ này tọa kỵ là vật gì? Ba Tài kinh hãi, ánh mắt đều trợ to. Trần Lưu Thành không phải toàn bộ đều là cung tiến thủ sao? Làm sao có nhiều như vậy kỵ binh? Chương 234, diệt dự châu hoàng cân chủ lực manh thú. Dĩ nhiên đem manh thú phục tùng vì vật để cưới. Lúc này, Ba Tài bên người còn sót lại hoàng cân các võ tướng cũng tương tự chứng kiến Trần Lưu Thành bên ngoài xung phong liều chết đi ra kỳ lần quân đoàn bọn lính, khi thấy những cái này hình thể kinh khủng man long lúc, bọn họ mỗi một người đều kinh hãi. Ung ung đại lượng hoàng cân quân bọn lính đồng dạng cũng nhìn thấy một màn đáng sợ này, từng cái tất cả đều sắc mặt kinh hãi khiến cho ra sức lực toàn thân đi về phía trước bỏ chạy. Người nào đều có thể nhìn ra kỳ lân quân đoàn bọn lính cưới man long không dễ trọng. Cái kia hình thể xung lên, dựa vào xung phong sợ là có thể nghiền chết vô số người. Trốn a! Trước mặt chớ cản đường. Nhanh nhanh nhanh! Hoàng cân quân hoàn toàn đại loạn, trận hình càng là tán loạn, thậm chí có chút rơi vào sau cùng hoàng cân bọn lính. Lúc này bị kỳ lân quân đoàn đều hãi kẻ ra quần. Thật sự là lớn lượng man long xung phong đứng lên khí thế kia quá mức đáng sợ. Liên Ba Tài các loại, chờ, cường đại hoàng cân các võ tướng đều kinh hãi, càng chưa nói những thứ này thế lực nhỏ yếu hoàng cân binh lính. Cháy mau! Ba Tài một lòng chìm đến đáy cốc, lúc này liền thúc ngựa mang theo hoàng cân đại quân ra tốc chạy trốn. Bất quá tác dụng cũng không lớn. Ung ung hoàng cân đại quân phía sau, đại lượng kỳ lân quân đoàn bọn lính trong thời gian ngắn ngủi đã ra khỏi thành tập kết có vượt lên trước 10 vạn người, sau đó bọn họ triển khai xung phong. Giờ khắc này, đại địa đều chấn động ầm vang. Giết! Chạm sát hết thể giặc khăn bằng gấu. Điện Vi xung trận ngựa lên trước, cưới một đầu man long, phía sau hắn thì là đại lượng cự tượng binh chiến sĩ. Giết! Hoàng Trung cũng cầm quân, đồng dạng mang theo đại lượng sĩ binh đánh ra. Man long tốc độ cực nhanh, tuy là chúng nó hình thể khổng lồ, có thể chính diện xung phong tốc độ so với hoàn mỹ chiến mã đều nhanh ra rất nhiều rất nhiều, những cái này hoàng cân bọn lính cho dù có yêu phủ lực lượng ra chỉ đã đẹp bằng tốc độ của chiến mã, cho dù giờ khắc này sử xuất toàn bộ sức lực chạy trốn, nhưng như trước không làm nên chuyện gì. Chỉ một lát sau phía sau, Kỳ Lân quân đoàn bọn lính liền cưỡi Man Long đuổi kịp bọn họ. Sau đó chém giết thảm thiết triển khai. Ùng ùng. Man Long đàn xung phong nghiền ép, hầu như ở tiếp xúc được điên cuồng trốn chạy Hoàng Cân quân một sát na liền trực tiếp nhìn tới, đem những cái này rơi vào Hoàng Cân đại quân phía sau nhất Hoàng Cân bọn lính cho đánh người ngã ngựa đổ. Từng cái Hoàng Cân quân bọn lính ngã xuống đất, thân thể bị khổng lồ Man Long đập lên, trực tiếp liền nghiền thành thịt nát. Không phải, không phải, không phải. Hoàng Cân quân bọn lính hét thảm. Giết. Đừng trốn, liều mạng với bọn hắn. Đồng dạng cũng có một chút Hoàng Cân sĩ binh bị kích khởi tâm huyết, lúc này liền quay người muốn cùng Kỳ Lân quân đoàn liều mạng, có thể cùng đợi bọn họ không phải Kỳ Lân quân đoàn các binh lính một cây trường thương, chính là Man Long cường tráng mong đuốt. Phàm là bị Kỳ Lân quân đoàn bọn lính trường thương quét trúng Hoàng Cân sĩ binh, tất cả đều gân cốt bẻ gãy dường như phá bút bê vải giống nhau té bay ra ngoài. Bị Man Long móng đuốt đánh trúng người thì càng xui xẻo, trực tiếp thân thể đều bị to lớn lực đạo đạp nổ bể ra tới, hóa thành huyết vũ. Chết. Điện Vi cũng giết vào trận địa địch, chuyên môn đối phó những cái này Hoàng Cân quân bên trong lãnh binh tướng lĩnh, trong tay hắn cự phủ trên dưới tung bay. Mỗi một phủ hạ xuống đều mang theo một mảnh tinh phong huyết vũ, không chỉ có đem từng cái nổi điên Hoàng Cân các tướng lĩnh trực tiếp vây sắt thành cát bã, càng đem chu vi một khu vực lớn bên trong Hoàng Cân bọn lính đều đập thân thể nghiền nát chết đi. Hiu 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 Hoàng Trung cùng với dưới trướng hắn thần cung doanh bọn lính thì dương cung bắn tên, ngồi ở Man Long trên lưng không tách ra cung bắn tên. Tương đạo vũ tiến tạo thành hắc vân bay lên, đơn giản đã đem mảng lớn Hoàng Cân bọn lính chạm sát. Hoàng Cân quân binh bại như núi đổ, ba tài các loại, chờ, Hoàng Cân các tướng lĩnh kinh hãi gần chết. Mà giờ khắc này, Đỗ Vũ thì không nhanh không chậm đứng ở côn thú trên lưng, bay đến toàn bộ chiến trường bầu trời. Trong tay hắn Chu Tiên kiếm cũng ra khỏi vỏ. Từng đạo ngàn trượng dài kiếm quang từ trên cao hạ xuống, đem phía dưới tứ tán trốn hướng từng cái phương hướng Hoàng Cân quân bọn lính đều đơn giản chạm sát. Đồng thời, toàn bộ chiến trường bên trên, vô số chết đi Hoàng Cân binh lính tàn hồn, Hoàng Cân các võ tướng tàn hồn, tất cả đều bị Chu Tiên kiếm lực lượng hấp dẫn, hóa thành vô số kêu rên hồn phách chi hải tuân hướng Đỗ Vũ nơi đây. Ao ào ào đại lượng Hoàng Cân tàn hồn gào thét, tiêu thảm, dùng rằng, tất cả đều bị Chu Tiên kiếm hấp thu được kiếm thể nội bộ, không có lực phản kháng chút nào bị hung hăng xé nát, nhanh chóng luyện hóa thành đại lượng không chủ linh hồn lực cùng Đỗ Vũ hấp thu. Ken, người chơi Đỗ Vũ sử dụng Chu Tiên kiếm đệ tứ đặc tính phệ hồn, luyện hóa cũng thôn phệ chiến trường sinh hồn, thu được lực lượng tinh thần 100. Ken, người chơi Đỗ Vũ sử dụng Chu Tiên kiếm đệ tứ đặc tính phệ hồn, luyện hóa cũng thôn phệ chiến trường sinh hồn, thu được lực lượng tinh thần 100. Ken, người chơi Đỗ Vũ sử dụng Chu Tiên kiếm đệ tứ đặc tính phệ hồn, luyện hóa cũng thôn phệ chiến trường sinh hồn, thu được lực lượng tinh thần 100. Ken, Ken, Đỗ Vũ hấp thu đại lượng không chủ linh hồn lực, chỉ cảm thấy mình đã để thăng tới 90 vạn điểm lực lượng tinh thần lần thứ 2 nên đón Cam Lâm Vũ Lộ mở rộng. Tỏa sáng đệ nhị xuân, lần thứ hai bắt đầu rồi điên cuồng để thăng. Tuy là so sánh với lần đầu tiên hấp thu linh hồn chi lực tăng lên hơi chút chậm chạp chút, vẫn như trước hiệu quả văn hoa. Mà lần này, trong chiến trường bị chém giết Hoàng Cân quân số lượng càng nhiều. Lần trước, Hoàng Long giới trướng cũng sẽ không đến 700 vạn Hoàng Cân quân mà thôi. Lần này nơi này chính là có ước chừng hơn 10 triệu Hoàng Cân. Không ngừng cắn ướt, không ngừng tăng lên. Thời gian trôi qua, làm hết thể đều bình tĩnh lại, ba tải, một đám Hoàng Cân tướng lĩnh, cùng với quá triệu Hoàng Cân bọn lính đã tất cả đều bị chạm sát. Trên chiến trường hết thảy Kỳ Lân quân đoàn bọn lính lúc này đều cả người tắm máu. Xôn xao mà Đỗ Vũ hấp thu vô số vô chủ lực lượng tinh thần phía sau, cả người tinh thần cũng cực điểm thăng hoa. Khi tất cả trong chiến trường vô chủ lực lượng tinh thần đều bị hấp thu xong phía sau, Đỗ Vũ lực lượng tinh thần cũng đầy đủ tăng lên tới vạn điểm trình độ, tinh khiết lấy lực lượng tinh thần tới tính toán, lúc này Đỗ Vũ linh hồn phương diện cường độ đã đến gần vô hạn thần hải cảnh sinh mệnh. Lúc này, thiên đạo trí não bên kia tảng lớn gợi ý của hệ thống thanh âm cũng truyền tới. Ken, chúc mừng người chơi Đỗ Vũ, ngươi thuộc Kỳ Lân quân đoàn tiêu diệt Dự Châu Hoàng Cân quân chủ lực, giết chết 85 vạn Hoàng Cân sĩ binh, giết chết phổ thông võ tướng, tinh nhuệ võ tướng, vương cấp võ tướng 5789 người. Ngươi giết chết Dự Châu Hoàng Cân chủ soái ba tài, giết chết ba tài dưới trướng 70 danh đế cấp võ tướng. Ken, ngươi thu được một hồi thắng lợi huy hoàng, ngươi thu được giết chóc giá trị 0 vạn điểm, điểm cống hiến 0 vạn điểm, kim tệ 0 vạn, danh vọng 0 vạn. Ken, ngươi thu được đại lượng Hoàng Cân quân sau khi chết thất lạc bảo dương, ngươi thu được đại lượng vật liệu chiến tranh. Ngươi thu được kim cương cấp bảo dương 89, ngươi thu được hoàng kim cấp bảo dương, ngươi thu được bạch ngân cấp bảo dương 4856, ngươi thu được thanh đồng cấp bảo dương 7, ngươi thu được hắc thiết cấp bảo dương 5. Ngươi thu được lương thực, ngươi thu được vật liệu đạc, ngươi thu được vật liệu gỗ, ngươi thu được cục thiết, ngươi thu được tinh phẩm tài nguyên 98, ngươi thu được Ken, đặc thù ban tặng. Bởi vì ngươi tiêu diệt Dự Châu Hoàng Cân quân chủ lực, diệt sát Hoàng Cân quân ba vị thủ lĩnh phía dưới, sáu đại chủ soái một trong ba tài, cam chịu ngươi phá hủy Hoàng Cân quân 1/10 sinh lực, ngươi thu được bộ phận Hoàng Cân quân tiên đạo số mệnh. Người chơi Đỗ Vũ thu được thiên đạo số mệnh chi lực 10 điểm, phúc duyên của ngươi tăng lên, về sau ngươi ở đây tam quốc thế giới tất cả hành động đều muốn chịu ảnh hưởng này, biết có nhiều hơn cơ hội tao ngộ ẩn tàng nhiệm vụ, sẽ có lớn hơn cơ hội gặp được lịch sử danh tướng văn thần chủ động đầu nhập vào, sẽ có lớn hơn cơ hội tìm được cực phẩm dị bảo, sẽ có càng đại cơ hội mở ra cường đại phó bản. Ngươi tỷ lệ rơi đổ vĩnh cửu tăng không. Chương 235, hai cái thần cấp kiến trúc thăng cấp bản Beken. Thế giới thông cáo. Người chơi Đỗ Vũ xuất lĩnh quân đội dưới quyền thế như trẻ tre, đánh tan Dự Châu Hoàng Cân chủ lực tổng cộng 85 vạn người, giết chết ba tài Hà Nghi, Hà Mạn các loại, chờ, Hoàng Cân lịch sử võ tướng, thưởng cho kim tệ 0 vạn, danh vọng 0 vạn, khen thưởng thêm ngộ đạo thạch không, thưởng cho thần cấp lò rèn thăng cấp bản vật 1, thưởng cho thần cấp y quán thăng cấp bản vật 1. Ken. Thế giới thông cáo. Ken. Thế giới thông cáo. Tàng lớn mảng lớn gợi ý của hệ thống thanh âm xuất hiện ở Đỗ Vũ bên hai, Đồ Vũ đưa mắt cướp đoạt những cái này thưởng cho, rất nhanh cũng rơi ở thế giới trong thông báo ba cái thưởng cho bên trong đi. Dĩ nhiên phần thưởng không khối ngộ đạo thạch. Đồ Vũ cười, ngộ đạo thạch thứ này cực kỳ trân quý, về sau lúc tu luyện biết sử dụng đến không ít, có cái này không biên thưởng cho, cộng thêm phía trước còn có nhiều khỏa, hiện nay trên người mình thì có ước chừng không nhiều biên, đầy đủ dùng tương đối dài một đoạn thời gian. Thứ này chê ít, tưởng thưởng càng nhiều càng tốt. Lại nói tiếp, dường như lần trước tiêu diệt Kinh Châu Hoàng Cân chủ lúc, đồng dạng cũng thưởng hiệu nói thạch. Lần trước vẹn vẹn phần thưởng khỏa, nhưng phần thưởng một cái so với ngộ đạo thạch chân quý nhiều đạo chi nguồn suối, làm cho Đỗ Vũ lợi dụng này đạo chi nguồn suối trong nháy mắt nắm giữ đại lượng quy tắc lực lượng. Xem ra cái này Hoàng Cân bộ đội chủ lực chạm sát phía sau cơ bản đều sẽ tuân ra ngộ đạo thạch. Đỗ Vũ lắc đầu cười, đây coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Tiếp trước thời điểm, cũng không có người chơi thế lực có thể cùng Hoàng Cân thế lực đối kháng, tự nhiên cũng không khả năng tiêu diệt một châu Hoàng Cân chủ lực, cho nên Đỗ Vũ trước kia cũng không rõ ràng Hoàng Cân chủ lực bị diệt mất phía sau sẽ có cao như vậy xác suất thu được đại lượng ngộ đạo thạch. Phải biết rằng, tiếp trước thời điểm, đến rồi Tam Quốc Trung hậu kỳ thời điểm rất nhiều người chơi đỉnh tiêm thế lực mới bắt đầu khai khẩn một ít đại hình phó bản, đã tiêu hao hết cửu lưu nhị hổ lực mới có thể làm ra thưa thất mấy khối ngộ đạo thạch đi ra. So với hiện tại Đỗ Vũ chạm sát đại lượng Hoàng Cân quân liền thế giới thông cáo thưởng cho nhiều như vậy ngộ đạo thạch mà nói, hiệu suất kia thực sự thật quá thấp. Không chỉ có ngộ đạo thạch thưởng cho, còn phần thưởng thần cấp lò rèn thăng cấp bản vẽ, cùng với thần cấp ý quán thăng cấp bản vẽ. Đỗ Vũ chứng kiến hai thứ này phía sau, tâm tình càng là tốt. Hơi chút nhìn xong hai cái này bản vẽ tin tức tương quan sau khi giới thiệu, Đỗ Vũ liền biết, hai thứ này đối với mình tác dụng cũng là cực đại. So với như thần cấp lò rèn thăng cấp bản vẽ, thứ này sử dụng phía sau, về sau dưới quyền mình hết thảy trong thành trì lò rèn đều sẽ chuyển hóa thành đặc thù thần cấp kiến trúc. Phổ nguyên cái này thần cấp thợ rèn, càng là sẽ trực tiếp tấn cấp, đạt được siêu việt cấp độ thần thoại đẳng cấp. Dưới trướng hắn đại lượng tinh anh thợ rèn cũng sắp trực tiếp để thăng đến tông sư cấp thợ rèn. Chỉ một điểm này, là được làm cho Đỗ Vũ dưới trướng tất cả lò rèn sản xuất trang bị tốc độ so với trước đây để thăng gấp trăm lần. Trọng yếu nhất vẫn là chỉ cần đem lò rèn thăng cấp đến thần cấp, về sau phổ nguyên bọn họ chế tạo trang bị cũng liền không giới hạn nữa với đại lượng sinh sản kim cương cấp trang bị. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thậm chí có thể đại lượng sinh sản thần cấp trang bị, thần cấp binh khí. Tài nguyên phương diện, hiện nay Đỗ Vũ tuy là còn có chút tích lũy, bất quá khoảng cách đại lượng sinh sản thần cấp trang bị điểm này còn là có chút chênh lệch. Cái này không nóng nảy, thần cấp trang bị nhu cầu không ít kỳ trần, càng là cần như là thiên ngoại vẫn thiết các loại siêu cường kim loại tài liệu. Thứ này cho dù Đỗ Vũ hiện tại cũng khan hiếm, đối với lần này Đỗ Vũ cũng không nóng nảy. Dù sao hiện nay kim cương cấp trang bị cũng đủ, mà thăng cấp đến thần cấp lò rèn phía sau, kim cương cấp trang bị chế tạo tốc độ so với trước đây nhanh gấp trăm lần đều không ngừng, kể từ đó là có thể tồn kho đại lượng trang bị, thuận tiện tùy thời tăng cường quân bị. Thần cấp y dịch quán cũng đại đồng tiểu dị, là chủ cầm lãnh địa hết thể y dịch quán chức vụ chủ nhân, Hoa Đà cũng theo từ thần cấp y sư tăng lên tới siêu việt cấp độ thần thoại đẳng cấp. Dưới trường hắn đại lượng tinh nhuệ y sư cũng dồn dập tăng lên tới tông sư cấp y sư tầng thứ, thậm chí thăng cấp đến thần cấp y dịch quán phía sau, còn nghị sơ bộ mở ra luyện đan hệ thống, làm cho y thì quán nội bộ bắt đầu sản xuất một ít phụ trợ chiến đấu loại kỳ dị đan dược. So với như cuồng bảo đan, an phía sau có thể cho đế cấp võ tướng tầng thứ người lực lượng gấp bội. Thì như phong thần đan, an phía sau làm cho người sử dụng tốc độ tăng nhiều. Ầm ầm, Đỗ Vũ đang tra xem tiêu diệt Dự Châu Hoàng Cân chủ lực các loại thu hoạch lúc, Điển Vi cùng Hoàng Trung đám người rất nhanh cũng tới đến trước mặt của hắn. Đỗ Vũ ngẩng đầu, lúc này liền thấy Điển Vi Hoàng Trung đám người tung người xuống ngựa. Chủ công, mặt tướng các loại, chờ, may mắn không làm được bệnh, đã đem hết thể Hoàng Cân quân chạm sát. Điển Vi Hoàng Trung đám người dồn dập hướng Đỗ Vũ hành lễ ửng. Đỗ Vũ mỉm cười, mở miệng nói, chư vị các tướng sĩ đều khổ cực. Sau khi nói xong, Đỗ Vũ cũng nhìn về phía từ Trần Lưu Thành bên trong tới chỗ này ra cát lượng, đem vật cầm trong tay thần cấp lò rèn thăng cấp bản vẽ cùng với thần cấp y lý quán thăng cấp bản vẽ giao cho hắn, mở miệng nói, Khổng Minh, ngươi an bài nhân tương hai món đồ này đưa trở về, tướng lĩnh trong đất lò rèn cùng y lý quán đều thăng cấp một cái. Dạ. Ra cát lượng lĩnh mệnh. Còn lại chư tướng, quét tước chiến trường, hết thể Hoàng Cân thi thể ngay tại chỗ đốt cháy vùi lấp. Đỗ Vũ nhìn về phía Điển Vi, Hoàng Trung cùng với đại lượng cưới Man Long Kỳ Lân quân đoàn tướng lĩnh cùng bọn lính mở miệng nói. Dạ. Kỳ Lân quân đoàn các tướng sĩ khi dọn dẹp chiến trường lúc, Đỗ Vũ cũng trở về Trần Lưu Thành bên trong, xuyên thấu qua Trần Lưu Thành bên trong truyền tống trận trở về một chuyến Kỳ Lân thành. Trở về, tự nhiên là đi kho quân giới. Điểm cống hiến lần nữa thu được ước chừng không bạc điểm. Hơn nữa cho tới bây giờ đã tiêu diệt vượt lên trước 20 tọa Hoàng Cân quân chiếm lĩnh thành trì, tiêu diệt đại cổ Hoàng Cân quân. Hiện nay Đỗ Vũ trên người điểm cống hiến cũng đạt tới không vạn trở lên. Công văn lịch sử tính tổng cộng tổng sản lượng càng là đạt được không vạn trở lên. Đã đạt đến mở ra quân bị vật tư thương thành giai đoạn thứ 2 nhu cầu, có thể hối đoái phía sau vạn quân chiến pháp tiến giai thiên, cái này một hối đoái, vạn quân chiến pháp công pháp này là có thể tấn cấp đến địa cấp. Kỳ Lân quân đoàn bọn lính tu luyện, thực lực đề thăng cũng sẽ nhanh hơn. Giết chóc giá trị phương diện, lúc này Đỗ Vũ trên người cũng có ước chừng 100 triệu số lượng, đồng dạng cũng cần hối đoái một phen. Đến tột cùng vẫn là hối đoái lưu dân cạn, vẫn là thứ khác, Đỗ Vũ còn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Đỗ Vũ nơi đây vội vàng khí thế ngất trời thời điểm. Bên kia, Kinh Châu Dự Châu Hoàng Cân chủ lực bị hắn diệt hết sự tích rốt cục cũng nữa không che giấu được, ở vô số các người chơi tiếng thảo luận bên trong bị chuyển về Đại Hán Đế quốc mỗi bên cái khu vực. Nam ở trong đúng là Dự Châu Mục Khổng Chủ. Hắn cơ hồ là ở Dự Châu Hoàng Cân chủ lực bị diệt trước tiên bên trong liền được tin tức. Chương 236, Dự Châu Mục Khổng Chủ chấn động toánh xuyên quận bên trong. Lúc này Dự Châu Mục Khổng Chủ đang ở một chỗ bên trong trại lính, bên cạnh hắn là nhiều dưới trướng tướng lĩnh, lúc này một đám người cũng xem lên trước mặt địa hình sa bàn, đang ở thảo luận liên quan tới Dự Châu Hoàng Cân quân chủ lực vấn đề. Khổng Trụ đám người chân mày đều nhíu gắt gao, trên mặt có khổ não cùng khuôn mặt u sầu. Quân doanh bên trong đại trướng, không khí ngột ngạt lợi hại. Bởi vì trước đó không lâu, Khổng Trụ bỏ vào dưới trướng tướng lĩnh thông báo, nói là Dự Châu Hoàng Cân chủ soái Ba Tài không biết sử dụng thủ đoạn gì, đem những Nam quận bên trong Xích Phong núi vùng hoạt động một đầu cấp thế giới bột tinh hồng cự nhân cho thu phục. Lại, Khổng Trụ thu phục như thế hung thú đáng sợ phía sau, đang mang theo quái vật này, dẫn theo dưới trướng đại quân ồ ạt hướng Toánh Xuyên bên này đánh tới. Ba Tài chi tâm, Khổng Trụ há có thể không minh bạch. Đây là mượn tinh hồng cự nhân như thế, một lần hành động đối với giới quyền mình quân đội tạo thành trọng thương. Tinh hồng cự nhân, đây chính là thanh danh hiển hách thế giới bột, Khổng Trụ nghĩ đến đây đầu quái vật siêu cấp manh thú liền rất nhức đầu. Dưới trướng hắn mặc dù có không ít lợi hại tướng lĩnh, có thể lúc này lại không người có thể nói mình đối phó cái kia một đầu tinh hồng cự nhân. Chính vì nguyên nhân này, mọi người mới mặt buồn rười rượi. Ở đang ngồi đều là tam quốc thế giới trung vị quyền cao trọng chi người, bọn họ biết được tin tức so với dân chúng bình thường cũng phải hơn rất nhiều. Chính vì nguyên nhân này mới hiểu được một đầu thế giới bột cấp siêu cấp manh thú có bao nhiêu đáng sợ. Đó là có thể đơn giản phá hủy 1 triệu người quân đoàn nhân vật đáng sợ. Càng chưa nói cái này tinh hồng cự nhân, càng là so với bình thường thế giới bột cấp siêu cấp manh thú đều phải lợi hại hơn nhiều. Bởi vì này quái vật, từng theo một đầu khác thế giới bột cựu đầu sư chiến đấu thắng. Trận chiến ấy vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu. Cái này tinh hồng cự nhân vẹn vẹn xuất thủ 5 chiêu, 5 chiêu chính là ngũ quyền, 5 lần công kích qua đi dĩ nhiên gắng gượng đem cái kia đều là thế giới bột cựu đầu sư tử trực tiếp quanh thân thể nghiền nát mà chết. Chính là một trận chiến này, làm cho tam quốc vô số người đều biết được tinh hồng cự nhân khủng bố. Càng là vì vậy, cho tới hôm nay những Nam quận Xích Phong núi vùng trong trăm dặm đều cấm bất luận kẻ nào tiến nhập, rất sợ chọc giận tới cái này một đầu thế giới bột tinh hồng cự nhân, cái kia một khu vực đã nghiễm nhiên hóa thành một mảnh tuyệt địa. Phải làm sao mới ở đây? Nếu như cái kia tinh hồng cự nhân cùng Ba Tài dưới trướng hơn 10 triệu hoàng cân tinh binh liên thủ, chúng ta đây Dự Châu lâm uy. Dự Châu Mục Khổng Trụ sắc mặt âm trầm đáng sợ, cao mày nhìn về phía bên người trung tướng, mở miệng nói, các ngươi thực sự một điểm đối sách cũng không nghĩ đến sao? Châu Mục đại nhân. Một gã Dự Châu võ tướng mở miệng nói, tinh hồng cự nhân uy thế quá lớn, sợ là lợi hại thánh cấp võ tướng đều không làm gì được, bọn ta thực sự bất lực à, quái vật này căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản, kế sách hiện nay chỉ có thể tránh trước cái kia hoàng cân chủ soái Ba Tài bộ đội chủ lực, chúng ta tuyệt đối không thể theo chân bọn họ liều mạng. Đúng vậy, A Châu Mục đại nhân, tinh hồng cự nhân lực lượng thật đáng sợ. Chúng ta người nơi này mã nếu như cứng đối cứng, khẳng định tổn thương thảm trọng, đến lúc đó lại đối mặt cái kia Ba Tài, khả năng liền không thể cứu vãn. Một đám Dự Châu võ tướng dồn dập mở miệng phụ họa, đều khuyên Khổng Trụ bỏ thành chạy trốn, cùng cái kia Ba Tài ở hoang dã đánh du kích. Chỉ có như thế, mới là bây giờ biện pháp tốt nhất. Tối thiểu có thể mang dưới quyền bọn họ chi này Dự Châu cảnh nội bộ đội chủ lực bảo trụ, không đến mức bị đối phương lập tức đánh liền tàn. Báo, tình báo khẩn cấp. Đương nhiên, quân tướng ngoài có sĩ binh cao giọng la lên. Ừm. Khổng Trụ cùng với một đám Dự Châu các võ tướng cũng sửng sốt, lúc này thì nhìn hướng quân tướng lối vào. Tầm mắt mọi người hạ xuống, rất nhanh cũng chứng kiến một gã thám báo bộ dáng sĩ binh xốc lên quân tướng nặng nề màn vải, sau một khắc liền bọt vào quân tướng bên trong. Rào rào. Cái kia thám báo sĩ binh lúc này nửa quỳ xuống, lớn tiếng mở miệng nói, "Châu Mục đại nhân, Trần Lưu bên kia có cấp báo." Cấp tốc. Là liên quan tới Dự Châu Hoàng Cân chủ soái Ba Tài tình báo. Cái gì cấp báo? Nói. Khổng Trụ sửng sốt, liền mở miệng quát khẽ. Hiện tại tất cả liên quan tới Dự Châu Hoàng Cân chủ soái Ba Tài tin tức, đối với hắn, cùng với đối với chu vi một đám Dự Châu các võ tướng mà nói đều rất là trọng yếu. Hồi Châu Mục đại nhân, chuyện là như vậy. Cái kia thám báo sĩ binh không nghĩ tới Khổng Trụ biết thất thố như vậy, lúc này liền mở miệng đem chính mình lấy được một series tin tức lên một lượt báo. Tin tức kia bên trong tự nhiên đề cập Phiêu Kỵ tướng quân Đỗ Vũ. Nhắc tới Điền Bi, nhắc tới Đỗ Vũ dưới trướng mấy trăm ngàn kỳ lân quân đoàn bọn lính. Càng nhắc tới Đỗ Vũ chỉ một cái đỡ tinh hồng cự nhân toàn lực một quyền, tùy tiện một kích thì ung dung đem tinh hồng cự nhân đánh bay ra ngoài trong nháy mắt trọng thương các loại, chờ, hành động vĩ đại. Châu Mục đại nhân, đây chính là Trần Lưu bên kia mới chuyển về sở có tin tức rất nhanh, thám báo sĩ binh nói xong. Ngươi nói cái gì? Khổng Trụ sợ ngây người, một đám Dự Châu các võ tướng cũng sợ ngây người. Bệ hạ mới phong cái kia Phiêu Kỵ tướng quân Đỗ Vũ, dĩ nhiên lấy sức một mình trấn áp tinh hồng cự nhân. Dưới trướng hắn mây trăm ngàn quân đội dĩ nhiên tại bình nguyên ra chiến, không hổ người nào nghiến sát ước chừng quá triệu hoàng cân tinh binh. Cái kia Đỗ Vũ dưới trướng càng là có thánh cấp võ tướng tột cùng võ tướng tồn tại. Ngươi xác định tin tức này là thật? Ba Tài đã bỏ mình. Khổng Trụ hô hấp dồn dập, cả người đều lâm vào vô biên kinh hãi bên trong đi, đời này của hắn cũng coi như trải qua sóng to gió lớn, có lẽ chưa cái nào một có khắc như bây giờ kinh hãi quá. Thật sự là cái này thám báo sĩ binh báo lên tin tức quá kinh người. Cái kia Phiêu Kỵ tướng quân Đỗ Vũ không phải một cái ở trên triều đình nói mạnh miệng của nhân sao? Lại có thực lực này. Khổng Trụ trong lòng hàng loạt hoảng sợ, trong đầu cũng nhớ tới liên quan tới Đỗ Vũ tất cả sự tích, nghĩ đến Đỗ Vũ ở trên triều đình ngay trước bệ hạ trạm sát mệnh quan triều đình nghe đồn. Khổng Trụ mặc dù không ở Lạc Dương, thời gian dài trấn thủ Dự Châu, nhưng những này thành Lạc Dương trong tin tức, hắn chính là chừng mấy ngày trước nhận được. Làm Dự Châu mục, chư hầu một phương, tin tức của hắn có thể sánh bằng hoàng cân quân những cái này chủ soái linh thông sinh ra. Khổng Trụ nhớ kỹ, hắn ít ngày trước mới đạt được liên quan tới Đỗ Vũ tin tức thời điểm, còn từng kinh đã cười nhạo Đỗ Vũ tự đại, đồng thời cũng lắc đầu thở dài hắn linh đế ngu ngốc. Dù sao trước đây Đỗ Vũ chỉ là một không có danh tiếng gì thanh niên nhân, dĩ nhiên vung hảo luôn muốn trong một tháng tiêu diệt khắp thiên hạ hoàng cân. Khổng Trụ chấn thủ Dự Châu, cùng Hoàng Cân quân giao chiến đã lâu, càng là minh bạch Hoàng Cân chủ soái Ba Tài lợi hại. Nhất phương Hoàng Cân chủ soái đều lợi hại như vậy, chớ đừng nhắc tới toàn bộ đại hán cảnh nội hết thảy Hoàng Cân. Cái kia Trương Giác, Trương Bảo, Trương Lương ba vị Hoàng Cân chí cao thủ lĩnh, trong tin đồn càng toàn bộ đều là thánh cấp võ tướng trở lên nhân vật đáng sợ. Như vậy thế lực, bị một cái thanh niên nhân khiếu hiêu nói muốn trong một tháng quét ngang. Khổng Trụ tự nhiên trầm biếm. Nhưng bây giờ, nghe tới cái kia thám báo sĩ binh mới vừa nói một xia gì tin tức phía sau, Khổng Trụ ý nghĩ trong lòng triệt để dao động. Ngươi xác định cái kia Ba Tài đã bỏ mình? Phiêu Kỵ tướng quân Đỗ Vũ dùng mấy trăm ngàn sĩ binh thì ung dung tiêu diệt nghìn vạn Hoàng Cân tinh binh, còn nghĩ cái kia Tinh Hồng cự nhân một kích trọng thương, càng là trực tiếp chọc nã nô dịch. Khổng Trụ nhìn về phía cái kia thám báo sĩ binh, liền mở miệng hỏi: "Châu Mục đại nhân, Thiên Chân vạn sát." Tiểu nhân nguyện dùng mặt hàng cao cấp đầu đảm bảo. Thám báo sĩ binh cao giọng trả lời, thanh âm kiên định: "Ha ha ha ha, Thiên Hữu ta dự Châu a." Khổng Trụ nghe xong, lúc này cười to, mở miệng nói: "Người đâu, bị lễ. Ta muốn đi Trần Lưu, ta muốn đích thân đi gặp Phiêu Kỵ đại tướng quân." "Không phải, bị hậu lễ." Làm cho bên trong thành tốt nhất nhạc sĩ, đầu bếp, vũ cơ theo ta đồng hành, Phiêu Kỵ tướng quân đường xa mà đến, ta muốn vì hắn đón gió tẩy trần. Chương 237, khắp nơi quan tâm không chỉ là Dự Châu Mục Khổng Trụ, lúc này theo Dự Châu Hoàng Cân bộ đội chủ lực bị diệt, hầu như ở trong vòng nửa ngày Đố Vũ tên liền truyền khắp Đại Hán đế quốc các châu quận. Những cái này các người chơi lúc này nhưng là thảo luận rất điên cuồng. Các người chơi không che đậy miệng, không gì kiêng kỵ. Trực tiếp tạo thành kết quả chính là cả Đại Hán cảnh nội từ quan to quyền quý cho tới bình dân bất tính, tất cả đều biết được chuyện này. Bao quát các châu quận những cái này Hoàng Cân quân, tất cả đều cũng lớn sợ biết được Kinh Châu, Dự Châu hai cái châu Hoàng Cân bộ đội chủ lực bị Đố Vũ 2-3 ngày bên trong liên tiếp công diện, không chừa một ngống. Kinh Châu cảnh nội, Vũ Lăng quận. Người đến, bị bên trên hậu lễ cho Phiêu Kỵ tướng quân đưa đi. Đã nói Kinh Châu Mục Lưu biểu cảm tạ Phiêu Kỵ tướng quân trượng nghĩa xuất thủ, đem Kinh Châu cảnh nội Hoàng Cân loạn đảng quét dọn, tuyệt Kinh Châu bên trong náo động. Kinh Châu cảnh nội, Lưu biểu lúc này cũng nhận được tin tức, liền an bài tay đi xử lý việc này, muốn cùng Đố Vũ kết giao một phen. Dù sao, Đố Vũ xảo huyệt chính là ở Kinh Châu bên trong. Mà Đỗ Vũ bây giờ còn là vị cực nhân thần, chính là đường đường nhị phẩm bóc quan, địa vị trực bức nhất phẩm Hà Tiến đại tướng quân, càng là Hán Linh đế Lưu Hành trước mặt đại hùng nhân. Mấu chốt nhất là Đỗ Vũ võ lực của thật là đáng sợ, làm cho Kinh Châu Mục Lưu biểu đều kinh hãi không thôi. Nói riêng về lực uy hiếp, Đỗ Vũ đầu này ngọa ở Kinh Châu lão hổ, ở Lưu biểu tâm lý đó là so với tại phía xa Lạc Dương Hà Tiến đại tướng quân còn đáng sợ hơn. Trong thành Lạc Dương, Hà Tiến đại tướng quân phủ. Cái gì? Phiêu Kỵ tướng quân trong vòng 3 ngày liên tiếp bằng nhau Kinh Châu cùng Dự Châu Hoàng Cân chủ lực, liên chạm Hoàng Cân 6 đại chủ soái trong hai người. Hà Tiến nghe dưới trướng nhân tin tức truyền đến, cả người đều hoảng sợ từ trên ghế đứng lên, liền mới vừa uống vào trong miệng một miệng nước trà đều phù một tiếng phun tới, trong ánh mắt đầy là không dám tin tưởng. Hà Tiến cách đó không xa, những cái này ngồi ở hai bên Tào Tháo, Viên Thiệu các loại, chờ, các quyền quý, tất cả đều cũng lớn sợ. Mỗi một người đều hai mặt bộ dạng giống nó, từ trong mắt đối phương đều thấy kinh hãi màu sắc. Hoàng Cân quân thực lực có thể không có chút nào yếu. Dù sao có cái kia tinh thông yêu thuật Trương Giác ở, càng là ở khởi nghĩa phía trước liền lén lén khống chế vô số bách tính phục vụ quân sĩ. Đừng nói liên tiếp tiêu diệt hai cái châu Hoàng Cân chủ lực, coi như một châu Hoàng Cân chủ lực, muốn trong khoảng thời gian ngắn tiêu diệt, sợ là cũng muốn vài cái chư hầu liên hợp thuộc hạ tất cả lực lượng mới có thể một lần hành động công thành. Đỗ Vũ đây là tình huống gì? Bằng vào mấy trăm ngàn người quân sĩ, liền đơn giản trong vòng 3 ngày san bằng hai cái châu Hoàng Cân loạn đảng, nhưng lại không chết người nào. Càng là hàng phục một đầu thế giới bột cấp siêu cấp mãnh thú, một quyền đánh bay 100 mét siêu cấp mãnh thú, chỉ một cái đỡ siêu cấp thú giữ liên tục quyền anh. Cái này lực lượng gì? Tào Tháo Viên Thiệu bọn người cảm giác mình đang nghe chuyện thần thoại xưa. Đây quả thực không phải người có thể làm được chuyện. Liền trong truyền thuyết trong lịch sử những cái này quân thần cùng trong quân chiến thần đều không thể nào làm được. Trương Nhượng trong phủ, lúc này phủ đệ chỗ sâu trong một gian phòng có bịch bịch kịch liệt tiếng vang truyền ra. Trong phòng, dường như có người đang điên cuồng đập đồ đạc. Các loại bình hoa phá toái thanh âm liên tiếp không ngừng. Phế vật, toàn bộ đều là phế vật vô dụng. Trương Nhượng tức giận khuôn mặt đều bặm mẹo, thanh âm càng là tiêm sắc vô cùng. Toàn bộ đều là đồ vô dụng, hơn 10 triệu người không đả thương được Đỗ Vũ một quọng tóc gáy. Trương Nhượng nhanh giận điên lên, thu được Đỗ Vũ liên diệt hai châu Hoàng Cân chủ lực thời điểm, Trương Nhượng quả thực cả người cũng không tốt. Hắn còn nhớ lần trước Hán Linh Đế Lưu Hành bởi vì Đỗ Vũ sự tình mà nộ xích chính mình, càng là trước mặt mọi người đánh hắn một bạt hai. Đỗ Vũ không có xuất hiện trước, hắn Trương Nhượng khi nào bị bực này ác khí? Hiện tại thế nào? Hắn trong khoảng thời gian này quả thực thành trên triều đình chê cười, liền Hán Linh Đế Lưu Hành cũng sẽ không thân cận hắn, mơ hồ có xa lánh hắn xu thế. Mặc cho hắn khiến cho ra sức lực toàn thân đều không thể vãn hồi. Đỗ Vũ hiện tại lại chế hành động vĩ đại, Trương Nhượng nghĩ đến đây cái tâm đều rét lạnh, sợ là kế tiếp Hán Linh Đế Lưu Hành bên kia liền càng không phải sẽ cho mình sắc mặt tốt nhìn. Cái này ngu ngốc hoàng đế tuy là đầu óc có đôi khi thật không tốt dùng, nhưng có đôi khi vẫn biết chọn lựa. Vậy phải làm sao bây giờ? Có thể làm thế nào mới tốt? Trương Nhượng gấp xoay quanh, chân đạp trên mặt đất đại lượng bình hoa đổ sứ trong mảnh vụn, thậm chí bị đổ sứ mảnh nhỏ phá vỡ lòng bàn chân đều chẳng nó ngàng gì tới. Đại Hán đế quốc cảnh nội, vô số các quyền quý một đêm này đều mất ngủ tập thể. Trong hoàng cung nghe nói đều có thể xa xa nghe được Hán Linh đế tiếng cười to, thậm chí Hán Linh đế mặt rồng vui mừng, ở trong hoàng cung trực tiếp kêu lên Đỗ Vũ là quốc chi đồng lương, lần này bình định hoàng cần chi loạn cấp cho Đỗ Vũ phong vương các loại ngôn luận. Giờ khắc này, cả cái Đại Hán đế quốc cảnh nội, vô số người đều biết được Đỗ Vũ tên này. Dân chúng vui mừng khôn xiết, mỗi một người đều cho Đỗ Vũ vỗ tay bảo hay, làm cho Đỗ Vũ trong nháy mắt danh vọng tăng mạnh. Bởi vì Hoàng Cân quân quá khốn kiếp, động vào thành cướp đốt giết hiếp, làm cho dân chúng khổ không thể tả. Mà Đại Hán đế quốc bên trong những cái này các châu quận các chư hầu, hào môn các quyền quý, lúc này tất cả đều đầy cõi lòng kính nể, không ít người đều rối rít phái ra thủ hạ, hoặc là dứt khoát tự thân xuất mã, mang theo xe xe vàng bạc châu báu các loại, chờ hậu lễ cơi chuyển tống trận chạy tới Trần Lưu thăm viếng Đỗ Vũ, muốn cùng Đỗ Vũ kết một thiện duyên. Các người chơi càng là điên cuồng không gì sánh được, mỗi một người đều hướng Trần Lưu nơi đây chạy tới, chuẩn bị kế tiếp tiếp tục cùng lấy Đỗ Vũ, nhân chứng Đỗ Vũ có phải thật vậy hay không có thể một đường quét ngang, đem toàn bộ thiên hạ Hoàng Cân loạn quân trực tiếp trong vòng một tháng quét ngang nghiền nát. Lúc này, các người chơi đã thấy được Đỗ Vũ lực lượng đáng sợ, cũng không tiếp tục muốn ngay từ đầu như vậy đối với Đỗ Vũ không có lòng tin. Một đám người hiện ở thảo luận cũng không phải là Đỗ Vũ có thể hay không tiêu diệt Hoàng Cân quân, mà là thảo luận Đỗ Vũ có thể hay không trong một tháng tiêu diệt hết thảy Hoàng Cân quân. Dù sao Đỗ Vũ tuy là cường đại, có thể thuộc hạ quân đội số lượng cũng không nhiều, mà Hoàng Cân quân cũng là bảy khắp thiên hạ. Chiến tuyến kéo quá dài, thời gian một tháng vẫn là quá gấp gáp, bây giờ khoảng cách Đỗ Vũ ở thành Lạc Dương cùng Hán Linh Đế Lưu Hành nói ra một tháng tiêu diệt Hoàng Cân quân luận, nhưng là đã không sai biệt lắm đi qua 10 ngày. Vô số các người chơi ở thảo luận, vô số quyền quý từ khắp nơi chạy tới. Thời gian trôi qua, nửa ngày phía sau, Kỳ Lân thành bên kia thần cấp lò rèn cùng thần cấp y lý quán cũng thăng cấp hoàn tất, Đỗ Vũ cũng mang theo đại lượng tiến giai thiên vạn quân chiến pháp trở về, đồng thời ba lô trong không gian cũng có còn lại không ít từ quân bị vật tư thương trưởng gợi mở tầng thứ 2 trong khu vực mua được chiến tranh dùng bảo vật. Chương 238, tăng binh trăm vạn. Tiến giai thiên vạn quân chiến pháp như trước đổi 50 vạn bản, bởi vì hối đoái phía sau công pháp này trực tiếp tấn cấp đến địa cấp tầng thứ, cho nên tiêu hao công hần cũng so với hối đoái nhập môn tiên thời điểm đắt không ít. Cho dù điểm cống hiến sức mua cực kỳ kinh người, có thể hối đoái 50 vạn bản, như trước tiêu hao hết Đỗ Vũ không vạn điểm công hần. May mắn, Đỗ Vũ lần này trên người công hân cũng có đủ. Cộng thêm lần đầu tiên còn lại hơn 10 triệu điểm cống hiến, lúc này đây Đỗ Vũ trên người cũng đầy đủ có không vạn công hân có thể dùng. Hối đoái hết công pháp phía sau, Đỗ Vũ cũng đổi như là quân đoàn cấp vạn giảm thần hành phù, quân đoàn cấp kim cương phù, quân đoàn cấp lực mạnh phù, quân đoàn cấp tiên giáp phù, quân đoàn cấp trị liệu thần phù các loại, chờ, rất nhiều phụ trợ hình quân dụng bảo vật. Mỗi một chủng đều mua không ít. Toàn bộ cũng có thể tăng kỳ lần quân đoàn bọn lính chiến lược đồ đạc, Đỗ Vũ cũng không còn keo kiệt. Mấy thứ này giá cả cũng không rẻ. Làm toàn bộ đều đổi một đại chồng chất phía sau, Đỗ Vũ trên người điểm cống hiến cũng chỉ còn lại cuối cùng bản điểm. Lúc này, Đỗ Vũ chính là mang theo những bảo vật này từ Kỳ Lân thành lần thứ 2 trở lại Trần Lưu. Không bao lâu, Đỗ Vũ đã tìm được Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng đang ở Trần Lưu bên trong trại lính, đang cùng Điển Vi còn có Hoàng Trung hai người thương lượng bước kế tiếp đường hành quân, thương lượng như thế nào hữu hiệu nhất tỷ số quét ngang Dự Châu cảnh nội giải giáp Hoàng Cân, sau đó tiến vào Duyện Châu tương quan công việc. Mới đánh giặc xong cũng không phải nghỉ ngơi một chút sao? Đỗ Vũ nghe lấy ba người bọn họ thảo luận bên trên, cười lớn từ quân trướng bên ngoài vén màn vải lên đi đến. Ừm. Ba người nhìn liền hướng Đỗ Vũ bên kia, làm thấy rõ người tới là Đỗ Vũ phía sau, lúc này ba người đều không mình hành lễ. Thuộc hạ bài kiến chủ công. Gia Cát Lượng, Điển Vi, Hoàng Trung ba người cung kính mở miệng. Miễn lễ a. Nơi đây không có người ngoài. Đỗ Vũ khoát tay áo, ánh mắt cũng liếc nhìn ba người vừa rồi vây thành một vòng sa bàn, chứng kiến cái kia sa bàn bên trên ký hiệu từng cái hành quân chiến đấu lộ tuyến. Sau khi xem xong Đỗ Vũ cũng cau mày. Đỗ Vũ mở miệng nói, Khổng Minh, dựa theo hiện nay các ngươi phân ra tới cái này đường hành quân, sợ là muốn đánh đến Ký Châu Trương Giáp bên kia, chí ít còn cần 17 ngày trở lên thời gian mới được à, thời gian này sẽ có hay không có chút chậm. Hiện nay khoảng cách một tháng càn quét Hoàng Cân đại quân thời gian đã qua tới gần 10 ngày. Nếu như lại tiêu hao 17 ngày mới đánh đến Ký Châu, khoảng cách như vậy một tháng kỳ hạn có thể liền chỉ còn hạ tam tiên giảm sóc thời gian. Ký Châu bên kia hiện tại nhưng là Hoàng Cân quân xào huyệt. Ai cũng không rõ ràng ở bên trong sẽ gặp phải vật gì vậy, như là như vậy nói, sợ là sẽ phải vô căn cứ tăng không ít phiêu lưu. Đỗ Vũ đến không phải sợ một tháng kỳ hạn sau khi đi qua, lưu hành nơi đó có cái gì chỉ trích. Đỗ Vũ hiện tại không bất luận kẻ nào. Chỉ là Đỗ Vũ không muốn mất lời, dù sao lời nói hùng hồn đã thả ra, Đỗ Vũ không muốn để cho người trong thiên hạ nhìn chuyện cười của chính mình mà thôi. Hơn nữa nếu quả thật có thể hoàn thành loại này hành động vĩ đại, sợ là đến lúc đó còn sẽ có một ít không tưởng được thu hoạch. Cái này tam quốc thế giới bị thiên đạo chí nào thao túng, bên trong có rất nhiều vô hình thượng cho tồn tại. Nếu như mình có thể hoàn thành tất cả mọi người không cách nào hoàn thành hành động vĩ đại, đến lúc đó thiên đạo chí nào cũng rất có thể cho ra phần thưởng cực lớn. Quả thực thời gian dài chút. Gia Cát Lượng gật đầu, mở miệng nói, bất quá đây đã là bây giờ tốt nhất đường hành quân, nhân thủ của chúng ta thật sự là ít chút, mà Hoàng Cân quân không chỉ có các đại bộ đội chủ lực, càng là có rất nhiều tiểu cổ quân đội chiếm lĩnh khắp nơi thành trì. Nếu như chia chung quanh chinh chiến nói, có thể tăng lên cực lớn càn quét Hoàng Cân hiệu suất, nhưng chia quá nhiều, cũng sẽ làm cho bọn lính gặp phải phiêu lưu, đến lúc đó ngược lại vô căn cứ tăng biên số. Ừm, điều này cũng đúng. Đỗ Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đã như vậy lời nói, vậy tăng binh a. Tăng binh đối với Đỗ Vũ hiện tại mà nói đã rất đơn giản. Bởi vì liên tiếp đánh hạ đại lượng phân thành, lúc này Đỗ Vũ dưới trướng lãnh địa tổng nhân khẩu đã vượt qua không bằng người. Tuy là bởi vì từng cái phân thành nội bộ nhân khẩu đại đa số đều là phụ nữ già yếu và trẻ nít, bởi vì khắp nơi thành trì cũng muốn chiêu mộ ra một ít binh lực đi làm thủ thành chi dụng duyên cớ mà không cách nào trắng trợn chứng minh. Nhưng đừng quên, Đỗ Vũ trong tay đầu nhưng là còn có hơn 1 tỷ giết chóc đáng giá, hoàn toàn có thể hối đoái đại lượng lưu dân cạn đi ra. Lúc này, đặc chủng bảo vật chiết khấu cạn hiệu quả vẫn còn ở càng là có thể ung dung hối đoái ra càng nhiều lưu dân cạn, trợ giúp Đỗ Vũ tăng binh. Những cái này phân thành tuy là có thể động viên nhân khẩu thuộc về chút ít, nhưng miễn cưỡng góp một góp, vẫn có thể làm ra một ít quân đội tới. Trước tăng binh 1 triệu người a. Cộng thêm kỳ lân quân đoàn các binh lính số lượng cũng có 50 vạn người, như vậy chúng ta là có thể sở hữu vượt lên trước vạn người trở lên quân đội. Đỗ Vũ trầm ngâm một chút, giao giao một cái cũng sắp đại lượng phía trước hối đoái đi ra tiến giai thiên vạn quân chiến pháp cấm pháp, cùng với nhất điệp điệp quân dụng cấp chiến phủ đều lấy ra, đều phóng tới ra cắt lượng đám người trước mặt, trong số những bảo vật này cũng không có thiếu kỳ lân thành đi suốt đêm chế ra hoàn toàn mới kim cương cấp trang bị, cùng với man long tọa kỵ cạn. Chỉ trước mặt chồng chất như núi các loại công pháp cùng chiến phù bảo vật, Đỗ Vũ mở miệng nói, kỳ lân quân đoàn hiện nay tinh nhuệ nhất biên chế bổ sung đến 50 vạn người, những người này tiến giai phía sau đều học tập vạn quân chiến pháp công pháp này, quần áo nón này toàn bộ kim cương cấp trang bị, tọa kỵ vì man long, bọn họ cùng cự tượng binh quân đoàn, thần cung doanh quân đoàn cùng nhau làm vì bộ đội nòng cốt, mà mới tăng thêm 100 vạn quân đội, tạm thời kém hơn một bậc, xuất ra trong kho hàng tồn kho toàn bộ hoàng kim cấp trang bị vũ trang bọn họ, chiến mã phương diện tuyển dụng từ hoàng cân quân nơi đó bắt được hoàn mỹ chiến mã, bọn người thuộc hạ mặc cho chủ công quyết định, ra cắt lượng cùng điểm y. Hoàng Trung các loại, chờ, vừa nghe, lúc này cũng nhãn tỉnh sáng lên, tự nhiên không có ý kiến đến gì, nếu như tăng binh 100 vạn, dù cho cái này mới tăng thêm 100 vạn sĩ binh bởi vì lãnh địa tồn kho trang bị chưa đủ nguyên nhân, tạm thời chỉ ăn mặc mang hoàng kim cấp trang bị, chỉ có thể cưỡi chiến mã, bọn họ thuộc hạ binh lực không đủ quân bách cũng sắp thật to cải thiện. Dù sao những thứ này mới tăng thêm sĩ binh đều là từ gia chủ công trong lãnh địa sản xuất sĩ binh, trí tôn cấp lãnh địa chuyển chức sĩ binh, trời sinh đều các cấp thậm chí cấp tư chất, cực đoan cường đại. Linh tinh thạch chỉ cần quản cú, đơn giản là có thể thăng cấp đến mang cấp, dù cho tạm thời đều không công pháp học tập, từng cái mặc vào hoàng kim cấp trang bị đều có thể đạt được gần như tinh nhuệ võ tướng tầng thứ chiến lược. Có cái này 100 vạn gần như tinh nhuệ võ tướng cấp mới tăng thêm binh lính phụ trợ, như vậy thì có thể yên tâm to gan chia ra mấy đường, rất nhanh quét ngang Dự Châu, Duyên Châu, Thanh Châu, thậm chí còn lại phụ cận châu quận giải rác hoàng cân loại quân. Kể từ đó, chờ ở Ký Châu biên cảnh tụ họp thời điểm, sợ là tối đa cũng liền chỉ cần 10 ngày mà thôi. Cứ như vậy, thời gian liền thừa thải. Phía trước khốn cảnh lập tức hóa giải. Chương 239, Thanh Long quân sự xác định phía sau một series công việc phía sau, rất nhanh Đỗ Vũ cũng mở ra hoàng cân trạm sát bảng, bắt đầu đối với đại lượng lưu dân cạt tiến hành hối đoái. Lúc này, bởi vì có đặc chủng bảo vật chiết khấu cạt hiệu quả ở, lưu dân cạt giá cả vẫn là từ giết chóc giá trị hạ thấp điểm sát lục giá trị, tiết kiệm ước chừng 3 thành. Đối với lần này, Đỗ Vũ mỉm cười. Cứ như vậy, sợ là hối đoái ra chỉ định số lượng lưu dân cạt phía sau, còn có thể còn lại một ít tới mua thứ khác. Tỷ như cái kia có thể cực đại tăng cường bọn lính chiến lược Thanh Long quân sự. Thanh Long quân sự làm quân sự, lực lượng là có thể đơn giản tác dụng ở mấy triệu quân đội trên người. Đỗ Vũ suy nghĩ, hoặc có lẽ bây giờ cũng nên đưa nó hối đoái đi ra. Dù sao, Thanh Long quân sự sử dụng phía sau, cho dù chia, dưới trướng rất nhiều sĩ binh cũng có thể hưởng thụ được không ít chỗ tốt, thu được quân sự lực lượng gia trì. Ken, người chơi Đỗ Vũ hối đoái lưu dân cạn, bởi vì có đặc chủng bảo vật chiết khấu cạn hiệu quả, tiêu hao điểm sát lục giá trị. Ken, người chơi Đỗ Vũ hối đoái lưu dân cạn, bởi vì có đặc chủng bảo vật chiết khấu cạn hiệu quả, tiêu hao điểm sát lục giá trị. Ken. Người chơi Đỗ Vũ hối đoái lưu dân cạn, bởi vì có đặc chủng bảo vật chiết khấu cạn hiệu quả, tiêu hao điểm sát lục giá trị. Ken, Ken, Ken. Người chơi Đỗ Vũ hối đoái Thanh Long quân sự, bởi vì có đặc chủng bảo vật chiết khấu cạn hiệu quả, tiêu hao 0 vạn sát lục giá trị. Đại lượng gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng ở Đỗ Vũ bên tai hiện lên, Đỗ Vũ nhanh chóng hối đoái cùng với chính mình cần lưu dân cạn, có hơn ước giết chóc giá trị trong người, lúc này đây Đỗ Vũ cũng đổi hơn nữa vui sướng. Một phen hối đoái phía sau, cuối cùng Đỗ Vũ đem lên ước giết chóc giá trị đều sử dụng sạch sẽ. Mà hắn bối bao bên trong, trực tiếp cũng xuất hiện cao tới không nhiều tờ lưu dân cạn, xuất hiện một cái danh vị Thanh Long quân sự cự đại kỳ dị trận bàn. Nhiều như vậy lưu dân cạn, đủ để chiêu mộ ra 56 vạn người trở lên binh lính, dưới trướng từng cái phân thành trong lãnh địa cũng có thể lại làm ra hơn 400 ngàn người quân đội, kể từ đó lời nói, ung dung là có thể đem trước mặt kỳ lân quân đoàn bộ đội nồng cốt bổ túc đến 50 vạn người, còn có thể lưu lại nữa quá 1 triệu người mới tăng thêm tân binh. Còn như cái kia Thanh Long quân sự trận bàn, cái kia trên trận bàn có vô số ký hiệu lóng lánh, Đỗ Vũ rất nhanh thì đem lấy ra. Phát hiện đây là một bất quy tắc 16 sừng kỳ dị vòng tròn phía trên cũng có chữ như gà bới một dạng kỳ dị thần ma văn tự xuất hiện. Vòng tròn trung ương nhất, nhiều ký hiệu hội tụ, mơ hồ cũng buộc vòng quanh một vô cùng dữ tợn thanh sắc long thủ đồ đằng. Đây cũng là Thanh Long quân sự bản thể trận bàn. Đỗ Vũ nhìn soi mói, nó mặt ngoài rất nhanh cũng có đại lượng số liệu xuất hiện. Thanh Long quân sự trận bàn, siêu việt cấp độ thần thoại bảo vật, quân dụng cấp đặc thù bảo vật. Công hiệu, có thể trói chặt chỉ định sĩ binh hồn phách tiến nhập trong trận bàn. Dung nhập một tia hồn phách phía sau cam chịu nên sĩ binh vì Thanh Long quân sự một bộ phận, yếu nhất cần sĩ binh thực lực đạt được phổ thông võ tướng tầng thứ. 1000 người có thể hợp thành đơn sơ nhất Thanh Long quân sự, làm cho rất nhiều quân sĩ hóa thân làm nhất tôn Thanh Long chiến tướng. 1 vạn người, 10 vạn người, 1 triệu người, 10 triệu người tất cả đều có thể dung hợp duy nhất, hợp thành cường đại hơn Thanh Long chiến tướng. Thanh Long quân sự tối đa có thể trói chặt 10 triệu binh lính hồn phách tiến vào bên trong. Nô, dĩ nhiên là 1000 vạn nhân cấp khác quân sự, quả nhiên là đồ tốt ta, không hổ là siêu việt cấp độ thần thoại quân sự. Đỗ Vũ nhìn Thanh Long quân sự một xưa gì giới thiệu, lúc này ánh mắt cũng một mạch tỏa ánh sáng. Quân sự thứ này có thể chứa nhân số càng nhiều, uy lực cũng càng đáng sợ. Tiếp trước Cửu Đế liền lấy được qua một cái quân sự. Cái kia quân sự đem Cửu Đế dưới trướng mấy vạn sĩ binh lực lượng liên hợp một mạch, tạo thành không gì sánh được đáng sợ uy lực. Quân sự bao phủ xuống, những cái này binh lính lực lượng hòa làm một thể, thậm chí ngay cả phổ thông thánh cấp võ tướng cũng không dám chính diện đối kháng, bị cọ chúng liền tổn thương, đánh chúng chết ngay lập tức. Cựu đế cái kia quân sự cường đại như thế, cũng chính là một tối đa dung nạp 10 vạn người tiểu hình quân sự mà thôi. Còn lâu mới có được Thanh Long quân sự công năng cường đại. Tiếp trước cựu đế còn lâu mới có được Đố Vũ bây giờ phát triển tốt, có thể bằng vào cái kia mấy vạn người quân đội, như trước có thể nâng lên một mảnh trời. Huy hạ sĩ binh đủ cường đại là một mặt nguyên nhân, sở hữu quân sự cũng là về phương diện khác nguyên nhân. Báo. Đồng nhiên, quân trướng ngoài có binh lính thanh âm truyền đến. Cái kia sĩ binh rất nhanh cũng đi vào quân trướng, vì một chân trên đất hướng Đô Vũ hành lễ nói, chủ công, các châu quận có đại lượng quyền quý thân hào mang theo xe xe vàng bạc tiến nhập ta Trần Lưu Thành, lúc này bọn họ đều ở trong thành cầu kiến chủ công ngài, nói là muốn cung chúc chủ công liên tiếp đánh bại Kinh Châu, dự châu hoàng cân chủ lực. Ừm. Đô Vũ nhìn về phía cái kia sĩ binh, sau lưng ra cắt lượng mấy người cũng nhìn sang. Các châu quận những thứ này các quyền quý đến lúc đó mũi thật ngậy. Đô Vũ cười, mở miệng nói, có biết tới đều là những người nào? Hồi chủ công. Cái kia sĩ binh mở miệng nói, người tới hầu như trải rộng mỗi bên phương thế lực, thậm chí có một châu châu mục cầu kiến. Ồ, những cái này chư hầu một phương đều tới. Cái này có thể ly kỳ. Đỗ Vũ cười, nhất thời có chút hứng thú, mở miệng nói, mang ta tới gặp mặt những người đó a. Dạ. Cái kia sĩ binh linh mệnh, rất mau lui lại ra quân trướng, chờ đợi Đỗ Vũ đi ra. Xôn xao. Đỗ Vũ ở trong quân trướng không nhúc đích, sau một khắc liền phất tay đem ba lô trong không gian đại lượng lưu dân cạt lấy ra, đem cái kia Thanh Long quân sự cũng lấy ra giao cho ra các lượng, phân phó nói, Khở Minh, những thứ này lưu dân cạt ngươi xử lý một chút, còn có cái này Thanh Long quân sự trận bản, các loại, chờ, quân đội đều chiêu mộ được rồi, đem hết thể binh lính linh hồn đều dung nhập một tia tiến vào bên trong, thứ này sẽ để cho các binh lính chiến lược tăng bọn một mảng. Lớn. Dạ. Ra cắt lượng lĩnh mệnh. Ừm. Ngươi mau sớm xử lý việc này à, ta đi gặp một chút những cái này tới Trần Lưu các châu quận các quyền quý, xem bọn hắn đến tuột cùng muốn làm gì. Đỗ Vũ mỉm cười, sau đó liền sải bước đi ra quân trướng bên trong. Đỗ Vũ ly khai quân doanh, một đường theo cái kia sĩ binh hướng thành chủ phủ bên kia đi ra. Rất nhanh, bọn họ liền đến chỗ rồi. Nhìn một cái, lúc này thành chủ phủ trước mặt trên đất trống đã là người đông nghìn nghịt, chỉ thấy vô số ăn mặc đắt tiền người đứng ở nơi đó, bên cạnh bọn họ đều có xe xe vàng bạc châu báu đều vật phẩm, hiển nhiên những thứ này chính là trong miệng binh lính mang theo lễ trọng đi cầu thấy mình những cái này các châu quận các quyền quý. Đỗ Vũ sau khi xuất hiện, rất nhanh những người đó cũng phát hiện Đỗ Vũ. Bọn họ rõ ràng sửng sốt. Sau đó, mỗi một người đều hưng phấn lên. Những người này đi cầu thấy Đỗ Vũ, tự nhiên cũng đi qua khắp nơi con đường thu được Đỗ Vũ bức họa, tự nhiên trước tiên liền nhận ra Đỗ Vũ thân phận tới. Bọn ta, bái kiến phiêu kỵ đại tướng quân. Tướng quân và thắng. Bái kiến phiêu kỵ đại tướng quân. Trong khoảnh khắc, một đám người liền hướng Đỗ Vũ hành lễ, trên mặt dồn dập đều mang lấy lòng màu sắc. Dự Châu mục Khổng Trụ, gặp qua phiêu kỵ đại tướng quân. Kinh Châu mục Lưu Biểu, gặp qua phiêu kỵ đại tướng quân. Trong đám người, đồng dạng có hai cái khí vũ hiên ngang, khí chẳng vô cùng cường đại trung niên nam nhân nhìn về phía Đỗ Vũ, hai người đều mang nụ cười thân thiện hướng Đỗ Vũ chắp tay. Chương 240, Ý Châu lòng đất huyết chỉ Trần Lưu Thành bên trong náo động khắp nơi. Nhiều quyền quý thân hào đã tới, còn có Kinh Châu mục, Dự Châu mục đã tới. Đỗ Vũ cũng không còn sĩ diện, cùng mọi người khách sáo hàn huyên vài câu phía sau, lúc này liền tuyên bố mở tiệc rượu xin tất cả trình diện người. Hoan gian nên giải không nên kết. Những người này là tới tặng lễ kết giao chính mình, Đỗ Vũ cũng sẽ không tự cao tự đại không duyên cớ trêu chọc cựu địch, tiếp trước từ tầng dưới chót trà trộn lên Đỗ Vũ vẫn là khá biết là người, trực tiếp liền tiệc rượu xin tất cả mọi người, đánh cái thái cực. Hắn cũng không nói rõ với ai giao hảo, dù sao thì là cho cái sắc mặt tốt, lễ vật này mình cũng nhận, coi là có một phần địa duyên. Còn như tương lai đến tuột cùng quan hệ biết phát triển trở thành cái dạng gì, vậy còn phải xem những người này mình tại sao làm. Ngược lại nếu như không có cần phải, Đỗ Vũ cũng sẽ không chủ động gây sự với bọn họ. Mà nếu như bọn họ tương lai trêu chọc Đỗ Vũ, Đỗ Vũ cũng sẽ không nhớ cái gì, sẽ không khách khí với bọn họ. Trong phủ thành chủ, rất nhanh từng cái bàn liền bày ra, trống đi lớn vô cùng khu vực mở tiệc chiêu đãi đến từ Thiên Nam Hải Bắc những thứ này quyền quý thân hào nhóm, không bao lâu vô số rượu ngon món ngon liền nước chảy giống nhau bị đã bưng lên. Trần Lưu nơi đây Đỗ Vũ cũng không có gì vũ cơ cùng nhạc sĩ, vốn là còn chút đau đầu. Bất quá rất nhanh, Dự Châu mục Khổng Trụ đã giúp Đỗ Vũ giải quyết rồi vấn đề này, chỉ thấy hắn vỗ tay một cái, đã đem theo từ đâu đến một đám người chiêu đi lên. Đám người kia tấn đều là nhạc sĩ cùng xinh đẹp vũ cơ. Đến tận đây, toàn bộ yến hội triệt để náo nhiệt. Mỹ cơ khiêu vũ, mọi người cùng ăn đồ ăn, nghe dễ nghe nhạc khúc, tốt không thoải mái. Rất nhiều đường xa mà đến, Đỗ Vũ mời các người một ly. Trên đài cao, Đỗ Vũ cùng Kinh Châu mục cùng với Dự Châu mục ba người cao tọa ở trên, Đỗ Vũ cũng đứng dậy bưng ly rượu hướng mọi người mời rượu. Phiêu kỵ tướng quân khách khí. Tướng quân, chắc là bọn ta mời ngài mới đúng. Tướng quân, ngài cái này có thể chết sát ta chờ, không được, ta được tử phạt ba chén, bọn ta hẳn là trước tính tướng quân theo Đỗ Vũ đứng dậy, phía dưới rất nhiều quyền quý thân hào nhóm tất cả đều dừng lại nói chuyện với nhau, toàn bộ đều đứng dậy hướng Đỗ Vũ nâng chén, rất nhiều người đều liền mở miệng nói chuyện. Trong lời nói tự nhiên đều đang cầm Đỗ Vũ. Lúc này Đỗ Vũ chính là Đại Hán Đế quốc bên trong nhân vật thần thoại, bản thân lại là quyền cao chức trọng, những thứ này quyền quý thân hào nhóm tự nhiên bằng mọi cách định bợ, những cái này lời nói khách sáo nói ra là một bộ, cái kia công phu định hót liền Đỗ Vũ rõ ràng nhìn ra những người này là ở định loạn, cũng hiểu được một hồi thoải mái. Quyền lợi cùng hy vọng thứ này có đôi khi không thể không nói, thực sự cực kỳ khiến người ta say mê trong đó. Chỉ cần thể nghiệm qua một lần, liền rốt cuộc không muốn thả. Đỗ Vũ tiếp trước trà trộn ở tầng dưới chót, lẫn vào rất là thê thảm, ở đâu có hôm nay phong cảnh. Những thứ này ngồi vào vị trí các quyền quý, trước đây Đô Vũ ở kiếp trước thời điểm dơ lễ vật đi bái phỏng, người khác đều không nhất định nguyện ý gặp mặt một lần, mà bây giờ những người này nhưng phải chen vỡ đầu liều mạng tiễn Đô Vũ từng dương vàng bạc, đại lượng chân quý dị bảo tới chủ động lấy lòng Đô Vũ. Đây chính là khác biệt. Cái này là quyền bính, đây là lực lượng, đây là to lớn danh vọng mang tới. Mà lực lượng lại là đây hết thảy căn bản. Giờ khắc này, Đô Vũ đối với lực lượng có càng nhiều hơn nhận thức, trong lòng cũng càng phát cảm giác mình nhất định phải vẫn mạnh mẽ, làm cho lực lượng tăng cường đến lên trời xuống đất cũng không có người có thể cản tình trạng. Đời này hắn trung quy cũng không tiếp tục muốn thể nghiệm tiếp trước những cái này bi thảm. Vì thế, lực lượng bây giờ còn chưa đủ, còn cần càng nhiều càng nhiều. Mặc dù đang tam quốc thế giới đã cơ hồ không có uy hiếp, có thể thiên ngoại vẫn có những cái này thần thoại huyền huyễn thế giới áp lên đỉnh đầu. Đỗ Vũ minh bạch, chính mình hiện nay cái này điểm lực lượng còn bèn bèn chỉ là khởi bước, xa còn chưa đạt tới có thể buông lòng tình trạng. Uống rượu. Đỗ Vũ nghĩ chưa nhiều chuyện, trên mặt cũng treo mỉm cười, giống như một chỉ bí hiểm cáo già giống nhau, khiến người ta nhìn không ra trong lòng bất kỳ ý tưởng. Hôm nay, mọi người không say không về, thỏa thích chè chén. Đỗ Vũ sau khi nói xong, cũng nâng chén ngửa đầu, đem trong ly rượu ngon uống một hơi cạn sạch. Dự Châu Trần Lưu thành nội tại xếp đặt buổi tiệc, Đỗ Vũ ở mở tiệc chiêu đãi khắp nơi quyền quý thân hào thời điểm, đã dường như quỷ vực Ký Châu nội bộ. Ký Châu chỗ sâu nhất khu vực, một mảnh xương mù dày đặc sôi trào rừng rậm ở chỗ sâu trong. Giờ khắc này ở rừng rậm dưới nền đất, ở một tòa sâu tới dưới nền đất hơn 800 thước địa quật ở chỗ sâu trong, Hoàng Cân Quân tuyệt đối chí cao vô thượng tinh thần lãnh tụ Trương Giác đang lặng lặng đứng ở nơi này địa quật bên trong. Trong lòng đất bộ phận cực kỳ khổng lồ, giống như một cự nhân kiến tạo to lớn cung điện giống nhau. Liếc mắt nhìn sang, xa xa tưởng thậm chí đều sinh ra mơ hồ mông lung cảm giác, sợ là địa quật từ nơi này đến đầu kia trường độ đều có chí ít vượt lên trước cách xa 10 dặm. Độ rộng cũng không kém là bao nhiêu, chí ít cũng có xa 7-8 dặm. Cao độ thì thấp bé chút, chỉ có 500m cao độ tả hữu. Lúc này Trương Giác đứng ở một cạnh huyết trì bên trên, bên trong ao máu có vô số phao phao sôi trào, trong hồ những cái này huyết dịch một dạng dịch thể mỗi lần toát ra phao phao nổ tung, đều sẽ mang theo một hồi không gì sánh được mùi máu tanh nồng nặc. Thậm chí bên trong ao máu bộ phận theo đậm đặc phao phao của quận, ngẫu nhiên đều có thể nhìn đến một ít nhân loại xích lóa phần còn lại của chân tay đã bị cột buốc lên đi lên. Cái này một vũng huyết trì, chính là Trương Giác tàn sát Ký Châu cảnh nội chí ít 10 triệu người mà kiến tạo ra. Lúc này ở giữa ao máu, theo Trương Giác ánh mắt nhìn đi qua, là có thể chứng kiến có một con dáng rất kỳ dị, dữ tợn hung ác vô cùng khổng lồ dị thú nằm ở nơi đó. Cái kia dị thú chợt nhìn như cùng ngủ gặp, nhưng cẩn thận dưới sự cảm ứng liền sẽ phát hiện trong cơ thể tử khí tràn ngập, là một đầu không biết chết bao nhiêu năm mà nhục thân bất hủ thú kinh khủng. Kinh khủng manh thú nằm ở nơi đó có ít nhất km thân dài, phía sau có đá lởm chởm rõ ràng nhô ra cốt giáp, có tứ chi cường tráng móng vuốt, giống như một con sinh lần đầu lục giác đại tích dịch một dạng, cho dù đã chết thật lâu, toàn thân đều tản ra kinh thiên động địa nồng nặc sát khí. Trên thực tế, đây là một đầu bên trên cổ ma thú. Bên trên cổ ma thú vui thực nhân tộc huyết đục, sửa cũng là ma tiên đại đạo. Đây là thượng cổ trong truyền thuyết một loại không gì sánh được tà ác quái vật khủng bố, đuổi kịp cổ ma tu giống nhau, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên vô biên giết chóc. Trương Giác nhìn về phía trước mắt bên trên cổ ma thây thú thân, trong ánh mắt cũng có từng tia của nhiệt. Từ may mắn phát hiện đầu này bên trên cổ ma thây thú thân tới nay, hắn cảm giác trước này chưa có tốt. Không chỉ có tự thân tu vi dựa vào ma thú thi thể lực lượng tiến độ rất nhanh, dưới trướng đều bồi dưỡng được số lượng khổng lồ cường giả bộ đội. Chính là bởi vì từ nơi này bên trên cổ ma thây thú trong cơ thể chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, Trương Giác cũng không tiếc tàn sát Ký Châu cảnh nội mấy chục triệu người, kiến tạo cái này một tòa huyết chỉ tới tế luyện dưỡng lấy bên trên cổ ma thây thú trong cơ thể vẫn còn tồn tại một tia hoạt tính. Hô lúc này, địa quật trong Trương Giác đứng ở cạnh huyết trì bên trên, càng xa xăm trong khu vực cũng có một đám cao lớn và bỡ, khí tức rất là khổng lồ hoàng cân lực sĩ quanh chân ngồi ở chỗ kia. Ào 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 huyết trì rung chuyển. Trong ao máu cái kia một đầu bên trên cổ ma thây thú bên trong thân thể hoạt tính cũng bị ngất trời huyết khí tẩm bổ kích thích, thường thường liền từ trong cơ thể toát ra một ít ẩn chứa kỳ dị tinh khí từ hắc sắc vũ khí. Những thứ này từ hắc sắc vũ khí vừa xuất hiện, Trương Giác cũng nhãn tỉnh sáng lên, miệng to hút vào. Những cái này quanh chân ngồi ở xa xa hoàng cân lực sĩ nhóm, rất nhanh cũng có thể hút vào đến không ít. Mỗi hút vào một ít loại này từ hắc sắc vũ khí, bọn họ khí tức trong người cũng tăng cường một phần, nhất là nhất tới gần bên trên cổ ma thây thú người Trương Giác, hút vào đại lượng từ hắc sắc xương mù trong cơ thể hắn càng là khí tức tăng vọt. Nếu như Đô Vũ ở chỗ này, liền có thể phát hiện người này tuyệt đối đã vượt qua thánh cấp võ tướng. Cái này một thân lực lượng mạnh mẽ, đã đạt được siêu phàm sinh mệnh tầng thứ. Chương 241, thượng cổ huyết tích ào 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 trong ao máu không ngừng nhấc lên cuộn sóng, nhất trọng trọng nồng nặc mùi tanh tràn ngập ra. Cái kia ở giữa ao máu bên trên cổ ma thây thú thân cũng thường thường từ trong cơ thể bị buộc ra một ít từ hắc sắc vũ khí, những cái này vũ khí cũng không ngừng bị Trương Giác cùng với dưới trướng hắn một đám hoàng cân lực sĩ bên trong siêu quần bá tụy các cường giả hấp thu. Và anh, tu luyện, hấp thu, thậm chí Trương Giác phía sau cái kia một đám hoàng cân lực sĩ bên trong đều có người trực tiếp đột phá cảnh giới, trong cơ thể có trùng thiên khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông thẳng cửu tiêu, mang ra khỏi như sấm rền đáng sợ tiếng sấm. Thánh cấp võ tướng, vừa rồi cái kia đột phá người, trong cơ thể trong khoảnh khắc liền tràn ra sánh ngang phổ thông thánh cấp võ tướng tầng thứ khí tức ba động. Xa hơn hắn nhìn chung quanh một cái, càng là có thể chứng kiến trong một đám người có chí ít nhiều tản ra thánh cấp võ tướng hơi thở tồn tại, mà còn lại người tất cả đều có đế cấp võ tướng nhất đỉnh phong, đến gần vô hạn thánh cấp võ tướng lực lượng khí tức. Đám người kia số lượng không tính là nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Khoanh chân ngồi ở chỗ này người có ít nhất hơn 300 người, trong đó cả người tản ra thánh cấp võ tướng hơi thở, chí ít cũng vượt lên trước 50 người. Lúc này, còn có chút người đang ở theo thời gian trôi qua, lúc nào cũng có thể đánh vỡ bình cảnh đột phá đến thánh cấp võ tướng tầng thứ. Cái này một chi 300 người thủ hạ, chính là Trương Giác dưới trướng cốt lõi nhất lực lượng, hắn chẳng bao giờ đối ngoại nhân nhắc qua. Công bố ra ngoài cái kia 1 triệu người vương cấp võ tướng hoàng cân lực sĩ, cũng chỉ là cho những thứ này người đánh nghiệm trợ, chế tạo ra một ít khiến cái này người thống lĩnh chiến sĩ thông thường mà thôi. Những cái này thông thường hoàng cân lực sĩ, mặc dù có vương cấp võ tướng thực lực, có thể cũng chỉ có thể coi là hàng thất bại, không có tăng tiềm lực. Bất kể là phổ thông hoàng cân lực sĩ, vẫn là hiện tại quật bên trong cái này 300 người mạnh nhất, tất đều là dựa vào trước mặt cái này một đầu bên trên cổ ma thây thú thân lực lượng trong cơ thể bồi dưỡng ra được. Nếu là không có may mắn đạt được cái này một đầu bên trên cổ ma thú, Trương Giác lực lượng bây giờ muốn yếu rất nhiều, càng không thể nào chiếm giữ Ký Châu. Trương Giác lặng lặng khoanh chân ngồi ở cạnh huyết trì bên trên tu luyện. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, duy trì liên tục hấp thu khoảng chừng 1 giờ cái kia bên trên cổ ma thây thú thân tản mát ra từng cổ một mỏng manh tử sắc vũ khí phía sau, cái kia bên trên cổ ma thây thú bên trong thân thể hoạt tính cũng một lần nữa ngủ đông lên, không hề phóng xuất ra trong cơ thể bất kỳ tử sắc vũ khí. Lúc này là chính ngọ, mỗi ngày buổi trưa thời điểm, cái này bên trên cổ ma thây thú thân mới có thể phóng thích trong cơ thể khóa kín ở trong máu thịt lực lượng tinh túy 1 giờ. Những lực lượng này tinh túy là rất mỏng manh, chiếm giữ nó khổng lồ thi thể nội bộ lực lượng chín châu mất sợi lông, có thể ngay cả như vậy cũng để cho Trương Giác đám người được ích lợi không nhỏ, thu được không gì sánh được lợi ích cực kỳ lớn. Hô một lát sau, Trương Giác mí mắt giật giật, trên mặt lộ ra thỏa mãn màu sắc, mở mắt. Quá tuyệt vời. Trương Giác tự lẩm bẩm. Lực lượng của ta lại tăng lên, toàn thuộc tính lúc này sợ là đã đề thăng tới vạn trở lên, đại hán đế quốc cảnh nội những cái này thánh cấp võ tướng các cường giả hiện tại cũng không khả năng là ta địch. Trương Giác khẽ miệng vênh lên, ánh mắt cũng liếc nhìn ở giữa ao máu đầu kia dài ngàn mét người khoác kiên giáp đại tích dịch bên trên cổ ma thây thú thân, mở miệng lẩm bẩm, cũng nhanh, chỉ cần ta tăng lên nữa một ít lực lượng, ta là có thể đem phân hồn chi thuật tu luyện đến cao thâm hơn tình trạng, có thể triệt để thao túng cái này một đầu thượng cổ huyết tích thi thể, thao túng nó chung quanh chinh chiến di động. Đến lúc đó ta là có thể dẫn dắt dưới trướng hoàng cân lực sĩ quân đoàn quét ngang cả cái đại hán đế quốc. Nhanh, bây giờ ta đã có thể ở Ký Châu cảnh nội miễn cưỡng thao túng cái này thượng cổ huyết tích thi thể, thao túng nó ở không ly khai huyết chỉ quá xa trong khu vực chém giết chiến đấu một ít thời gian. Trương Giác trong mắt có chờ mong, chỉ cần làm cho hắn ly khai Ký Châu, làm cho dưới trướng hắn hoàng cân lực sĩ quân đoàn, dưới trướng cái kia 300 danh tinh nhuệ nhất đế cấp võ tướng, thành cấp võ tướng cấp các cường giả rời đi nơi này, trong khoảnh khắc liền có thể đặt xuống đại hán đế quốc nội bộ từng cái châu quận, triệt để phủ định cái kia hán linh đế lưu hành thống trị, tiêu diệt những cái này đáng ghét như con rối các lộ chư hầu. Không có biện pháp, hiện nay hắn không thể rời bỏ. Hấp thu cái này thượng cổ huyết tích thi thể nội bộ lực lượng tinh túy, tuy là để cho bọn họ lực lượng đề thăng cực nhanh, nhưng cũng có đặc thù hạn chế. Những lực lượng này tinh túy là xuất xứ từ với thượng cổ huyết tích huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Trương Giác cùng với dưới trướng hoàng cân lực sĩ nhóm dựa vào lực lượng này mà trưởng thành, nếu như ly khai cái này thượng cổ huyết tích thi thể quá xa, tự thân lực lượng khống chế lực cũng sẽ ở vô hình quy tắc dưới tác dụng giảm đi, khoảng cách này hạn mức cao nhất chính là Ký Châu cảnh. Nếu như ly khai Ký Châu cảnh, ly khai thượng cổ huyết tích thi thể lớn nhất hạn chế phạm vi, thậm chí trong cơ thể khổng lồ huyết mạch lực lượng đều sẽ mất đi sự khống chế, thậm chí sẽ có bạo thể mà chết phiêu lưu. Trương Giác đã từng thử qua, cho dù hắn đã đạt được siêu phàm sinh mạng lực lượng tầng thứ, ly khai Ký Châu cảnh một sát na như trước huyết khí trong cơ thể cuộn cuộn, chẳng những trong cơ thể có thể phát huy ra được lực lượng yếu đi rất nhiều, càng là tùy thời có mất khống chế nguy hiểm, sợ đến hắn đều nhanh lên trở về đến Ký Châu cảnh nội. Ngay cả như vậy, một lần kia hắn đều bị chút tổn thương. Bất quá Trương Giác đã từng ba quyển Thái Bình Yếu Thuật. Thái Bình Yếu Thuật bên trong ghi lại các loại cường đại phù lục phương pháp luyện chế, đồng thời cũng có am hiểu linh hồn một đạo rất nhiều pháp môn. Trương Giác ở Thái Bình Yếu Thuật bên trong tìm được một phân hồn phương pháp, bây giờ đã có một chút thành tựu. Đem một luồng chém từ tự thân phân hồn đánh vào thượng cổ huyết tích thi trong cơ thể, dựa vào cái kia một luồng dần dần lớn lên phân hồn, Trương Giác đã có thể ở trong hang phụ cận chu vi 20 dặm trong khu vực tạm thời thao túng thượng cổ huyết tích hành động. Chỉ cần tăng lên nữa một ít trưởng cấp độ, hoàn toàn có thể thoát khỏi huyết chỉ dưỡng, chủ động làm cho cái kia một luồng phân hồn thao túng thượng cổ huyết tích hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên khí khôi phục tự thân lực lượng tổn hao. Đến lúc đó, là được điều khiển cái này thượng cổ huyết tích ly khai Ký Châu. Trương Giác cùng với dưới trướng hoàng cân lực sĩ quân đoàn nhóm, tất cả đều có thể đi theo thượng cổ huyết tích ly khai Ký Châu, quét ngang cái kia đại hán đế quốc rất nhiều châu quận. Thậm chí Trương Giác còn có dạ tâm, muốn lấy chính mình phân hồn chiếm giữ cũng triệt để sống lại thượng cổ huyết tích, để cho mình bước trên trong truyền thuyết thăng tiên thành thần đại đạo. Nhanh, dựa theo trước mắt tiến độ, rất nhanh ta là có thể làm cho cái này thượng cổ huyết tích thoát khỏi đối với huyết chỉ ỷ lại, khiến nó có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa nguyên khí khôi phục sức mạnh. Trương Giác trầm âm, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Đương nhiên, Trương Giác nụ cười trên mặt tiêu thất, sắc mặt cũng lạnh xuống. Ừm. Kinh Châu cùng Dự Châu bên kia hai vị chủ soái sóng linh hồn làm sao biến mất không thấy? Trương Giác mày nhăn lại, mới kết thúc một vòng tu hành, thời gian trôi qua chừng 5 ngày mà thôi, làm sao đột nhiên liền không dò được Ba Tài cùng Hoàng Long linh hồn hơi thở? Trương Giác dò nữa, sắc mặt cũng càng kém, bởi vì không chỉ là Hoàng Long cùng Ba Tài, liền dưới quyền bọn họ Hoàng Cân các tướng lĩnh, những cái này bị khống hồn bùa thao túng Hoàng Cân bọn lính, tất cả đều không cảm ứng được. Chương 242, Trương Giác mệnh lệnh Ký Châu, Hàm Đan Thành. Trương Giác rất nhanh thì ly khai 800 mét sâu địa quật, đi tới nó phía trên tòa thành trì này bên trong. Hàm Đan bên trong thành, có vô số Hoàng Cân quân đang đi tuần đát, võ tướng cấp cao thủ cũng rất nhiều. Cái này một tòa thành trì nội ngoại, hội tụ Ký Châu bên trong Trương Giác dưới trướng 99 Hoàng Cân quân, số lượng nhiều, cao tới 40 triệu người ở trên. Bái kiến Tiên Công tướng quân. Bái kiến Tiên Công tướng quân. Bái kiến Tiên Công tướng quân. Trương Giác một đường đi tới, trên đường cũng có đại lượng hoàng cân sĩ binh cùng võ tướng liền hướng hắn hành lễ, mà Trương Giác đối với những người này nhìn cũng không nhìn, thẳng mọi người ở đây nhìn soi mói đi ra ngoài. Một đường đi tới thành chủ phủ, Trương Giác rất nhanh đã tìm được dưới trướng chuyên môn phụ trách chủ tính chung các loại ngoại giới tình báo thân tín Bành Thoát. Cái này Bành Thoát cũng là hoàng cân trong lịch sử lưu danh hơn 10 vị võ tướng một trong. Bản thân cũng là hoàng cân 6 đại chủ soái một trong. Chủ công, ngài làm sao từ địa cung đi ra? Bành Thoát chứng kiến Trương Giác xuất hiện, lúc này trong lòng cũng cả kinh, liền từ án kiện trước đại như núi văn kiện bên trong đứng dậy, đi tới trước liền hành lễ. Đại ca, ngươi xuất quan. Ngoài cửa, đi ngang qua Trương Bảo cùng Trương Lương hai người cũng nhìn thấy Trương Giác, liền tiến đến. Ra khỏi một số chuyện, cho nên ta liền đi ra. Trương Giác hơi chút nói một câu phía sau, đưa mắt lần thứ hai nhìn về phía cách đó không xa Bành Thoát, mở miệng nói, Bành Thoát, gần nhất bên ngoài có thể phát sinh qua đại sự gì? Kinh Châu cùng Dự Châu nơi đó là không phải đã xảy ra chuyện? Ta không cảm ứng được bên kia xuất lĩnh hai chi quân đội chủ lực Ba Tài cùng Hoàng Long hai nhân sinh mệnh khí tức, có phải hay không Đại Hán Đế quốc phái binh đánh bất ngờ chúng ta cái kia hai châu chủ quân? Kinh Châu cùng Dự Châu. Bành Thoát vừa nghe, sắc mặt cũng cứng đờ, liền mở miệng nói, hồi bẩm chủ công, Đại Hán Đế quốc vẫn chưa phái trọng bảo bao vây tiêu trừ chúng ta. Chỉ là gần nhất cái kia Hán Linh Đế lưu hành mới che một thành viên cực kỳ đáng sợ dũng tướng vì phiêu kỵ tướng quân, cái kia phiêu kỵ tướng quân càng là phát xuống đại thệ muốn trong một tháng diệt chúng ta tất cả hoàng cân quân, Kinh Châu cùng Dự Châu hai vị chủ soái xuất lĩnh bộ đội chính là bị cái kia phiêu kỵ tướng quân Đô Vũ liên tiếp đánh, bất ngờ chạm sát. Phiêu kỵ tướng quân Đô Vũ lại có như thế cùng nhân. Trương Giác nghe xong híp mắt lại, trong mắt cũng lóe ra băng lãnh phẫn nộ hoa lửa, hắn mở miệng hỏi, cái này Đô Vũ là thực lực gì? Thánh cấp võ tướng sao? Hắn xuất lĩnh bao nhiêu quân đội tiêu diệt chúng ta Kinh Châu cùng Dự Châu cảnh nội đóng quân? Năm ngày trước Ba Tài cùng Hoàng Long còn bình yên vô sự, thời gian ngắn như vậy liền diệt hai chúng ta châu chủ lực, lẽ nào cái kia Hán Linh Đế lưu hành trực tiếp gọi 2.000-3.000 vạn quân đội cho cái kia phiêu kỵ tướng quân hay sao? Chủ công, cái kia phiêu kỵ tướng quân Đô Vũ hiện nay thuộc hạ chỉ có mấy trăm ngàn nhân mã. Bành Thoát trên mặt mang cẩn thận, có chút bất an mở miệng. Cái gì? Trương Giác sửng sốt, lấy vì mình nghe lầm. Mấy trăm ngàn người? Ừm, chủ công, cái kia phiêu kỵ tướng quân Đô Vũ cũng là chỉ dùng mấy trăm ngàn người quân đội liền trong vòng 3 ngày liền quét ngang hai chúng ta châu bộ đội chủ lực. Bành Thoát nhanh chóng mở miệng nói. Chủ công, đây là Dự Châu đánh một trận, từ bên kia chuyển về một ít trong chiến trường hình ảnh hình bóng. Bành Thoát sau khi nói xong, cũng từ trong lòng lấy ra lóe lên lấy U Quang Bảo Châu, cái này Bảo Châu bên trong tổn chữ Đô Vũ tiêu diệt Ba Tài quân đội dưới quyền, chỉ một cái chấn áp thế giới bột tinh hồng cự nhân toàn bộ hình ảnh. Trương Giác cao mày, tiếp nhận cái kia Bảo Châu, rất nhanh cũng vung tay lên. Xôn xao Bảo Châu bị kích hoạt, lúc này từ cái kia Bảo Châu nội bộ thì có đại lượng hình bóng tỏa ra, phóng ở Trương Giác trước mặt nửa không bên trong. Trong hình, Điển Vi đơn giản chạm sát đại lượng hoàng cân đế cấp võ tướng. Đô Vũ chỉ một cái chấn áp tinh hồng cự nhân, cưới Man Long kỳ lần quân đoàn bọn lính cũng như trong địa ngục bỏ ra ác quỷ binh đoàn giống nhau, không hưởng người nào đơn giản đem đại lượng hoàng cân tinh binh tùy ý tàn sát chạm sát, hoàn toàn là nghiền ép, hoàn toàn là nghiêng về một phía chiến đấu. Trương Giác nhìn đều có chút trong lòng phát lạnh, khi hắn sau khi xem xong, thần sắc trên mặt cũng mang theo vẻ nghiêm trọng. Cái này phiêu kỵ tướng quân Đô Vũ lai lịch gì, lại có như vậy binh tướng? Hơn nữa thực lực này, sợ là cũng đạt tới siêu phàm sinh mệnh tầng thứ. Trương Giác sắc mặt khó coi, xuyên thấu qua những hình ảnh kia, đơn giản là có thể đoán được Đố Vũ thực lực tiêu chuẩn chí ít ở siêu phàm sinh mệnh ở trên. Dù sao bản thân hắn cũng bởi vì thôn vệ thượng cổ huyết tích lực lượng mà đột phá, đạt tới siêu phàm sinh mạng lực lượng trình độ. Có bực này lực lượng, người khác có thể nhìn không ra Đố Vũ nội tình, nhưng Trương Giác tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hắn cực kỳ xác thực tin chính mình phần này suy đoán. Nghĩ vậy, Trương Giác cũng nhìn sang một bên Hậu Bành Thoát, mở miệng hỏi, chúng ta bây giờ ký châu bên ngoài bộ đội còn có bao nhiêu, đều đang làm gì? Bành Thoát vừa nghe, liền trả lời, hồi chúa công, hiện nay chúng ta có Trình Chí Viễn, Bói Tị hai vị chủ soái vẫn còn ở Ký Châu bên ngoài, mỗi người thống lĩnh một chi quá 10 triệu người bộ đội ở Duyện Châu, Thanh Châu nội bộ chinh chiến địa phương khác, hầu như trải rộng Đại Hán Đế quốc toàn cảnh đều có đại lượng đám bộ đội nhỏ chiếm cứ Đại Hán Đế quốc từng ngọn thành trì, đại khái đã chiếm giữ có vượt lên trước tòa thành trì. Ừm, phát triển không sai. Trương Giác gật đầu, sau một khắc sắc mặt cũng có chút âm trầm hạ lệnh, bất quá lực lượng quá phân tán, để cho bọn họ đều rút về Ký Châu a. Chủ công, chúng ta thật vất vả mới đánh dưới nhiều như vậy lãnh thổ quốc gia, hiện tại rút về tới nhưng là tất cả đều là một không công. Đại ca, không thể a, đây nếu là tất cả mọi người rút về tới, chúng ta hoàng cân quân đánh xuống thành trì không phải là được đất vô chủ, trực tiếp chắp tay nhường cho người sao? Nghe được Trương Giác mệnh lệnh phía sau, Bành Thoát cùng với Trương Bảo, Trương Lương ba người tất cả đều lên tiếng, sắc mặt cũng đều kinh hãi. Hai anh, các ngươi biết cái gì? Trương Giác sắc mặt lạnh lùng, cũng không thèm để ý những thành trì kia. Cái kia Đô Vũ đã không còn là phổ thông phàm nhân, các ngươi không đối phó được hắn, tiếp tục làm cho dưới trướng các tướng sĩ ở lại Ký Châu bên ngoài, sẽ chỉ là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Các tướng sĩ tính mệnh được để bảo tồn, chúng ta mới có thể đánh hạ càng nhiều thành trì. Theo ta nói đi làm đi, đừng nữa làm cho bọn lính hy sinh một cách vô ích. Dù sao tương lai nếu như đẩy ngã Đại Hán Đế quốc, những thứ này sĩ binh cũng là cần dùng tới chấn thủ trong lãnh địa từng cái thành trì. Trương Giác sau khi nói xong, Bành Thoát cùng Trương Bảo, Trương Lương ba người cũng hai mặt bộ dạng dòm nó. Rất nhanh bọn họ cũng chỉ có thể lĩnh mệnh. Nhìn ba người rời đi, Trương Giác thần sắc trên mặt cũng hoàn toàn lạnh lẽo, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Dự Châu phương hướng, dường như thấy được xa cuối chân trời Đố Vũ. Phiêu kỵ tướng quân sao? trên đời này vẫn còn có người thứ hai có thể đạt được ta bây giờ cái này siêu phàm cảnh giới. Trương Giác thì thào nói nhỏ, trong mắt cũng có hừng hực chiến hỏa đang tiêu đốt. Bước vào siêu phàm phía sau, Trương Giác vốn đã cho rằng trên đời này lại không người là chính mình địch thủ, hơi có chút cao xử bất thắng hàn cảm giác. Nhưng lúc này, Đỗ Vũ xuất hiện, làm cho hắn một lần nữa có mục tiêu. Đỗ Vũ, hành, ngươi nếu như dám đến Ký Châu, vậy thì trở thành ta Trương Giác đi ra Ký Châu trước tế đao tốt nhất tế phẩm a. Trương Giác trong lòng cười lạnh liên tục. Chương 243, diễn luyện quân sự, kinh khủng thanh long quân sự. Trần Lưu Thành bên trong, hạo hạo đãng đãng đại quân ở tập kết. Lúc này đã là ngày thứ hai. Lúc này, đại lượng tới Trần Lưu nơi đây bái phỏng Đỗ Vũ quyền quý thân hào nhóm đều đã rời đi. Điều này làm cho hôm qua còn cực kỳ phồn hoa Trần Lưu trong nháy mắt vắng lạnh xuống tới. Đỗ Vũ lúc này đang ở binh doanh. Bên trong trại lính, Đỗ Vũ đứng ở trên đài cao, ánh mắt nhìn quét, xem xuống phía dưới khắp nơi đen nghìn nghịt đầu người. Lúc này cái này một tòa Trần Lưu Thành bên trong trại lính, tập kết có vượt lên trước vạn người sĩ binh. Chủ công, lần này tại chỗ có lãnh địa phân thành mộ binh tân binh, sử dụng đại lượng lưu dân cặt cũng chuyển hóa ra đại lượng lưu dân, chuyển chức làm tân binh, tổng cộng chiêu mộ vượt lên trước vạn người tân binh, hết thảy tân binh đều đã đổi lại toàn bộ hoàng kim cấp trang bị, phân phối có hoàn hảo chiến mã. Mặt khác, bổ sung vào kỳ lân quân đoàn các tân binh đều hợp với trong lãnh địa hiện nay tồn kho cuối cùng một ít kim cương cấp trang bị cùng man long vật để cưới. Gia Cát Lượng nhìn về phía Đỗ Vũ, đối tới Đỗ Vũ hội báo lần này chiêu mộ tân binh nhân số cụ thể. Khổng Minh, làm không tệ. Đỗ Vũ gật đầu, xem xuống phía dưới đại lượng sĩ binh, mở miệng hỏi, thanh long quân sự trong trận bản đều in dấu lên hết thảy binh lính hồn phách dấu ấn rồi sao? Chủ công, chuyện này đã hoàn thành. Gia Cát Lượng mở miệng hồi phục. Tốt. Đỗ Vũ gật đầu, nói, làm cho bọn lính diễn luyện một cái thanh long quân sự à, làm cho ta kiến thức một chút cái này quân sự uy lực. Nếu như uy lực thượng hạ, vậy truyền hạ mệnh lệnh, chia rất nhanh quét sạch tứ phương hoàng cân quân a. Dạ. Gia Cát Lượng lĩnh mệnh, sau một khắc cũng phân phó bên người người tiên phong ra lệnh. Ào ào ào. Đảm đương người tiên phong sĩ binh huy động liên tục múa trong tay chỉ lệnh chiến kỳ. Trong khoảnh khắc, tín hiệu cờ liền truyền xuống, làm cho phía dưới binh doanh trong giáo trường đại lượng sĩ binh đều thấy được. Sau đó, ở Đỗ Vũ nhìn soi mói, những cái này ở trên giáo trường nguyên bản còn sắp hàng chỉnh tề phương trận bọn lính ngay lập tức sẽ làm rối loạn trận hình, bắt đầu lấy ngàn người vì một đoàn thể tổ hợp đứng lên, tạo thành từng cái cực kỳ là quỷ dị kỳ quái trận hình. Làm những cái này trận hình thành hình một sát na, Đỗ Vũ ánh mắt cũng sáng lên. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, Đỗ Vũ chỉ nghe được bên tai có tiếng oanh mình, cảm ứng được Trần Lưu trong vòng ngàn dặm bên trong thiên địa nguyên khí cũng điên cuồng tụ đến, hội tụ đến những cái này bọn lính tạo thành kỳ quái trong trận hình. Trong khoảnh khắc Đỗ Vũ liền thấy từng cái ngàn nhân sĩ binh trận hình kịch liệt đổi biến. Rất nhanh, trên giáo trường bọn lính liền đều biến mất. Bọn lính biến mất tại chỗ, thì là xuất hiện một cái có long thủ, thân người, trong tay kiểm giữ chiến đao cùng cự thuẫn cao hơn 50 mét cự nhân bộ dáng sinh vật. Đây chính là thanh long quân sự triệu hoán mà đến thanh long chiến tướng. Cái này tất cả cao 50 mét thanh long chiến tướng mỗi một vị đều là do hơn 1.000 nhân sĩ binh lực lượng liên hợp làm một, điều động bốn phương thiên địa nguyên khí hình thành, thuộc về yếu nhất thanh long chiến tướng. Có thể ngay cả như vậy, làm Đỗ Vũ chứng kiến những thứ này thanh long chiến tướng thời điểm, trong lòng cũng dâng lên hàng loạt kinh ngạc. Bởi vì này chút từ ngàn nhân sĩ binh bộ đội tạo thành thanh long chiến tướng, dĩ nhiên có một cái cá thể bên trong có lấy sánh ngang thánh cấp võ tướng hơi thở lực lượng đáng sợ ba động. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này to lớn trên giáo trường, Đỗ Vũ cũng có thể chứng kiến có vượt lên trước không tôn trở lên loại này thanh long chiến tướng tồn tại. Mà vẫn không tính là hết. Biến trận. Trên đài cao, Gia Cát Lượng lần thứ hai hạ lệnh, bên người hắn người tiền phòng cũng liền truyền lệnh. Xôn xao. Sau đó, Đỗ Vũ liền thấy phía dưới những cái này thanh long chiến tướng lẫn nhau tới gần, mỗi 10 cái nương đến cùng nhau, hô tương dung hợp. Trong khoảnh khắc, trên giáo trường cảnh tượng lại biến. Số lượng cao tới không tôn thanh long chiến tướng ở Gia Cát Lượng ra lệnh một tiếng hỗ tương dung hợp, đến một lần cuối cùng liền dung hợp thành tôn, từ ngàn người quân đội hình thành quân sự cấp bậc, lập tức tăng lên tới vạn nhân cấp khác quân sự. Vạn nhân sĩ binh tạo thành quân sự, những cái này dung hợp sau thanh long chiến tướng cũng dồn dập hình thể biến. Từ nguyên bản 50 mét thân cao, lập tức bạo tăng tới rồi mét thân cao. Hình thể to lớn, so với tinh hồng cự nhân đều đáng sợ hơn. Hơn nữa mặt ngoài thân thể cũng bắt đầu che lấp vừa dày vừa nặng chiến giáp. Siêu phàm sinh mệnh. Đỗ Vũ nhãn tỉnh sáng lên, rõ ràng cảm nhận được thanh long chiến tướng hỗ tương dung hợp biến lớn phía sau, bọn người kia thực lực lần thứ hai tăng gọn, từng cái khí tức trong người đều lên cấp đến sánh ngang siêu phàm sinh mạng đáng sợ tầng thứ. Chỉ là hơn vạn sĩ binh tạo thành thanh long chiến tướng, liền sánh ngang siêu phàm sinh mạng thực lực. Đỗ Vũ trong lòng rất là cảm khái, chỉ cảm thấy cái này thanh long quân sự không hổ là siêu việt cấp độ thần thoại quân sự, uy lực này quả thực quá mạnh mẽ. Tiếp trước cái kia cửu đế, trong tay là thông thường quân sự. Hắn vượt lên trước 7-8 vạn người quân đội tạo thành quân sự, cũng liền sánh ngang thánh cấp tuột cùng võ tướng ai mà thôi. Đỗ Vũ tiếp tục xem xuống phía dưới giáo trường, hắn biết đây vẫn chưa kết thúc. Thanh long quân sự nhưng là có thể để cho hơn 10 triệu binh lính lực lượng dung hợp làm một, hiện nay dưới quyền mình có vạn người sĩ binh, hoàn toàn có thể cho bọn họ dung hợp thành kinh khủng hơn nhân vật mạnh mẽ. Đỗ Vũ cũng muốn nhìn một chút thanh long quân sự hiện nay có thể đem dưới quyền mình quân đội để thăng tới dạng gì chiến lực. Tiếp tục, Đỗ Vũ hướng Gia Cát Lượng mở miệng. Gia Cát Lượng tự nhiên không có ý kiến, gật đầu lần thứ hai ra lệnh. Biến trận, biến trận, liên tiếp hai lần biến trận phía sau. Cuối cùng, trên giáo trường vượt lên trước tôn thanh long chiến tướng dung hợp là một, hóa thành một đầu không gì sánh được nguy nga, hình thể cao tới hơn 700 mét, giống như một tòa khổng lồ đỉnh núi đồ sộ cự nhân. Người khổng lồ kia quan sát đại địa, thân thể to lớn đều che cản ánh mặt trời, đem Trần Lưu Thành bên trong một mảng lớn khu vực đều bao phủ ở bóng ma bên trong, làm cho Trần Lưu Thành bên trong hết thảy chứng kiến nó dân chúng đều mục trừng khẩu đốc, giờ khắc này dồn dập đều tắt tiếng. Đây là Đỗ Vũ tim đập hơi gia tốc, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía cái kia dung hợp vạn sĩ binh lực lượng khổng lồ Thanh Long chiến tướng, thậm chí đều hắn đều cảm nhận được một ít áp lực. Cái này một đầu dung hợp dưới quyền mình hết thảy sĩ binh lực lượng Thanh Long chiến tướng, dĩ nhiên lực lượng đều vượt xa thông huyền sinh mệnh. Đạt tới mình bây giờ đều không đạt tới lực lượng tầng thứ, thân hải sinh mệnh tầng thứ. Tốt. Ha 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 ha. Phi thường tốt. Đỗ Vũ cười to, đối với Thanh Long quân sự hiệu quả thỏa mãn tới cực điểm, cao giọng nói, có này quân sự phụ trợ, ta Kỳ Lân quân đoàn bọn lính chắc chắn chém kinh phi cước, chiến vô bất thắng. Vì chủ công mà chiến, bọn ta tất sẽ trở thành chủ công trong tay lợi kiếm, vì chủ công chém chết tất cả địch thủ. Trên giáo trường, cái kia nhất tôn thân cao đạt được 700m khủng bố Thanh Long chiến tướng lúc này cũng rút ra chiến đao trong tay, thanh âm như sấm rền mở miệng nói chuyện. Đây là vô số cấu thành nó thân thể các binh lính tiếng lòng cùng ý chí. Chương 244, chia. 10 phút sau, nguy nga vô cùng Thanh Long chiến tướng giải thể, Đỗ Vũ cũng cùng ra các lượng, Hoàng Trung, Điển Vi ba người tới quân trướng bên trong. Thấy được Thanh Long quân sự lợi hại phía sau, kế tiếp kế hoạch đơn giản. Đơn giản chính là chia. Làm cho giới trướng bọn lính đi rất nhanh công chiếm từng cái Hoàng Cân quân chiếm lĩnh thành trì, đem những thành trì kia đều đánh xuống biến thành chính mình phân thành. Tận lực ở lúc này đây trong chiến tranh kiếm chân chỗ tốt. Lúc này Vương Hán như trước một mình mang theo 10 vạn nhân sĩ binh lẻn ở Tịnh Châu, Dương Châu vùng, đang ở công chiếm từng ngọn thành trì. Nhưng dựa vào một mình hắn mang binh công thành đoạt đất, tốc độ kia vẫn hơi chậm. Một đêm trôi qua phía sau cũng liền công chiếm 7 tòa tân thành. Đem Đỗ Vũ giới trướng phân thành bành trướng đến rồi 27 tòa mà thôi. Đỗ Vũ trí nhớ kiếp trước bên trong, Hoàng Cân quân chí ít công chiếm Đại Hán đế quốc 150 tòa trở lên thành trì. Bây giờ đời này Hoàng Cân quân bởi vì mình mang tới hiệu ứng hồ điệp thực lực càng mạnh, có không biết biến cố, lúc này lý nên công chiếm càng nhiều Đại Hán đế quốc thành trì, sợ là 200 tọa ở trên cũng rất có thể. Những thứ này thành trì ở Đỗ Vũ xem ra, chính là một cái có thể rất nhanh mở rộng lãnh địa mình bảo địa, có thể cho lãnh địa mình thành trì số lượng tăng, làm cho lãnh địa nhân khẩu không ngừng bảo tăng. Đồng thời lấy được 100 tọa phân thành cũng có thể thỏa mãn sau này mình kiến quốc nhu cầu. Càng nhiều càng tốt. Đỗ Vũ cảm giác mình có cần phải nhanh hơn công phạt những thành trì này tốc độ. Tam quốc thế giới tuy là giống như là một cái du hí thế giới, nhưng nơi đây đồng thời cũng là nhất phương chân thật thế giới, trong này nở tờ cờ đơn bản địa cũng không giống như trong trò chơi giống nhau không có đầu óc, mà là mỗi một người đều quỷ tinh cực kỳ. Nếu như mình tốc độ không đủ nhanh, các loại, chờ, càng ngày càng nhiều hoàng cân bị chính mình chạm sát, càng ngày càng nhiều hoàng cân thành trì bị công chiếm. Một ngày tin tức truyền đi, những cái này những thành trì khác bên trong hoàng cân quân rất có thể sẽ bỏ chạy. Bọn họ nếu như ly khai, những thành trì kia cũng đã thành đất vô chủ, chẳng mấy chốc sẽ tự động trở về đến Đại Hán đế quốc ôm ấp bên trong. Một ngày trở về đến Đại Hán đế quốc ôm ấp hoài bão, những thành trì kia cũng liền không cách nào nữa chiếm lĩnh nhân tố thành. Chí ít hiện tại Đỗ Vũ vẫn là Đại Hán đế quốc phiêu kỵ tướng quân, không cách nào sở hữu chiếm lĩnh những thứ này phân thành quyền hạn, trừ phi Đỗ Vũ lúc này liền coi trời bằng vùng khởi binh tạo phản, nếu không còn là muốn tuân thủ một ít vô hình chung quy tắc làm việc. Như Hán là muốn Như Hán, có thể Đỗ Vũ nhưng không nghĩ trực tiếp tạo phản. Bởi vì như vậy làm, tích lũy được danh vọng liền phải bị đả kích khổng lồ, không chỉ có thiên hạ bách tính biết mâu thuẫn chính mình, càng là biết giảm mất thu phục rất nhiều lịch sử mạnh mẽ đại võ tương cận văn thần sát suất. Phản chi, nếu như Đỗ Vũ không phải tạo phản, theo hắn linh đế lưu hành hiệu lệnh diện hoàng cân, bình định thiên hạ loạn cục, hắn biết thu được lớn hơn quyền lợi cùng địa vị, đồng thời danh vọng cũng sẽ ngừng phát triển, đến lúc đó tự nhiên thở một cái mà vạn ứng mới, trên đời này không biết có bao nhiêu hảo kiệt chi sĩ đều sẽ dồn dập đến đây đầu nhập vào. Đây chính là Đỗ Vũ bây giờ ủng có lực lượng cường đại như vậy phía sau, như trước còn không có tuyên bố độc lập ra Đại Hán đế quốc nguyên nhân. Cái này tam quốc trên thế giới, danh vọng cũng là một loại rất mạnh lực lượng vô hình. Những cái này người lợi hại mới, các võ tướng, nhưng là cực kỳ ăn cái này ẩn hình thuộc tính. Trong quân trướng, bầu không khí có chút nghiêm trọng, vừa rồi mọi người ở đây thảo luận như thế nào chia chinh chiến những cái này hoàng cân thành trì lúc, từ Thanh Châu bên kia có cấp báo mà đến. Khương Minh, ngươi xem một chút phần này từ Thanh Châu bên kia chuyển tới công văn. Đỗ Vũ mày níu lại lấy, trong tay cũng cầm một số vừa mới Thanh Châu mục bên kia chuyển tới 100.000 dặm kịch liệt công văn, phương diện này biết gì đó cùng hoàng cân quân có quan hệ, càng là rất có thể ảnh hưởng đến Đỗ Vũ kế tiếp kế hoạch. Gia Cát Lượng tiếp nhận công văn, ánh mắt nhìn quét cái kia công văn bên trên từng hàng văn tự. Nhìn một chút, hắn biến sắc. Chủ công, Thanh Châu cảnh nội Hoàng Khăn quân dĩ nhiên đang ở rút khỏi bọn họ nằm trong tay thành trì. Đại quy mô hướng Ký Châu bên kia rút lui. Gia Cát Lượng trừng mắt, trên mặt có lo lắng, liền mở miệng hỏi, Duyện Châu bên đó như thế nào, có người đi qua đường dây khác chuyển đến tin tức sao? Nhìn xong cái này công văn, Gia Cát Lượng trong lòng dâng lên cực kỳ cảm giác không ổn. Không có, bất quá ta cảm thấy Duyện Châu bên kia sợ là cũng giống vậy. Đỗ Vũ híp mắt lại, mở miệng nói, Ký Châu bên kia Trương Giác nhất định là hạ cái gì mệnh lệnh, thế cho nên những thứ này Hoàng Cân quân đều lần lượt nhận được tin tức, tất cả đều hướng Ký Châu bên kia rút lui. Bất quá may mắn, Thanh Châu hiện nay Hoàng Cân rút lui tốc độ cũng không nhanh, chỉ có dựa vào gần Ký Châu biên giới một ít Hoàng Cân thành trì mới trước tiên bỏ chạy hơn 90% nhân mã. Thanh Châu ở chỗ sâu trong một ít Hoàng Cân thành trì dường như còn chưa thu được tin tức, bất quá dựa theo văn trong sách thuyết pháp, theo thời gian trôi qua, những thứ này Thanh Châu chỗ sâu Hoàng Cân thành trì cũng có binh tướng rút lui dấu hiệu. Chủ công, nhanh lên chia đánh còn lại Hoàng Cân thành trì a, nếu không chúng ta có thể công xuống phân thành số lượng sẽ giảm mạnh. Gia Cát Lượng mở miệng nói, hiện nay chúng ta mới dẹp xong tọa phân thành, nếu như những cái này các châu quận Hoàng Cân quân đều nhận được tin tức rút khỏi chiếm lĩnh thành trì, chúng ta tốc độ không đủ nhanh, một ngày những thành trì kia trở về đến Đại Hán Đế quốc trong tay, chúng ta sợ là liền góp đủ kiến quốc cần tọa phân thành đô cực kỳ khó khăn.
Ừm, Khổng Minh ngươi nói rất đúng.
Đỗ Vũ gật đầu, mở miệng nói, kể từ bây giờ tình trạng xem ra, có thể hiện nay chỉ có Thanh Châu cùng Duyệt Châu, còn có U Châu bên kia cùng Ký Châu cực kỳ đến gần vài cái châu quận Hoàng Cân quân ở đại quy mô lưu lại, Hoàng Cân quân truyền lại tin tức còn cần một ít thời gian mới có thể truyền khắp Đại Hán toàn cảnh, kế tiếp chúng ta muốn dành thời gian. Cho nên, ta chuẩn bị làm cho dưới trướng bọn lính, chia ra 100 đường, đối với Đại Hán toàn cảnh Hoàng Cân thành trì tiến hành rất nhanh đánh bất ngờ. Chia ra 100 đường. Gia Cát Lượng, Điển Vi, Hoàng Trung ba người đều cả kinh, nhìn về phía Đỗ Vũ, mở miệng nói, chia nhiều như vậy, có thể quá mạo hiểm hay không rồi hả? Bởi vậy, mỗi một chi quân đội có thể cũng chỉ có thể có 16.000 người. Không sao cả. Đỗ Vũ mỉm cười, mở miệng nói, Thanh Long quân sự uy lực các ngươi cũng nhìn thấy, cho dù 16.000 người tạo thành quân đội, đơn giản cũng có thể cấu thành tôn sánh ngang mạnh mẽ đại thánh cấp võ tướng Thanh Long chiến tướng, những nhân thủ này công chiếm những cái này Hoàng Cân thành trì vậy là đủ rồi. Cho dù không có Thanh Long quân sự, bằng vào chúng ta huy hạ sĩ binh chiến lực, đối phó những thành trì kia cũng không coi quá mức cật lực, vậy là đủ rồi. Đi thôi. Rất nhanh chia. Đỗ Vũ sau khi nói xong, trực tiếp từ ba lô trong không gian lấy ra một đại chồng chất lóe ra ưu quang chiến phủ, đem những cái này chiến phủ cũng ném cho Gia Cát Lượng. Những thứ này là quân dụng cấp vạn giảm thần hành phủ, sử dụng mấy thứ này đủ để đem từng nhánh quân đội trực tiếp truyền tống đến Đại Hán Đế quốc toàn cảnh các châu quận. Nói tới chỗ này, Đỗ Vũ trên mặt cũng hiện lên một tia nhức nhối. Đồ chơi này nhưng vẫn là rất đắt, mỗi một chương đều chỉ ít cần mấy trăm công vân. So với kim cương cấp trang bị, so với địa cấp công pháp đều đắt rất nhiều rất nhiều. Nhưng hiệu quả cũng là rất mạnh. Mỗi một chương đủ để đem trên vạn người bọn lính truyền tống đến Đại Hán Đế quốc bất kỳ một cái nào châu quận. Có những thứ này quân dụng cấp vạn giảm thần hành phủ, Đỗ Vũ lại chia ra 100 đường, đủ để trước tiên trước ở Ký Châu Trương Giác cái kêu biên nhượng Hoàng Cân quân rút lui tin tức truyền đi phía trước, làm cho giới trướng binh mã trực tiếp bắt Đại Hán cảnh nội phần lớn Hoàng Cân thành trì. Dạ. Gia Cát Lượng nhìn những thứ này quân dụng cấp vạn giảm thần hành phủ, ánh mắt cũng sáng. Thông minh như hắn, tự nhiên cũng trong nháy mắt nhìn tấu mấy thứ này vào giờ phút này là trọng yếu dường nào, hầu như có thể cho những cái này Hoàng Cân quân một kích chí mạng. Chương 245, quét ngang Đại Hán toàn cảnh định ra rồi chia ra kế hoạch phía sau. Gia Cát Lượng mấy người cũng nhanh chóng đem Đỗ Vũ mệnh lệnh truyền đạt ra. Rất nhanh, theo Đỗ Vũ truyền đạt mệnh lệnh, những cái này trên giáo trường Kỳ Lân quân đoàn bọn lính, Thần Cung doanh bọn lính, Cự Tượng các binh lính, cùng với mới chiêu mộ 100 vạn các tân binh, tất cả đều di động, rất nhanh thì chia làm 100 đội, mỗi đội có 16.000 người đội ngũ phương trận. Những đội ngũ này bên trong cũng đều có một ít đế cấp võ tướng cấp, hoàng cấp võ tướng cấp lính giả dẫn đội. Dùng chiến phủ, vì chủ công chinh phạt thiên hạ Hoàng Cân. Trên giáo trường, Gia Cát Lượng vung tay lên, lớn tiếng quát lệnh, khiến. Sau đó, liền thấy từng cái quân đoàn trong phương trận có chuyên môn cầm quân tướng lĩnh lấy ra cấp cho đi xuống quân dụng cấp vạn giảm thần hành phủ, xoẹt một tiếng, cái kia bùa vỡ ra tới. Ông sau một khắc, từ bùa bên trong liền toát ra một đoàn thời không vặn bẹo một dạng u ám quang mang. Mỗi một tấm bùa chú bên trong đều đưa vào đối ứng vị trí tọa độ, những tọa độ kia cũng căn bản là căn cứ Hoàng Cân quân chiếm lĩnh thành trì tọa độ tới thiết định. Theo cái kia vặn bẹo thời không u ám quang mang ba động một chút. Hô. Trên giáo trường, tảng lớn bọn lính ảo ảo liền tiêu thất. Gần chỉ một lát sau, lớn như vậy trên giáo trường, hầu như 99 sĩ binh liền tiêu thất vô tung. Từng nhánh đội ngũ đều thẳng truyền đến Đại Hán toàn cảnh các ngõ ngách bên trong, những cái này bị Hoàng Cân quân chiếm lĩnh thành trì phụ cận. Không thể không nói, quân dụng cấp vạn giảm thần hành phù thực sự rất cường đại. Giá trị cao như vậy, mỗi một tấm đùa chú cái kia đều là sánh ngang thần cấp đạo cụ giá trị, cho nên hiệu quả cũng tự nhiên cường đại. Nếu như không phải Kỳ Lân thành làm chí tôn cấp lãnh địa, ở tấn cấp đến thành trì cấp bậc phía sau mở ra cái kia quân bị vật tư thương thành lời nói, Đỗ Vũ cũng dùng không nổi. Còn những người khác muốn dùng thứ này thật sự chính là dùng không nổi, có tiền cũng mua không được nhiều như vậy loại bảo vật này. Cho dù Trương Giác cái loại này biết chế tạo yêu phù ra hỏa, đều dùng không nổi. Bởi vì mỗi một trương quân dùng cấp vạn giảm thần hành phù, nếu như dùng giá trị để cân nhắc, đều là có thể sánh ngang Trương Giác ban cho giới trướng Hoàng Cân chủ soái cái loại này uy năng cực mạnh bảo phù, sánh ngang thần cấp đạo cụ vừa, cũng không phải là đứng đầy đường gì đó nói có là có. Nếu như không phải là vì mau sớm công chiếm xong những cái này Hoàng Cân quân thành trì, tránh cho ngoài ý, Đỗ Vũ cũng sẽ không hiện tại để bọn lính đại lượng sử dụng loại này quân dụng cấp vạn giảm thần hành phù. Đi thôi, chúng ta cũng xuất phát, mang theo còn lại binh tướng hướng Ký Châu bên kia hành quân. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, ở trên đài cao nhìn trên giáo trường cuối cùng lưu lại mấy đội binh tướng, mở miệng nói: "Hướng Ký Châu hành quân, dọc theo đường đi phải trải qua Duyện Châu cùng Thanh Châu. Vận khí tốt, có thể còn có thể lại làm thịt hai cái này Châu Lý Hoàng Cân chủ soái, cho dù không gặp được cũng không quan hệ. Đem dọc đường Hoàng Cân thành trì tiêu diệt, đến rồi Ký Châu biên cảnh phía sau liền đóng đợi. Chỉ chờ hết thể chia đi ra ngoài bọn lính trở về, các loại, chờ đại quân tập kết, chính là tiến nhập Ký Châu, triệt để tiêu diệt Trương Giác các loại, chờ Hoàng Cân lãnh tụ lúc." Thời gian trôi qua, Đỗ Vũ mang theo giới trướng còn lại mấy vạn nhân mã một đường đi về phía trước, trên đường cũng tiện tay tiêu diệt một ít Hoàng Cân thành trì. Ung ung man long đàn thải đạp mặt đất, đem đại địa đều đạp không ngừng ầm vang. Đỗ Vũ phóng xuất ra tinh hồng cự nhân. Lúc này hắn cũng ngồi ở trăm thước cao tinh hồng cự nhân đầu vai, dường như kỵ ở một cái sủng vật trên người giống nhau. Tinh hồng cự nhân ở quân đội phía trước cất bước đi phía trước đi suốt, dọc theo đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt nhìn kỹ. Lúc này tinh hồng cự nhân thương thế trên người đã khôi phục, không chỉ có như vậy, thậm chí khí tức trong người cũng biến thành mạnh hơn một bậc. Khoảng chừng so với bị Đỗ Vũ thu phục trước muốn càng cường đại rồi ba lượng thành. Tuy là còn không có chính thức bước vào siêu phàm sinh mệnh, hãy nhìn cảm giác này cũng không xê xích gì nhiều. Bởi vì này hai ngày tới nay, Đỗ Vũ cũng dùng ba lô trong không gian đại lượng linh tinh thạch nuôi nâng cái này đại gia hỏa. Nuốt ăn đại lượng linh tinh thạch, người này tự nhiên cũng biến thành không giống nhau. Cần biết, linh tinh thạch đây chính là liền hiện thực thế giới bên kia thanh giao đại lượng thôn vệ phía sau đều có thể nhanh chóng trưởng thành. Thanh giao sớm đã là siêu phàm sinh mệnh, lúc này còn không biết thành trưởng đến trình độ nào đâu. Đỗ Vũ đoán chừng, người này hẳn là mạnh hơn, có thể đã đạt được thông huyền sinh mệnh tầng thứ. Này manh thú, không có công pháp ở trên hạn chế, linh tinh thạch nội bộ năng lượng càng có thể khai phá chúng nó trong cơ thể huyết mạch chi lực, khiến chúng nó thực lực nhanh chóng đề thăng. Ung ung ngồi ở tinh hồng cự nhân trên người, một đường đi về phía trước. Lúc này, Đỗ Vũ đã linh quân đi tới Duyện Châu nội bộ, thậm chí một đường đều mặc quá Duyện Châu nội bộ mỗi bên quận, hầu như đến tiến nhập Thanh Châu bên giới. Ừm. Đông nhiên Đỗ Vũ ngẩn ra, chứng kiến phía trước đường chân trời có đại lượng bụi khói bay lên. Rất rõ ràng, phía trước khẳng định có một chi quân đội tại hành quân. Dõi mắt nhìn về nơi xa, Đỗ Vũ cũng có thể chứng kiến cái kia khắp nơi thiên trần trong mắt, có một chi dơ hoàng sắc cờ sĩ quân đội ở đi xa. Hoàng kỳ, Hoàng cân quân. Đỗ Vũ nhãn tỉnh sáng lên, dưới chân phát lực giẫm một cái tinh hồng cự nhân bả vai ra thịt, trực tiếp liền phóng lên cao, bay lên trên cao. Trên bầu trời cuồng phong gào thét thổi rối loạn Đỗ Vũ tóc, Đỗ Vũ nhìn về trước nữa đi, đơn giản liền thấy một chi hạo hạo đãng đãng, chừng 10 triệu nhân mã Hoàng cân quân đội tại hành quân. Chỗ kia với Hoàng cân trong đại quân soái kỳ bên trên cũng có một cái to lớn chữ trình. Duyện Châu Hoàng cân chủ lực, Hoàng cân 6 đại chủ soái, Trình Viễn Chí bộ đội. Bọn người kia lại vẫn không có rút khỏi Duyện Châu. Đỗ Vũ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, ánh mắt của hắn quét nhìn phía dưới, lúc này mặc dù mình chỉ đem lấy không cao hơn 3 vạn người bộ đội, nhưng như trước không sợ cái này một chi hơn 10 triệu nhân Hoàng cân bộ đội chủ lực. Có Thanh Long quân sự, có Tinh Hồng cự nhân, còn có Điển Vi cùng Hoàng Trung bọn họ ở, càng chưa nói Đỗ Vũ bản thân chiến lực liền không gì sánh được đáng sợ. Có những lực lượng này ở, đối phó chính là hơn 10 triệu Hoàng cân bộ đội căn bản không phải vấn đề. Phanh. Đỗ Vũ rơi xuống từ trên không, một lần nữa trở lại Tinh Hồng cự nhân đầu bay. Kỳ Lân quân đoàn bọn lính, phía trước có giặc khăn vàng khấu xuất hiện, mọi người theo ta cùng nhau, giết sạch bọn họ. Đỗ Vũ thương rút ra bên hông Chu Thiên kiếm, sau một khắc cũng trực tiếp lớn tiếng quát lệnh, khiến làm cho hết thảy Kỳ Lân quân đoàn bọn lính đều mừng rỡ. Hợp thành quân sự. Giết. Đỗ Vũ lần thứ hai hạ lệnh, sau đó liền thao túng Tinh Hồng tự nhân, khiến nó bước nhanh chạy đứng lên, bay thẳng đến phía trước cái kia một chi Trình Viễn Chí xuất lĩnh Duyện Châu Hoàng cân chủ lực đánh tới. Kết trận. Theo chủ công giết địch. Đỗ Vũ phía sau, 30.000 Kỳ Lân quân đoàn bọn lính cũng dồn dập mở miệng, trong khoảnh khắc bọn họ liền trực tiếp hóa thành 30.000 người phương trận, mỗi một người đều theo lộ tuyến cố định chỗ đứng, trước tiên liền kết thành kỳ dị trận thế. Xôn xao thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ đến, trong khoảnh khắc 30 tôn chừng 50 mét thân cao, cầm trong tay cự thuẫn cùng chiến đao khủng bố Thanh Long chiến tướng liền xuất hiện. Những thứ này Thanh Long chiến tướng, từng cái khí tức trong người cũng đều sánh ngang thành cấp võ tướng. Giết. Thanh Long các chiến tướng cũng gào thét giết đảo, sau một khắc liền đi nhanh về phía trước, hướng trở Đỗ Vũ dẫn đầu xung phong Tinh Hồng cự nhân nơi đó trực tiếp theo đi tới. Chương 246, quét ngang đại hán toàn cảnh Duyện Châu Hoàng cân trong đại quân bộ phận, lúc này cưỡi con ngựa cao to Trình Viễn Chí chính nhất khuôn mặt bình tĩnh chỉ huy bọn lính hướng Thanh Châu cảnh nội đi tới. Trước đó không lâu hắn mới đạt được Ký Châu tin tức bên kia truyền đến, nói là Thiên Công tướng quân Trương Giác làm cho tất cả mọi người đều rút về Ký Châu. Còn như nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì đại hán đế quốc gần nhất quật khởi cái kia phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ. Trình Viễn Chí có chút buồn bực. Duyện Châu nơi đây hắn hôn rất tốt, cũng công chiếm không ít thành trì. Quá mức thậm chí đã phát triển đến cùng Duyện Châu mục binh lực dưới quyền chênh lệch không bao nhiêu trình độ, đang chờ ngắt lấy lao động trái cây chi, Trương Giác bên kia tiểu hạ lệnh làm cho hắn trở về Ký Châu. Điều này làm cho Trình Viễn Chí buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, mà hết thảy này, toàn bộ đều là bởi vì cái kia Đỗ Vũ. Vừa nghĩ tới phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ, Trình Viễn Chí là vừa tức vừa sợ. Tức giận là Đỗ Vũ xuất hiện, làm rối loạn hắn từ trước đến nay ở Duyện Châu tất cả mưu hoa cùng bố cục, lúc này không thể không dường như chó nhà có tang giống nhau chạy về Ký Châu. Sợ thì là Đỗ Vũ chiến lực. Chính là ba ngày, quét ngang Kinh Châu cùng Dự Châu hai cái đại châu vượt lên trước 17 triệu người trở lên Hoàng cân bộ đội chủ lực, càng là đơn giản diệt sát ba tài, Hoàng Long hai cái cùng chính mình cùng nổi danh Hoàng cân chủ soái. Nhất là Đỗ Vũ chỉ một cái chân áp tinh hồng cự nhân hình ảnh kia, hiện tại cũng in vào một ít truyền hình ảnh đặc thù đạo cụ bên trong, bị truyền khắp Đại Hán đế quốc. Trình Viễn Chí tự nhiên cũng nhìn thấy, cho nên hắn đối với Đỗ Vũ hơn nữa sợ hãi. Đỗ Vũ trong mắt hắn chính là một cái ăn thịt người ma quỷ, quả thực so với Thiên Công tướng quân càng đáng sợ hơn. Gia tốc hành quân, nhanh, đừng chậm chậm từ từ. Trình Viễn Chí cơ mã tiên thường thường trên không trung rút ra đùng đùng vang dội thanh âm, trong miệng cũng lớn tiếng hò hét, làm cho huy hạ sĩ binh ra tốc hướng Thanh Châu hành quân. Không có biện pháp, Duyện Châu cùng Dự Châu tới gần quá, Trình Viễn Chí trong lòng cũng rất sốt ruột, bởi vì Đỗ Vũ đang ở Dự Châu cảnh nội. Trình Viễn Chí cũng không muốn chính mình cùng ba tài còn có Hoàng Long giống nhau, cũng đi cảm thụ một chút cái kia Đỗ Vũ cường đại. Đi nhanh một chút, Thiên Công tướng quân có lệnh, nhất định phải mau sớm trở lại Ký Châu cảnh nội. Nhanh nhanh nhanh, Trình Viễn Chí không ngừng hò hét. Dưới trướng hắn một ít Hoàng cân các tướng lĩnh cũng tự phát xua đuổi bên người Hoàng cân đại quân, trong lúc nhất thời cái này một chi Hoàng cân trong đại quân bộ phận, mỗi bên địa phương đều có tiếng hò hét truyền ra. Ầm ầm, ầm ầm, ùng ùng. Đột nhiên, Trình Viễn Chí lô thai khẽ động, nghe được phía sau truyền đến liên tiếp dường như địa chấn một dạng tiếng vang trầm trầm. Cưỡi chiến mã cũng cảm nhận được dưới chân đại địa ở nhỏ nhẹ rung động. Tình huống gì? Trình Viễn Chí sửng sốt, nhìn liền hướng đại quân phía sau. một con mắt nhìn sang, ánh mắt hắn đều trừng lớn, lộ ra kinh hãi màu sắc. Trình Viễn Chí ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy tại hắn xuất lĩnh Hoàng Cân đại quân phía sau ngoài mười mấy dặm, lúc này đang có một đám nhược ảnh nhược hiện thân ảnh khổng lồ đang đến gần lấy. Những cái này thân ảnh khổng lồ cho dù cách hai khoảng cách 30 dặm, thoạt nhìn đều không nhỏ hình thể. Có thể tưởng tượng được nếu như tới gần chút, sợ là từng cái đều là dường như thế giới bột một dạng quái vật đáng sợ. Nhất là cái kia một đám cổ quái bàng đại nhân hình sinh vật phía trước nhất, nơi đó đang có một cái toàn thân da thịt đỏ như máu, hình thể cũng so với những sinh vật khác muốn to lớn hơn gấp đôi cự đại quái vật hình người. Màu lửa đỏ cự nhân tại bay về phía trước đi nhanh lấy. Trình Viễn Chí chứng kiến màu lửa đỏ cự nhân, cả người sắc mặt cũng cứng đờ. Tinh hồng cự nhân. Trình Viễn Chí mục trường cầu nốc, này hỏa hồng sắc cự nhân, cho dù cách xa 20-30 dặm, Trình Viễn Chí cũng sẽ không nhận sai. Tuyệt đối là đầu kia bị Đố Vũ một quyền đánh bại, 2-3 lần liền bị thu phục nô dịch tinh hồng cự nhân, chính là thế giới bột bên trong đều vô cùng cường đại một người tồn tại. Chứng kiến tinh hồng cự nhân phía sau, Trình Viễn Chí vẹn vẹn sửng sốt thời gian 3 giây. 3 giây phía sau, cả người hắn đều sắc mặt đại biến. Đố Vũ tới. Trình Viễn Chí lạnh cả tim, nghĩ tới một cái không gì sánh được đáng sợ tình huống. Cho dù hắn dưới trướng có hơn 10 triệu hoàng cân quân sĩ, giờ khắc này hắn đều không có cảm giác an toàn chút nào. Vết xe đổ, Hoàng Long cùng ba tài người thuộc hạ không phải có cường đại quân đội thủ hộ, càng là có thế giới bột cấp đáng sợ manh thú thủ hộ. Có thể kết quả thế nào? Toàn bộ đều là chết, dễ dàng đã bị cái này phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ cho nghiền ép, không chỉ có thủ hạ toàn bộ bị giết sạch, tự thân đều không thể chạy thoát. Phía sau đó là cái gì? Dường như có người dựa đi tới rồi hả? Tinh hồng cự nhân, là phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ bộ đội, là Đỗ Vũ. Cháy mau! Trình Viễn Chí kinh hãi lúc, dưới tay hắn những cái này đang ở người đi đường hoàng cân quân, cùng với một ít hoàng cân các tướng lĩnh cũng cảm ứng được rung động, nghe được phía sau truyền tới nặng nề tiếng vang, lúc này bọn họ cũng quay đầu nhìn về phía sau. Cái này nhìn một cái, tất cả mọi người kinh hãi. Không ít người thấy rõ tinh hồng cự nhân phía sau, đều sợ đến kinh hô thành tiếng. Thanh âm này một gọi ra, nhất thời, toàn bộ hoàng cân quân đều loạn cả lên. Chạy a! Đố Vũ tới! Cái kia trung quanh diệt giết chúng ta hoàng cân quân ma quỷ tới! Chạy mau! Hoàng cân quân bên trong, không ngừng có sĩ binh hô to, theo những thứ này nhiễu loạn lòng người tiếng la qua đi. Toàn bộ Hoàng Cân đại quân trận hình tứ phân ngũ liệt, ở Trình Viễn Chí đều không phản ứng kịp thời điểm, ở chưa tiếp xúc được Đố Vũ quân đội dưới quyền thời điểm, liền lập tức chủ động lâm vào điên cuồng đại chạy tán loạn bên trong đi. "Đứng lại, đừng làm loạn." Trình Viễn Chí hét lớn, chiến đao trong tay cũng rút ra, phẫn nộ đem bên người chạy loạn vài cái Hoàng Cân quân đều chém giết, như toàn lấy này ngăn cản tứ tán trốn chạy Hoàng Cân quân nhóm, trong quân đội chấp pháp coi như lênh tĩnh, lúc này cũng dồn dập cơ đao chạm sát chạy loạn Hoàng Cân quân sĩ binh, đáng tiếc những thứ này hành động tất cả đều vô dụng. Đố Vũ lúc này đối với mấy cái này Hoàng Cân quân lực uy hiếp quá lớn. Ở nơi này hoang dã địa khu, Hoàng Cân quân nhóm chỉ cần nghe được Đố Vũ tên, liền như cùng bỏ lại một viên đầu đạn hạt nhân giống nhau. Không người dám nhiếp kỳ phong. Chạy tán loạn rồi hả? Đố Vũ đứng ở tinh hồng cự nhân trên đầu vai dõi mắt trông về phía xa, khi thấy đại lượng Hoàng Cân quân đều không đánh mà chạy phía sau, hắn cũng vẻ mặt một bức. Hai anh, có thể không phải có thể để các ngươi chạy. Đố Vũ gần sửng sốt một chút, sau đó để tinh hồng cự nhân theo phía sau một đám thanh long chiến tướng ra tốc. Ung ung kịch liệt tiếng oanh minh như trước, Hoàng Cân quân không ngừng chạy tán loạn, Đố Vũ cũng mang theo tinh hồng cự nhân cùng với dưới trướng 30 tôn thanh long chiến tướng, rất nhanh là đến chạy tán loạn trong Hoàng Cân đại quân phía trước cách đó không xa. Giết sạch bọn người kia. Nhìn chạy tán loạn Hoàng Cân quân bọn lính, Đỗ Vũ cũng như trước lãnh gốc, hạ tàn sát mệnh lệnh. Bọn người kia đều là phải giết sạch địch nhân, Đỗ Vũ không có chút lòng thương hại nào. Bọn họ chạy tán loạn, đây là tốt nhất. Giết ngược lại thoải mái hơn chút. Chương 247, quét ngang đại hán toàn cảnh ùng ùng đại địa chân chiến, nhất tôn thanh long chiến tướng nâng lên to lớn bàn chân, hung hăng hướng trong chiến trường đạp qua. Một cước kia hạ xuống, phía dưới đại lượng chạy trốn tứ phía Hoàng Cân quân sĩ binh đã bị giết chết một mảng lớn, thanh long chiến tướng to lớn lòng bàn chân đều có rất nhiều máu tương nổ bắn ra tới, vô cùng huyết tinh. Quái vật, cháy mau. Vô số Hoàng Cân bọn lính bị khóc sói tru, chứng kiến cái kia vượt lên trước 50 mét thân cao thanh long chiến tướng, bọn họ căn bản là không có cách nhắc tới dũng khí chiến đấu, giờ khắc này chỉ có thể tứ tán chạy loạn. Bọn người kia, dù sao vốn là bắt đầu chạy tán loạn, lúc này, liền càng không thể nào tổ chức lên lực lượng tới phản kháng. Đương nhiên, cũng có người tương đối dũng cảm. Tỷ như một ít Hoàng Cân quân bên trong tương đối lợi hại võ tướng. Quái vật, nhận lấy cái chết. Một gã cả người huyết khí tràn ngập, tản ra đế cấp võ tướng uy năng Hoàng Cân võ tướng phóng lên cao, đi thẳng tới cái này nhất tôn thanh long chiến tướng trước mặt, chỉ thấy trong tay hắn có một chiếc búa lớn, đi tới thanh long chiến tướng bên người lúc, cái kia trong tay truy lớn cũng ác tàn nhẫn hạ xuống. Oeng, tiếng vang nặng nề qua đi, cái kia Hoàng Cân võ tướng trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Đánh trúng. Hắn ngẩng đầu, nhìn mình đánh trúng bộ vị. Một con mắt, trên mặt hắn sắc mặt vui mừng cởi hết, lập tức sắc mặt liền hóa thành trắng bệch. Chỉ thấy trong tay hắn nghìn cân truy lớn chỗ rơi chỗ, thanh long chiến tướng trên người thậm chí đều không rách ra, cái kia truy lớn thậm chí đều bởi vì cự lực anh kích phía dưới không chịu nổi, tầng ngoài đều xuất hiện từng kia vết rạn. Hoàng Cân võ tướng mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn cái này một chiếc búa lớn, nhưng là dùng cứng cỏi dị thường trăm rèn vật liệu thép không ngừng rèn chế tạo ra, độ cứng lại vẫn không kịp trước mắt quái vật này biểu bì. Kết quả này là dạng gì quái vật? Phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ làm sao đáng sợ như thế một chi quái vật bộ đội? Cái kia Hoàng Cân võ tướng trong lòng dâng lên từng cái nghi vấn, càng nghĩ càng tuyệt vọng. Không đợi hắn có càng suy nghĩ nhiều pháp, hồ giữa không trung có tiếng gió gào thét đánh tới, sau một khắc hắn đã bị thanh long chiến tướng đưa ra bàn tay to lớn trực tiếp tát bay ra ngoài, dường như đập chết một con rồi giống nhau, trực tiếp đã bị to lớn lực đạo đánh ra thân thể lăng không bạo liệt, hóa thành một mảnh huyết vụ chết. Ầm ầm, ầm ầm. Trong chiến trường, như vậy tràng cảnh tại khác biệt địa phương đều diễn ra. Dù sao có 30 tôn thanh long chiến tướng, càng là có tinh hồng cự nhân bực này chiến trường cối xay thịt một dạng nhân vật đáng sợ. Điển Vi cùng Hoàng Trung hai người cũng không ngừng xuất thủ, một mảng lớn thắt cổ lấy địch nhân. Đỗ Vũ lanh nhãn nhìn trước mắt tràng cảnh, hắn gọi ra côn thú, cưỡi ở côn thú trên người phi lên không trung, chỉ ở một ít hoàng cần quân sắp chạy ra biên giới chiến trường thời điểm mới sẽ ra tay, vung lên chu tiên kiếm, trực tiếp là có thể vung ra ngàn trượng dài kiếm quang, đem một khu vực bên trong đại địa đều chém rách, đem những cái này may mắn chạy trốn ra ngoài hoàng cần quân tất cả đều chạm sát. Chứng kiến cái kia hoàng cần quân bên trong, như là Trình Viễn Chí các loại, chờ chủ soái, cùng với một ít cường đại hoàng cần võ tướng, Đỗ Vũ cũng xuất thủ. Những người này trên cơ bản ở chiến tranh bùng nổ ngay từ đầu đã bị tất cả đều chu diệt. Chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào một mặt cục diện ngược lại bên trong đi, nhất định chính là một hồi đại đồ sát. Thanh long chiến tướng uy thế thực sự quá kinh khủng, mỗi một vị thanh long chiến tướng tuy là chỉ có thánh cấp võ tướng tầng thứ uy năng, nhưng bọn hắn hình thể có thể sánh bằng thánh cấp võ tướng cấp các cường giả lớn hơn, khoát tay dậm chân một cái là có thể đem một khu vực lớn bên trong địch nhân đều trực tiếp nghiền nát. Lúc này 30 tôn thanh long chiến tướng đồng loạt ra tay, cái kia sát thương địch nhân hiệu suất cực nhanh, sợ là so sánh với trăm tên thánh cấp võ tướng cường giả liên thủ đều lớn. Dầm dầm dầm, đại lượng hoàng cân quân bị giết chết, Đỗ Vũ cũng đứng ở côn thú trên lưng, từ trên cao mắt lạnh quan sát chiến trường. Trong chiến trường lần thứ hai có đại lượng hoàng cân tàn hồn thoát ly từng cổ một thi thể, bay thẳng lâm thượng không, bị Đỗ Vũ trong tay chu tiên kiếm thôn vệ luyện hóa, hóa thành từng cổ một nồng nặc không chủ linh hồn lực lượng cùng Đỗ Vũ hấp thu. Đỗ Vũ hấp thu những thứ này không chủ linh hồn lực lượng, tự thân lực lượng tinh thần cũng lần thứ hai nhanh chóng nói thăng lên. Lúc này Đỗ Vũ lực lượng tinh thần đã đạt được mặt điểm, thôn vệ đại lượng phổ thông hoàng cân binh lính linh hồn chi lực, xem như là đã hiệu quả yếu kém, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a. Thời khắc đều có hàng ngàn hàng vạn hoàng cân sĩ binh bị giết chết, theo thôn phệ đại lượng không chủ linh hồn lực lượng, Đỗ Vũ lực lượng tinh thần như trước nhanh chóng tăng gọn, trong khoảnh khắc liền từ vạn để thăng tới một vạn điểm. Mà, vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi. Thời gian trôi qua, 30 tôn thanh long chiến tướng tùy ý tàn sát, tinh hồng cự nhân liên cùng xung phong nghiền ép. Rốt cục, làm chiến tranh rằng con nửa giờ sau, Trình Viễn Chí cùng với dưới trướng hơn 10 triệu hoàng cân đại quân tất cả đều chiến đấu. Hô, Đỗ Vũ ở sau khi chiến tranh kết thúc không lâu sau, hắn cũng hút vào hết đại lượng không chủ linh hồn lực lượng, sâu đậm từ phổi phun ra một khẩu trọc khí. Lúc này tinh thần lực lượng của hắn lần thứ hai tăng lên rất nhiều, tăng lên tới vạn điểm trình độ, cái này đã hoàn toàn thuộc về thần hải sinh mệnh tầng thứ lực lượng tinh thần. Cùng thời khắc đó, Đỗ Vũ cũng nghe đến nhiều gợi ý của hệ thống thanh âm truyền lại mà đến. Những thứ này thanh âm nhắc nhở cùng giết chết hoàng long cùng ba tài dưới trướng hoàng cân chủ lực lúc đại đồng tiểu dị. Đơn giản chính là chiếm được mấy triệu mỗi bên chủng loại hình bảo dương, chiếm được vài tỷ mỗi bên chủng loại hình tài nguyên, tỷ như lương thực, tỷ như vật liệu đá, vật liệu gỗ, cục thiết các loại, chờ lãnh địa phát triển lúc cần đến tài liệu kiến trúc, lại tỷ như một ít tinh phẩm tài nguyên các loại đồ đạc. Đương nhiên, giết chóc giá trị, công văn, danh vọng, kim tệ tự nhiên cũng nhận được không ít, toàn bộ đều là dùng mấy ngàn vạn chữ số tới tính toán, càng chiếm được điểm hoàng cân quân thiên đạo số mệnh, làm cho tự thân tỷ lệ rơi đổ vĩnh cửu để thăng không. Thế giới thông cáo cũng xuất hiện lần nữa, lần này vẫn như cũ chiếm được ngộ đạo thạch làm khen thưởng thêm, chỉ bất quá lần này cũng vẹn vẹn chỉ đạt được đại lượng ngộ đạo thạch, duy nhất thu được không khoảng ngộ đạo thạch. Quét tước chiến trường, hết thảy hoàng cân thi thể ngay tại chỗ đốt cháy bụi lấp, xử lý xong sau đó tiếp tục hành quân. Đỗ Vũ nghe xong nhiều gợi ý của hệ thống thanh âm phía sau, cũng ra lệnh làm cho huy hạ sĩ các binh lính hành động. Thời gian trôi qua, tiêu diệt Duyện Châu Trình Viễn Chí dưới trướng nghìn vạn hoàng cân quân phía sau, không lâu sau Đỗ Vũ liền dẫn dắt huy hạ sĩ các binh lính lần thứ hai hành quân. Dọc theo con đường này công thành đoạt đất, rất nhanh thì sát nhập Thanh Châu. Thanh Châu bên trong một đường cũng công chiếm chừng 10 tòa thành trì. Sau đó, bọn họ cũng đi tới Thanh Châu cùng Ký Châu chỗ giao giới, đi phía trước không đến 10 dặm khu vực, nơi đó chính là hoàng cân quân xào huyện. Ký Châu Trương Giác chỗ ở địa bàn, cái kia Ký Châu bên trong nghe nói đã toàn diện thất thủ, nội bộ tất cả thành trì đều bị hoàng cân quân chiếm lĩnh, hóa thành dường như hoàng cân quốc gia một dạng khu vực. Đỗ Vũ không có lại tiếp tục đi tới, mà là làm cho dưới trướng bộ đội tại chỗ đóng. Đợi những cái này ở Đại Hán toàn cảnh quét sạch đại lượng hoàng cân thành trì bộ đội đến đây tập kết. Cùng đợi, Đỗ Vũ cũng thường thường có thể nghe được đến từ thiên đạo trí não gợi ý của hệ thống thanh âm. Mỗi một đạo thanh âm nhắc nhở đều đại biểu cho một tòa mới tinh hoàng cân thành trì bị công chiếm, đại biểu cho Đỗ Vũ lại độ có một tòa phân thành. Ken, người chơi Đỗ Vũ, dưới quyền ngươi quân đội thế như trẻ tre, tiêu diệt một chi hoàng cân quân đội, chiếm lĩnh Dương Châu Lư Sơn quận Lâm Hồ thành. Ngươi thu được vạn công văn, vạn sát lục giá trị, 50 vạn danh vọng, 50 vạn kim tiền, bảo dương chắc chắn, vật tư chắc chắn. Ken, người chơi Đỗ Vũ, dưới quyền ngươi quân đội thế như trẻ tre, tiêu diệt một chi hoàng cân quân đội, chiếm lĩnh Tịnh Châu Thái Nguyên quận Tấn Dương thành. Ngươi thu được vạn công văn, vạn sát lục giá trị, 40 vạn danh vọng, 40 vạn kim tiền, bảo dương chắc chắn, vật tư chắc chắn. Ken, người chơi Đỗ Vũ, dưới quyền ngươi quân đội thế như trẻ tre, tiêu diệt một chi hoàng cân quân đội, chiếm lĩnh Giao Châu Thương Ngô quận Quảng Tín thành. Ngươi thu được 40 vạn công văn, 40 vạn sát lục giá trị, 65 vạn danh vọng, 65 vạn kim tiền, bảo dương chắc chắn, vật tư chắc chắn. Ken, ken, ken. Từng đạo gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp truyền đến, Đỗ Vũ có phân thành cũng nhanh chóng tăng gọn, từ 50 tọa tiêu thăng đến tọa, từ tọa lại tiêu thăng đến tọa, từ tọa lại tiêu thăng đến tọa, như vậy hiệu suất phía dưới, vẹn vẹn sau 4 ngày, cả cái Đại Hán đế quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, ngoại trừ Ký Châu nội bộ, còn lại các châu quận hoàng cân loạn quân liền đều bị bình định rồi. Tốc độ này cực nhanh, hiệu suất chi mạnh mẽ, kinh điệu vô số người ánh mắt. Chương 248, thế giới náo động Đại Hán Đế quốc bên trong, náo động khắp nơi. Giờ khắc này, theo đại lượng hoàng cân thành trì bị Đỗ Vũ đánh hạ, không biết bao nhiêu người điệt phá ánh mắt, những cái này chư hầu một phương nhóm sau khi nghe được tin tức này cũng không dám tin dồn dập thất thố. Nhất là Kinh Châu Mục Lưu Biểu cùng Dự Châu Mục Khổng Trụ, cùng với những cái này mới bái phỏng qua Đỗ Vũ không bao lâu quyền quý thân hào nhóm, càng là kinh ngạc đến không có gì sánh kịp tình trạng. Lúc này mới vài ngày, chính là 4 ngày ạ. 4 ngày trước những cái này hoàng cân quân còn tàn sát bừa bãi ở Đại Hán Đế quốc cảnh nội, đem tứ phương đều khoái dân chúng lầm than. Hiện tại thế nào? Cứ như vậy bị diệt, tất cả mọi người không thể tin được. Không chỉ là những thứ này, tam quốc thế giới nguyên trụ dân môn kinh ngạc, các người chơi bên kia đồng dạng đều ầm ĩ mở ra một nồi. Các người chơi nghĩ tới Đỗ Vũ biết dẫn dắt đại quân trực tiếp đánh vào Ký Châu, đem hùng cứ Ký Châu Trương Dắt trực tiếp quét ngang. Nhưng xưa nay chưa từng nghĩ Đỗ Vũ sẽ làm xuất hiện ở đây một màn. Dĩ nhiên tại ngắn ngủi 3-4 ngày bên trong điên cùng chia, cũng trong lúc đó cùng Đại Hán hoàn cảnh vô số thành trì hoàng cân quân khai chiến. Cái này còn chưa tính, mấu chốt nhất Đỗ Vũ còn thắng. Thắng, thắng, thắng. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Các người chơi lúc này đều mục trường cầu nốc, không thể tin được từ chung quanh tin tức truyền đến. Bọn họ không muốn tin tưởng. Nhưng này từng ngọn nguyên bản bị hoàng cân quân chiếm lĩnh thành trì, lúc này cũng đã đổi lại Đỗ Vũ xoáy kỳ. Từng cái vốn là hoàng cân thành trì trong thành trì đều có một cây tung bay thật to đỗ chữ xích hồng kỳ sĩ. Đỏ dường như hỏa diễm, đỏ dường như trong chiến trường tùy ý chạy xuôi huyết dịch. Ký Châu biên cảnh, nơi đây cực kỳ an tĩnh. Cùng toàn bộ ồn ào náo động Đại Hán Đế quốc nội bộ phận cũng không giống nhau. Đỗ Vũ mang theo dưới trướng quân đội cứ như vậy trú đóng ở Ký Châu đường biên giới bên trên, vẫn xa nhìn Ký Châu nội bộ, chờ đợi cùng với chính mình dưới trướng quân đội trở về. Tổng cộng tiêu diệt tọa hoàng cân thành trì. Lúc này, nắm trong tay vượt lên trước tọa phân thành Đỗ Vũ, dưới trướng thế lực cũng trực tiếp tăng vọt. Lãnh địa nhân khẩu từ nguyên bản không bằng người, trực tiếp tăng vọt thập bội, đạt tới 2 ước số. Một hơi thở tiêu diệt nhiều như vậy hoàng cân quân. Đỗ Vũ cũng thu được lớn vô cùng công văn, giết chóc giá trị, danh vọng, cùng với kim tệ thưởng cho. Các loại bảo dương càng là nhiều một số đều đến cũng hết. Điểm cống hiến một hơi thở thu được vượt lên trước 2 ước, hiện nay Đỗ Vũ trên người có vượt lên trước 2 ước không vạn công văn. Giết chóc giá trị cũng tương tự thu được nhiều như vậy, trên người hiện nay cũng có 2 ước không vạn trở lên. Còn như danh vọng, kim tệ. Danh vọng càng là tổng sản lượng đều đột phá ước. Kim tệ càng là sớm thì đạt đến 100 triệu trình độ, dù sao đoạn đường này chiến tranh, bạo nổ đi ra rất nhiều thứ đều có thể trực tiếp bán cho thiên đạo chí nào thu về thành kim tệ. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền hoàng cân quân bên kia thiên đạo số mệnh đều bị lần thứ 2 cướp đoạt điểm qua đây, làm cho Đỗ Vũ tỷ lệ rơi đổ lại tăng lên nữa không. Đến tận đây, cộng thêm Đỗ Vũ nguyên bản truyền thuyết kia người tạo lập danh xưng liền ra chỉ 500 tỷ lệ rơi đổ, hơn nữa 3 lần trước tiêu diệt 3 chi hoàng cân bộ đội chủ lực thu được không tỷ lệ rơi đổ giá trị, Đỗ Vũ trước mắt tỷ lệ rơi đổ thậm chí tăng lên tới không trình độ. Có loại này tỷ lệ rơi đổ giá trị, Đỗ Vũ tùy tiện giết cái quái đều có thể so với các người chơi nhiều tuân ra một đống lớn gì đó. Thậm chí mở ra kim cương cấp bảo dương đều có thể không nhỏ xác suất khai ra thần cấp vật phẩm. Đại thu hoạch ra những thứ này hoàng cân thật đúng là ta tiễn tiền đồng tử. Đỗ Vũ mỉm cười, trong lòng cũng cảm thấy thư sướng. Còn có một cái Ký Châu. Tiêu diệt Trương Giáp phía sau, có thể còn có thể có nhiều hơn tiền lời nghĩ vậy. Đỗ Vũ cũng đưa ánh mắt về phía cách đó không xa Ký Châu cảnh nội, yên lặng nhìn chăm chú vào cái hướng kia, trong mắt dường như cũng xuất hiện Ký Châu bên trong cái kia hoàng cân quân thủ lĩnh Trương Giáp thân ảnh. Thời gian trôi qua Đỗ Vũ hạ trại địa phương, rất nhanh cũng có nhiều đội sĩ binh trở về. Quân đội số lượng cũng từ 3 vạn người một đường mở rộng, lần nữa khôi phục đến 10 vạn, 200 ngàn, 500 ngàn, 1 triệu. Kỳ Lân quân đoàn bọn lính, Thần Cung doanh bọn lính, Cự Tượng các binh lính, cùng với những cái này gần nhất chiêu mộ các tân binh, tất cả đều nhanh chóng về đơn vị. Dựa theo tốc độ này, khoảng chừng sau một ngày là được hoàn toàn về hàng. Đến lúc đó, chính là Đỗ Vũ đối với Ký Châu phát động tổng tiến công thời gian. Thời gian này, thậm chí so với ngay từ đầu đặt trước 10 ngày còn nhanh hơn không ít. Ký Châu, Hàm Đan thành. Trương Giác lại một lần nữa từ cuối cùng 4 ngày trong tu hành thanh tỉnh lại một lần nữa hấp thu thượng cổ huyết tích trong cơ thể tản mát ra những cái này kỳ dị vũ khí, làm cho hắn cảm thấy sức mạnh của bản thân lại tăng cường một phần. Phía sau hắn, địa quật trong 300 danh cường đại tinh nhuệ hoàng cân lực sĩ nhóm, lúc này đã lại có một ít người đột phá đến thánh cấp võ tướng tầng thứ. Từ nguyên bản 50 danh thánh cấp võ tướng số lượng, biến thành 55 danh thánh cấp võ tướng. Nhanh, cái này thượng cổ huyết tích trong cơ thể huyết mạch tinh túy lực lượng mỗi ngày có thể thấm ra số lượng càng nhiều, ta đối với sự điều khiển của nó cũng có thể càng sâu một chút, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể đưa nó làm ra Ký Châu, đến lúc đó chính là ta quét ngang cả cái Đại Hán Đế quốc thời khắc. Trương Giác trên mặt tươi cười, nhìn một chút trước mắt chừng dài ngàn mét nằm sấp thượng cổ huyết tích thi thể, lại nhìn phía sau một đám khoanh chân ngồi ở mỗi đêm ngày tu hành tinh nhuệ hoàng cân lực sĩ nhóm. Những cái này Ký Châu bên ngoài hoàng cân quân sĩ nhóm, hiện tại cũng nên lần lượt trở về đến Ký Châu cảnh nội chứ. Trương Giác nghĩ, ánh mắt cũng nhìn về phía địa quật phía trên, dường như muốn xuyên thấu qua dày đến 800 mét địa quật tầng đất xem ra ngoại giới cảnh tượng một dạng. Hoàng cân quân đều với hắn có liên hệ. Dù sao cũng là xuyên thấu qua khống hồn bùa khống chế được, giống như hắn Trương Giác con rối một dạng. Cho dù ở cả cái Đại Hán Đế quốc cảnh nội, hắn đều có thể cảm ứng được. Đương nhiên, cái kia cảm ứng cũng sẽ tương đối mơ hồ. Cần hắn toàn tâm toàn ý đem sở có tâm thần đầu nhập vào, mới có thể cảm ứng rõ ràng. Lặng lặng cảm ứng ngoại giới hoàng cân quân tình huống. Thiếu khanh khoảng khắc, đột nhiên Trương Giác sắc mặt thay đổi. Chuyện gì xảy ra? Ký Châu cảnh nội dĩ nhiên chỉ gia tăng rồi 1200 người, chỉ có Thanh Châu bên kia chủ soái Trương Yến một người mang theo bộ đội dưới cờ trở về, còn có Thanh Châu, U Châu bên kia bộ phận Hoàng Cân quân sĩ trở về. Những người khác đâu? Làm sao tất cả đều không cảm ứng được rồi hả? Trương Giác sắc mặt cả kinh, ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc. Trong nháy mắt, hắn trong lòng có cực kỳ dự cảm không ổn. Mơ hồ, hắn cũng suy đoán chuyện này sợ là cùng cái kia phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ thoát không khỏi liên quan. Lẽ nào Đại Hán Đế quốc các châu quận Hoàng Cân quân sĩ nhóm, còn con này mấy ngày bên trong đều bị tru diệt? Trương Giác trong lòng dâng lên một cái làm cho hắn có chút sợ hết hồn hết vía ý niệm trong đầu. Chương 249, Trương Giác chi nộ. Mang theo trong lòng kinh nghi, Trương Giác rất nhanh thì ly khai địa quận, về tới trên mặt đất Hàm Đan bên trong thành. Lúc này, Hàm Đan thành nội khí phân vô cùng nghiêm trọng. Trương Giác từ địa quận sau khi ra ngoài, trước tiên liền cảm nhận được loại này không bình thường bầu không khí, trong lòng hắn cũng trong nháy mắt lộ bộ một cái, càng phát xác nhận phía trước trong lòng mình suy đoán. Cảm giác những cái này biến mất ở chính mình cảm ứng trong các châu quận Hoàng Cân quân, sợ là đã giữ nhiều lại ít. Rất nhanh, Trương Giác đi tới Hàm Đan thành trong thành chủ phủ. Lúc này, phủ thành chủ nghị sự trong đại sảnh có một đám Hoàng Cân quân cao cấp các tướng lĩnh ở chỗ này nghị sự, cao nhất vị trí đang ngồi Trương Bảo cùng Trương Lương, phía dưới cách đó không xa cũng ngồi Hoàng Cân quân bên trong còn sót lại ba vị chủ soái, Bành Thoát, Bói Thị, Trương Yến ba người. Lại kém hơn một bậc vị trí, bên trong cũng có Hồ Tài, Nghiêm Chính, Đào Thăng, Vũ Độc, Thăng Trước, Đặng Mậu, Dương Phụng các loại, chờ, Hoàng Cân trong lịch sử lưu có danh tự võ tướng. Lúc này, cái này một tòa Hàm Đan thành trong thành chủ phủ, hầu như hết thảy còn lại Hoàng Cân quân cao cấp võ tướng đều tề tụ một đường. Một đám người hiện tại cũng sắc mặt nghiêm trọng, dường như đang thương thảo chuyện gì. Đột nhiên, ngồi ở vị trí đầu chỗ Trương Bảo ngẩng đầu một cái, thấy được từ phòng nghị sự bên ngoài đi tới Trương Giác. "Đại ca, ngươi xuất quan." Trương Bảo sắc mặt kinh hỉ, liền mở miệng hô hoán. "Ừm." "Đại ca." Trương Lương ngẩng đầu nhìn lên, cũng liền mở miệng. "Thiên Công tướng quân." "Thiên Công tướng quân." "Chúng ta bái kiến Thiên Công tướng quân." Trong phòng nghị sự, những cái này Hoàng Cân cao cấp các tướng lĩnh đều rối rít theo tiếng quay đầu nhìn lại, khi thấy tay áo phiêu phiêu một bộ đạo nhân ăn mặc Trương Giác đi tới phía sau, tất cả đều cung kính khom mình hành lễ, trong miệng đều hô to Trương Giác thời gian chiến tranh danh hiệu. Trương Giác ở thời gian chiến tranh được gọi là Thiên Công tướng quân, hắn hai vị đệ đệ Trương Bảo cùng Trương Lương thì phân biệt được xưng là Địa Công tướng quân cùng với Nhân Công tướng quân. "Ừm, đều đứng dậy a." Trương Giác phất ống tay áo một cái, nhất thời từ trong tay áo thì có một cổ lực lượng vô hình quét ngang đi ra ngoài, trong khoảnh khắc liền quét lần toàn bộ phòng nghị sự, một đám khom mình hành lễ Hoàng Cân các võ tướng lúc này liền phát hiện có một cổ lực lượng vô hình tác dụng trên người bọn hắn, đưa bọn họ trong nháy mắt liền thân thể kéo thẳng, lần nữa khôi phục đến rồi bình thường đứng yên tư thế. Trương Giác chiêu thức ấy vô cùng kỳ diệu, giống như thần tiên thủ đoạn, làm cho trong lòng mọi người càng là kính nể. Bất quá những thứ này Hoàng Cân võ tướng nhưng không biết, cái này chỉ là siêu phàm sinh mệnh nhất cơ bản thủ đoạn mà thôi, là một loại thao túng chu vi thiên địa nguyên khí thủ đoạn. Loại thủ đoạn này đối với đồng cấp tầng thứ chiến đấu hầu như vô dụng, chỉ có thể đối với siêu phàm sinh mệnh trở xuống người sản sinh một ít tác dụng. Trương Bảo, Trương Giác nhìn về phía mình đệ đệ, thanh âm hạo mở rộng miệng nói, ta cảm ứng được vẫn chưa có bao nhiêu bên ngoài Hoàng Cân quân trở về Kỳ Châu, ngoại giới Hoàng Cân quân sĩ nhóm cùng ta liên hệ cũng hoàn toàn biến mất. Nói cho ta biết, cái này 4 ngày tới nay, ngoại giới xảy ra chuyện gì? Đại ca, chúng ta bây giờ chỉ còn lại có Ký Châu một cái như vậy địa bàn. Trương Bảo sắc mặt khó coi, trong phòng nghị sự hết thảy Hoàng Cân các võ tướng thần sắc cũng cứng đờ. Phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ chia vô số, đã trong quá khứ trong vòng 4 ngày, quét ngang Đại Hán Đế quốc cảnh nội chúng ta tất cả thành trì, đem chúng ta giải ở Đại Hán Đế quốc cảnh nội hết thảy Hoàng Cân quân sĩ tất cả đều tru diệt sạch sẽ. Vẹn vẹn chỉ đang đến gần chúng ta Ký Châu bên này, Thành Châu cùng Vũ Châu bên kia có bộ phận dẫn đầu chạy trốn bọn trốn vào Ký Châu, lúc này mới miễn cho một kiếp. Cái gì? Tất cả đều chết hết. Trương Giác trừng mắt, tuy là sớm có suy đoán, nhưng giờ khắc này như trước có chút thất thố, cái chán đều toát ra từng cây một gân xanh. Đại Hán Đế quốc toàn cảnh, Hoàng Cân quân chiếm cứ 200 tọa trở lên thành trì. Bình quân mỗi một tòa thành trì bên trong đều an trí có vạn đến 40 vạn người không đợi quân đội. Bình quân tính được, những thứ này Hoàng Cân quân bị giết mất, dưới trướng hắn lập tức ít nhất tổn thất không vạn người trở lên quân đội. Ký Châu bên này hiện tại có ước chừng 3 vị Hoàng Cân chủ soái ở chỗ này, tổng cộng cũng liền thống lĩnh không vạn người bộ đội mà thôi. Nhiều như vậy quân sĩ bị trực tiếp giết sạch, cho dù là Trương Giác đều có chút nhức nỗi. Hắn trong lòng dâng lên phẫn nộ. Cái kia phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ, giờ khắc này ở nơi nào? Trương Giác thanh âm âm trầm đáng sợ, mở miệng hướng Trương Bảo hỏi. Đại ca, người nọ đang ở chúng ta Ký Châu biên cảnh. Lúc này hắn đang ở Thanh Châu cùng chúng ta Ký Châu tiếp giáp rơi Kiếm Sơn phụ cận đóng, tựa hồ đang bên kia đợi thủ hạ quân đội tụ đến, xem ra không bao lâu sẽ tiến nhập Ký Châu, đối với chúng ta nơi đây triển khai thế công. Trương Bảo dừng một chút, mở miệng nói, ta theo các vị tướng sĩ, phía trước chính là thảo luận như thế nào đối phó cái này phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ là chiến lược, dù sao người này quá mạnh mẽ, bất quá bây giờ đại ca ngươi xuất quan, chúng ta đây liền không cần phải sợ, lấy đại ca lực lượng, đủ để đơn giản đem người này chạm sát. Hành, cái này phiêu kỵ tướng quân, thật vẫn thật to gan. Trương Giác sau khi nghe xong, trên mặt cũng lộ ra sát ý lạnh như băng, hừ lạnh nói, giết thủ hạ ta nhiều người như vậy, lại vẫn dám ở thuộc hạ quân đội không có triệt để tập kết phía trước tới Ký Châu biên cảnh nơi đây, chớ không phải là thật sự cho rằng ta Hoàng Cân quân không người hay sao? Trương Bảo, Trương Lương, hai người ngươi dẫn dắt rất nhiều tướng lĩnh bảo vệ tốt cái này Hàm Đan thành, ta tự mình đi một chuyến, đi xem cái này phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ đến cùng là đúng hay không cái gì ba đầu sáu tay người. Trương Giác sau khi nói xong, phất ống tay áo một cái. Xôn xao sau một khắc, chỉ thấy bên cạnh hắn có huyết sắc gió yêu ma quần quần nổi lên, dĩ nhiên tại áo bào tung bay trong lúc đó, cả người cũng như cùng tiên nhân một dạng đạp một mảnh huyết sắc quần quần mây mù bay lên trời, hướng phía Ký Châu biên cảnh rơi kiếm sơn phương hướng trực tiếp đội và đi. Thiên công tướng quân thần uy, Thiên công tướng quân thần uy. Phía dưới, những cái này hoàng cân các tướng lĩnh, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi cùng sùng kính màu sắc nhìn theo Trương Giác đi xa. Trương Giác chạy như bay ở mây mù trong lúc đó, cách mặt đất có chừng 400-500 mét cao. Lúc này hắn tự nhiên không phải thật cưới mây đạp gió, mà là thi triển Thái Bình yếu thuật bên trong, đạt được siêu phàm sinh mệnh cảnh giới phía sau có thể thi triển một cái đạo thuật mà thôi. Đằng Vân Huyền phụ thuật. Thi triển cái này Thái Bình yếu thuật trong Đằng Vân Huyền phụ thuật, tốc độ cũng liền so với bình thường khoái mã nhanh cái một ít mà thôi. Nếu là ở trên mặt đất buôn tập, sợ là lấy siêu phàm sinh mạng tốc độ mà nói, đều sẽ nhanh hơn không ít. Cái này Đằng Vân Huyền phụ thuật, thuần túy chính là trang bức dùng. Cùng tiên nhân dùng cưới mây đạp gió thủ đoạn, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Trong tin đồn tiên nhân cưới mây đạp gió thủ đoạn, đây chính là nhất niệm ra thuần tức và lý, tốc độ kia cực nhanh, trong một nhịp hít thở là có thể ở Đại Hán Đế quốc bầu trời hết thảy lãnh thổ quốc gia xuyên toa mà qua, xa siêu phàm nhân tưởng tượng. Chương 250, Đỗ Vũ, có thể dám đánh với ta một trận. Hô 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 trên bầu trời, cuồn phong gào thét, Trương Giác quần quật nổi lên đẩy trời huyết vân hướng Ký Châu cùng Thanh Châu giao giới, một mảnh kia Đỗ Vũ trô ở rơi kiếm sơn giải đất một đường đội và đi. Giờ khắc này, Trương Giác trong lòng cuồng nộ không gì sánh được. Hắn không thể lập tức giết đến Đỗ Vũ bên người, đem Đỗ Vũ cho chém thành muôn mảnh. Tuy là hắn thừa nhận Đỗ Vũ quả thực rất mạnh, đi qua Đỗ Vũ chỉ một cái chân áp tinh hồng cự nhân một màn kia là có thể đã nhìn ra, bất quá Trương Giác đối với thực lực của tự thân cũng có tuyệt đối tự tin. Cái kia tinh hồng cự nhân bị chân áp, không coi là cái gì. Dù sao chỉ là nhất tôn thánh cấp võ tướng đỉnh phong tầng thứ manh thú mà thôi. Hắn Trương Giác nhưng là siêu phàm sinh mệnh. Siêu phàm sinh mệnh cùng thánh cấp võ tướng tầng thứ chiến lực, đó là khác nhau trời vực. Vừa vào siêu phàm, chính là thoát khỏi phàm tục. Siêu phàm phía dưới, tất đều là con kiến hôi. Trương Giác đồng dạng có tự tin đơn giản trấn áp cái kia nhất tôn tinh hồng cự nhân, dù sao trước đây Ba Tài mặc dù có thể nô dịch tinh hồng cự nhân, cũng là hắn Trương Giác ban thưởng đùa phát huy tác dụng, cho nên mới có thể đem đầu kia thế giới bột cấp manh thú thu phục. Cho dù hắn minh bạch Đỗ Vũ rất có thể cũng là nhất tôn siêu phàm sinh mệnh tầng thứ cường giả, có thể Trương Giác đối với thực lực của tự thân như trước có tuyệt đối tự tin. Bởi vì lực lượng của hắn xuất xứ từ với cái kia một đầu cực đoan cường đại thượng cổ huyết tích, càng là tu tập phi thường lợi hại tiên gia bí pháp Thái Bình yếu thuật. Chỉ dựa vào hấp thu từ thượng cổ huyết tích lực lượng, mà hình thành cổ ma thú huyết mạch, cũng đủ để cho hắn bộc phát ra cực mạnh chiến lực, đem bình thường những cái này đồng cấp siêu phàm sinh mệnh đều trực tiếp quét ngang. Cho nên, hắn biết rõ Đỗ Vũ vô cùng có khả năng cũng là siêu phàm sinh mệnh dưới tình huống, còn như trước không, thậm chí cảm giác mình có thể giết chết Đỗ Vũ. Ào ào ào. Trên bầu trời, chắp tay đứng ở km huyết sắc tầng mây đỉnh Trương Giác sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, cả người đều tản ra sát ý ngút trời, chéo áo của hắn cũng bị cuồng phong thổi bay, không ngừng phiêu đãng, phát sinh phần phật tiếng vang. Thời gian trôi qua Trương Giác toàn lực đuổi dưới đường, Ký Châu cảnh tuy là rất lớn, vẫn như trước không có làm cho hắn phi bao lâu. Khoảng chừng quá khứ 3 giờ sau, hắn liền dừng lại, đi tới rơi kiếm sơn khu vực. Trương Giác đi về phía trước nhìn lại, lúc này chỉ thấy cách đó không xa Ký Châu đường biên giới vùng, có hai tòa liền cùng một chỗ, lại mỗi người hướng phía lẫn nhau mặt đối lập phương hướng nghiêng sụp đổ một nửa cao sơn. Hai tòa núi, tương đối một mặt vách núi đều chân nhắn trong như gương, giống như ở phía trên cổ tiên nhân từ trên cao một kiếm nộ bộ xuống cho đánh thành hai nửa giống nhau. Nơi này chính là rơi kiếm sơn, mà tiên nhân phá núi truyền thuyết này cũng chính là rơi kiếm sơn tên căn nguyên. Còn như tình huống cụ thể như thế nào, đã không thể kiểm tra. Cái này hai ngọn núi lớn bình thường cũng không có nguy hiểm gì, chỉ ở một ít đặc định thời điểm nghe nói gặp phải một ít hiện tượng quỷ dị. Đi tới rơi kiếm sơn phía trước, Trương Giác ánh mắt cũng nhìn quét dưới ngọn núi phương vùng bình nguyên. Quét sơ qua một cái, lúc này liền phát hiện đang đến gần Ký Châu đường biên giới bên trên, có một chi ít nhất hơn triệu người chú đóng quân đội xuất hiện ở nơi đó. Lúc này quân đội kia chú đóng địa phương trướng đồng tiếp thiên liên địa, kéo dài đi ra ngoài cực xa. Hai anh, đây chính là phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ dưới trướng quân đội. Chính là chỗ này một chi quân đội diệt thủ hạ ta nhiều như vậy hoàng cân quân sao? Trương Giác hừ lạnh, trên mặt tràn đầy sắc ý, hắn có lòng trực tiếp dưới sự công kích phương cách đó không xa quân đội, bất quá ngấm lại vẫn bỏ qua. Những quân đội kia lúc này đang đóng ở Ký Châu ngoại cảnh, Trương Giác chưa có thể thao túng thượng cổ huyết tích ly khai Ký Châu cảnh nội, lúc này hắn cũng không có thể bước ra Ký Châu. Nếu không, trong cơ thể huyết mạch lực lượng tất nhiên phản vệ. Như vậy, khẳng định cái được không bù đắp đủ cái mất. Hắn này tới, chỉ vì tìm Đỗ Vũ phiền phức. Nếu là có thể mượn cơ hội một lần hành động đánh bại cũng diệt trừ Đỗ Vũ, cái kia tự nhiên là tốt nhất. Nghĩ vậy, Trương Giác cũng hít một hơi thật sâu, trực tiếp quát lớn lên tiếng. Thanh âm hạo hạo đáng đáng cũng truyền khắp cái này nhất phương thiên địa chí ít hơn 10 dặm phương viên. Phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ, ta là hoàng cân quân thiên công tướng quân Trương Giác, có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Đi ra đánh với ta một trận. Đánh với ta một trận. Trương Giác đứng ở trên cao, dưới chân là liên miên hơn 1000m khủng bố huyết vân, giờ khắp này thanh âm của hắn cũng truyền bá ra ngoài, ở trong thiên địa này đều nhắc lên nhất trọng trọng hồi âm. Têu một tiếng này, cũng để cho hắn bị phía dưới vô số người ngay lập tức sẽ nhìn kỹ đến rồi. Không chỉ là Đỗ Vũ bên kia vô số binh tướng nhóm, tức thì bị bám theo một đoạn lấy Đỗ Vũ những cái này người chơi đám thám tử chú ý tới. Vô số người chơi đám thám tử giờ khắc này cũng xem hướng thiên không, dồn dập đem trên bầu trời mang theo uy thế vô biên Trương Giác dùng đặc thù rửa ảnh đạo cụ phách liêu hạ lai, đem những hình ảnh này tất cả đều chuyển về nhà mình đại bản doanh, chuyển vào thế giới trong kênh nói chuyện đi. Thế giới trong kênh nói chuyện, các người chơi triệt để trở nên huyên áo. Ngoa tạo. Trương Giác. Hoàng cân quân tối cao thủ lĩnh xuất hiện. Cơ mờ nở, người này cấp bậc gì, làm sao có thể cưỡi mây đạp gió phi hành? Thánh cấp võ tướng cũng làm không được loại trình độ này chứ. Hàng này tu tiên, cảm giác có điểm như bức a. Đây là tu tiên giả trực tiếp hàng lâm tam quốc thế giới nhịp điệu a, ta cá là ngũ tóc, cái này Trương Giác sức chiến đấu khẳng định cực kỳ bạo tạc, sợ là so với cái kia thánh cấp võ tướng đều đáng sợ. Lại cường năng mạnh hơn Vũ Thần. Vũ Thần đây chính là một tay trấn áp thế giới bột nhân vật như bức. Thế giới bột coi là một dương vật. Trên lầu ngươi xoa bức a, cái này Trương Giác rõ ràng chính là siêu cấp bột cấp bậc nhân vật như bức a. Cái kia một đầu bị Đố Vũ trấn áp tinh hồng cự nhân chỉ là Trương Giác thủ hạ 6 đại chủ soái một trong 3 tài thu phục sủng vật mà thôi, bây giờ là Hoàng Cần quân tối cao thủ lĩnh Trương Giác tự thân xuất mã. Xem Trương Giác cái này như thế, ngươi cảm thấy có thể so với thế giới bột yếu sao? Đậu bức, Vũ Thần tất thắng. A a a, có muốn đánh cuộc hay không mà bà? Lao tử chính là không quen nhìn Đố Vũ, còn liền đổ Trương Giác thắng. Đổ. Muốn cá thì cá lớn một chút, đổ nhất kiện bạch ngân cấp trang bị như thế nào? Hanh, bố sợ mày hả? Đánh cuộc với ngươi. Các người chơi huyên náo không gì sánh được, ở thế giới tần đạo bên trên không ngừng cầu méo, giờ khác này có người xem trọng Đố Vũ, đồng dạng cũng có người làm trái lại. Nhất là những cái này vẫn cực kỳ đấu kỵ Đố Vũ các người chơi, nguyên buồn đã hiển kỳ tức cổ, hãy nhìn đến Trương Giác đáng sợ uy thế phía sau, bọn họ lại độ trở nên sống động, dồn dập đều nhảy ra lực tìm Trương Giác, lớn tiếng kêu gào Đố Vũ tuyệt đối sẽ bị Trương Giác treo lên đánh. Trương Giác áo bào tung bay, đứng ở trên không huyết vân trên chờ đợi lấy Đố Vũ đáp lại. Mà Đố Vũ bên kia, ở Trương Giác cái kia một tiếng hô to sau đó, cũng từ trong tu luyện kinh tỉnh lại. Trương Giác Đố Vũ cười lạnh một tiếng, sau một khắc trực tiếp cầm lên thả ở trước người Chu Tiên Kiếm. Oanh! Sau một khắc, Đố Vũ thậm chí đều không lên đường, chuyển động thân thể, mà là bay thẳng đến Trương Giác địa phương sở tại vung ra một kiếm. Xôn xao kiếm quang như thất luyện. Chu Tiên Kiếm bên trên có một đạo mãnh liệt kiếm quang tiêu xạ mà ra, một kiếm ra, Đố Vũ chỗ ở đơn sơ bằng gỗ phòng ốc đều trực tiếp nổ tung nghiền nát, kia kiếm quang cũng đón gió mà lớn dần, rất nhanh thì hóa thành một đạo ngàn trượng dài khủng bố kiếm mang hướng Trương Giác bên kia giết đi qua. Muốn khiêu chiến ta, trực tiếp ta một kiếm rồi hay nói. Đố Vũ thanh âm theo cái kia một đạo tê thiên liệt địa kiếm quang yếu ớt truyền ra, vang vọng trăm dặm phương viên. Chương 251, biểu sát Trương Giác. Ung ung tê thiên liệt địa nghìn trượng kiếm quang phóng lên cao, chứng kiến cái kia một đạo kiếm quang đánh tới, Trương Giác trên mặt cũng lộ ra cười nhạt màu sắc. Ào ào ào. Sau một khắc, hắn cũng phất ống tay áo một cái, trực tiếp liền gọi ra một mảng lớn lóe ra mỗi bên sắc quang mang vừa. Coi ta là những cái này siêu phàm phía dưới những cái này rác dưới sao? Dĩ nhiên vọng tưởng dùng một nói kiếm mang liền đánh bại ta, thực sự là cuồng vọng. Trương Giác cười lạnh liên tục, trực tiếp liền hướng trước người mảng lớn đùa vung tay lên. Đi, vung tay lên, những phù lục kia phảng phất cũng có linh tính, sau một khắc liền dồn dập lăng không nổ tung, nội bộ cũng có xích tranh hoàng lam ngai lấy các loại màu sắc quang mang tràn ngập mà ra, ở giữa không trung huyễn hóa ra các loại hư ảo năng lượng binh khí răng rớp, có đao kiếm, có chiến kích, có trường thương, có truy lớn, hô các sắc lóng lánh cường liệt năng lượng huy hoàng khổng lồ binh khí sau một khắc liền bay nhanh nhằm phía Đố Vũ đánh văng ra ngoài cái kia một đạo nghìn trượng kiếm quang. Những thứ này từ bùa gọi ra các loại năng lượng binh khí tốc độ cũng cực nhanh, đồng dạng cùng Đố Vũ cái kia một đạo kiếm quang giống nhau đón gió mà lớn dần. Tùy ý thôn hấp lấy trung quanh thiên địa nguyên khí, trong khoảnh khắc liền mỗi một người đều tăng bọt đến mấy trăm trượng, thậm chí gần nghìn trượng hơi nhỏ. Chỉ từ uy thế đến xem, giờ khắc này Đố Vũ cái kia ngàn trượng giải kiếm quang ngược lại lập tức trở nên tầm thường đứng lên. Thật đáng sợ. Dĩ nhiên có thể vô căn cứ triệu hồi ra nhiều như vậy năng lượng to lớn binh khí. Cơ mờ nở, đây quả thực không phải là sức người có thể làm được a phía dưới, những cái này xem cuộc chiến các người chơi cũng dồn dập kinh hô, thế giới tần đạo bên trên hiện tại quan sát chuyển trực tiếp các người chơi đồng dạng đều hét lên kinh ngạc. Giờ khắc này, không ít ủng hộ Đố Vũ người chơi trong lòng đều sinh ra lo lắng. Vì Đố Vũ âm thầm lao vệt mồ hôi. Thật sự là Trương Giác vừa ra tay, cái kia uy thế quá kinh khủng. Rất nhanh, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Trương Giác bên kia gọi ra tới ít nhất 20 thanh đủ các loại khổng lồ năng lượng binh khí liền tới sát Đố Vũ cái kia một đạo kiếm quang phía trước, Đố Vũ cái kia một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm như trước xé nước thiên địa, bay thẳng đến cái kia một đoàn khổng lồ năng lượng binh khí đánh tới. Trương Giác cười nhạt nhìn. Rốt cục, đệ nhất chuôi trường đao bộ dáng khổng lồ binh khí dẫn đầu cùng Đố Vũ kiếm quang va chạm, đao kiếm tiếp xúc trong nháy mắt, vô cùng quang huy cũng bùng lên, trong thiên địa đều xuất hiện vô cùng đáng sợ nổ đùng âm thanh. Oanh oanh cách giống như vạn đạo lôi đình ở trong mây nổ lên một dạng, rung động thiên địa tiếng vang xuất hiện. Trên bầu trời quang mang lóe lên liền biến mất. Phía dưới các người chơi cũng liền nhìn về phía kiếm mang cùng trường đao va chạm khu vực, Trương Giác cũng mỉm cười nhìn sang. Một con mắt, các người chơi đều trợn to hai mắt. Trương Giác càng là trực tiếp biến sắc. Không có khả năng. Trương Giác kinh hô, giờ khắc này hắn chỉ thấy Đố Vũ cái kia một đạo nghìn trượng kiếm mang không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả bên ngoài thần quang mang đều không ảm đạm mảy may, mà cái kia một thanh sử dụng đùa gọi tới 700 trượng trường đao lại trực tiếp bị đánh nổ bể ra tới, trực tiếp hóa thành hư vô tiêu tán trên không trung. Rầm rầm rầm. Trương Giác trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, phía sau cái kia còn lại 19 chuôi các loại khổng lồ năng lượng binh khí lúc này cũng giáng đến, đồng dạng cùng Đố Vũ hủ ở hẻ ra Chu Tiên kiếm khí va chạm. Trên bầu trời cũng lần thứ hai xuất hiện như sấm đánh phía. Không ngừng trong đụng chạm, Trương Giác hô hấp đều thấy nghẹn lại. Giờ khắc này, ở Trương Giác trong mắt của, chỉ thấy chính mình gọi ra những cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo khổng lồ năng lượng binh khí bị Đố Vũ kiếm khí trực tiếp xé rách, giống như một đống phá bút bê vải giống nhau không chịu nổi một kích. Siêu kiếm khí tung hoành tứ phương, như trước xé rách một đường không khí, thậm chí đem không gian đều mơ hồ cắt kim loại ra một cái hạt tuyến. Trương Giác kinh hãi nhìn soi mói, cái kia một đạo Đố Vũ đánh văng ra ngoài nghìn trượng kiếm khí, đánh bể ước chừng 20 trôi các loại khổng lồ năng lượng binh khí phía sau, bên ngoài thân cũng chỉ là mở đi một phần, sau đó như trước vẫn duy trì vượt qua tốc độ âm thanh đáng sợ tốc độ hướng cạnh mình đánh tới. Giờ khắc này, Trương Giác nguyên bản tràn đầy tự tin trên mặt xuất hiện hoảng sợ. Theo kiếm khí kia tới gần, hắn rốt cục cũng cảm ứng được cái kia bên trong một tia kiếm khí ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đó là tinh thuần đến không cách nào tưởng tượng lực lượng đáng sợ ba động, thậm chí đều vượt xa hắn hiện ở trong người siêu phàm lực. Thông, Thông Huyền. Trương Giác sắc mặt đại biến, sau một khắc hắn trực tiếp vung vũ y liễu tay áo, ào 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 đem trên người tất cả con bài chưa lật đều phất tay lấy ra. Chỉ nhìn đến giờ phút này, Trương Giác trước người, đầy trời đều là đủ các loại bùa đang long lánh lấy quang huy. Đi, ngăn lại cái kia một đạo kiếm khí. Trương Giác âm thanh kêu to, ung 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 theo tiếng thét chói tai của hắn, những cái này số lượng cao tới 3-400 tờ bùa trực tiếp nổ tung, có trên trăm đạo đùa hóa thành tầng tầng lớp lớp nặng nề hộ thuẫn trùm lên Trương Giác trên người, còn lại tất cả đều hóa thành các loại khổng lồ năng lượng binh khí xông giết tới, tất cả đều ngăn cản tại nơi một đạo đố vũ cho đòi đi ra nghìn trượng kiếm khí phía trước. Oeng, rầm rầm, ầm 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 oeng. Trong khoảnh khắc, theo đố vũ nghìn trượng kiếm khí hàng lâm, trên bầu trời cũng không ngừng xuất hiện kịch liệt năng lượng quang huy, từng cái Trương Giác gọi tới binh khí tất cả đều ở đây đụng chạm lấy Chu Tiên kiếm tức giận một sát na trực tiếp tan vỡ, trực tiếp trong tiếng nổ vang nổ thành đầy trời năng lượng mảnh nhỏ. Siêu nghìn trượng kiếm khí không ngừng nổ nát từng cái năng lượng binh khí, rất nhanh cũng giết đến Trương Giác trước người, đem Trương Giác trước người cao tới 100 tầng tâm chắn năng lượng tầng tầng xé rách. Trong quá trình này, kiếm khí kia cũng không ngừng bị tiêu diệt lực lượng trong cơ thể, kiếm quang cũng càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng, ở Trương Giác cái trán toát ra từng giọt mồ hôi thời điểm, trực tiếp ở Trương Giác trước người còn dư lại cuối cùng 3 tầng hộ thuẫn thời điểm, cái kia giống như tử thần hàng lâm một dạng kiếm quang rốt cục hoàng động liễu nhất hạng, vô căn cứ bể nát. Hô, bù bù, rốt cục chặt. Trương Giác miệng lớn thở phì phò, trong lòng hàng loạt phát lạnh. Có thể không đợi hắn thả lỏng một hơi thở, một cái dường như đến từ địa ngục thanh âm trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn vang lên, làm cho Trương Giác cả người đều cứng lại rồi, sắc mặt càng là triệt để thay đổi. Không tệ lắm. Đố Vũ thanh âm yếu ớt từ Trương Giác bên tai truyền đến, cả người hắn thân ảnh cũng từ hư huyễn nhanh chóng hóa thành thực chất. Dĩ nhiên có thể tiếp được ta ba thành lực một kiếm. Đáng tiếc, ngươi chính là quá yếu. Cho nên, đi chết đi. Đố Vũ sau khi nói xong, trong tay Chu Tiên kiếm trực tiếp cũng chen một tiếng ra khỏi vỏ. Bá. Tay nâng kiếm rơi. Sau một khắc, cái kia một thanh Chu Tiên kiếm đang ở Trương Giác kinh hãi muốn chết ánh mắt nhìn soi mói, trực tiếp đánh vào Trương Giác trước người, đem trên người hắn cuối cùng ba đạo hộ thuẫn dường như giấy giống nhau trực tiếp xé rách. Phốc, Trương Giác ánh mắt trừng lớn, một viên thật tốt đầu lâu trực tiếp phóng lên cao. Chương 252, Tam Quốc thế giới trên lực lượng giới hạn phát thông. Trương Giác ném bay lên trời không trên đầu, một đôi mắt mở thật to, đến chết đều không thể tin được chính mình liền dễ dàng như vậy bị Đố Vũ một kiếm chạm sát. Hắn ăn mặc rộng thùng thình đạo bảo thi thể thì rơi xuống mặt đất, đem mặt đất oanh bụi đất tung bay, phát sinh một tiếng vang nặng nề. Lúc này, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Xa xa ở phía dưới xem cuộc chiến các người chơi, tất cả đều mất đi thanh âm. Cho dù là thế giới tần đạo bên trên, điên cuồng soát bình các người chơi đều dừng lại có mấy tất cả mọi người dường như bị bàn tay vô hình giữ lại hầu giống nhau, không thể tin được chính mình mắt nhìn đến chẳng cảnh. Cường đại như vậy Trương Giác, dường như tiên nhân một dạng Trương Giác, có thể phất tay triệu hồi ra mấy trăm dường như ngọn núi giống nhau lớn đại năng lượng binh khí Trương Giác. Cứ như vậy dễ dàng bị Đố Vũ một đạo kiếm quang vượt qua xa 7-8 dặm đánh bể hết thảy thủ đoạn, lại thuận tay một kiếm liền chém giết. Làm sao có thể? Các người chơi quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, nhất là những cái này đấu kỵ chửi bới Đố Vũ các người chơi, bọn họ phía trước cầm ý lợi hại, đều cho rằng Đố Vũ nhất định sẽ bị Trương Giác đánh bại. Có thể trong chớp mắt, Đố Vũ liền hung hăng dùng sự thực đánh mặt của bọn họ, đem mặt của bọn họ đều đánh sưng lên. Bọn người kia lúc này tất cả đều hành quân lặng lẽ, từng cái dường như am thuần giống nhau rụt. Còn như những cái này ủng hộ Đố Vũ các người chơi, từng cái lúc này đều ở thế giới trong kênh cười ha ha, điên cuồng hoan hô. Bọn họ tuy là cũng không thể tin được Đố Vũ dĩ nhiên cường đại thành như vậy, nhưng giờ khắc này, sự thực mở ở trước mắt. Đố Vũ lại một lần nữa chứng minh rồi sự cường đại của mình, không để cho bọn họ những thứ này đỉnh hắn người chơi thất vọng. Vũ thần vô địch. Vũ thần. Vô địch. Vô địch. Vô địch. Các người chơi hoan hô, giờ khác này Đố Vũ ở trong lòng bọn họ đã hóa thành không thể chiến thắng chiến thần, rơi xuống không cách nào ma diệt dấu vết. Các người chơi đang hoan hô lấy, Đố Vũ lại đứng lơ lửng trên không, chân mày thật sâu nhăn lại. Lúc này Đố Vũ dưới chân cũng có vòng xoáy hình dáng thiên địa nguyên khí đang không ngừng bật mẹo, lực lượng vô hình đưa hắn vô căn cứ nâng giữa không trung. Không có gợi ý của hệ thống, Chu Tiên kiếm cũng không thể hấp thu được Trương Giác tàn hồn. Trốn thoát sao? Đố Vũ cao mày, nhìn về phía Ký Châu phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận khoảng cách rất xa, thấy được cái kia giấu sâu ở Ký Châu chỗ sâu hàm đan thành. Tuy là cảm ứng không phải quá mạnh mẽ, nhưng Đố Vũ vẫn có mơ hồ cảm ứng, nhận thấy được cái hướng kia dường như có một cái bóng nhanh chóng đội và đi, cái bóng kia cũng ẩn chứa Trương Giác linh hồn khí tức. Nào đó nhục thân sau khi chết, linh hồn có thể bay tốc độ cách xa chiến trường bí thuật sao? Bị Chu Tiên kiếm tiêu diệt hơn phân nửa hồn phách, lại còn là có một bộ phận chạy ra ngoài, có ý tứ. Đố Vũ cười lạnh một tiếng, trong lòng đã có suy đoán. Có hỗn độn bất diệt thể bực này chí tôn cấp công pháp, Đố Vũ đã cùng rất nhiều vượt qua tam quốc thế giới tầng thứ mạnh mẽ đại công pháp có chút hiểu. Minh bạch trên đời này là có rất nhiều lợi hại mà quỷ dị thủ đoạn. Cái này Trương Giác cực kỳ không tầm thường. Dĩ nhiên có thể ở tam quốc thế giới bước vào siêu phàm sinh mệnh tầng thứ. Đố Vũ nhưng là cực kỳ nhớ rõ, kiếp trước Trương Giác cũng không có thực lực bực này, dưới trướng hắn những thứ này hoàng cân quân rõ ràng cũng so với kiếp trước tăng cường rất nhiều lần. Người này cực kỳ khác thường. Không chỉ có tự thân đột phá đến siêu phàm sinh mệnh tầng thứ, càng là nắm giữ không ít kiếp trước cũng không có quỷ dị thủ đoạn. sợ là cùng chính mình sau khi sống lại cải biến nhiều lắm Tam Quốc sự kiện phía sau đưa tới hiệu ứng hồ điệp có quan hệ. Người này phải có đặc thù kỳ ngộ. Thật thú vị. Cái này Ký Châu nội bộ sợ rằng còn có chút ta không biết đồ đạc tồn tại, có thể sẽ mang đến cho ta một ít không tưởng được thu hoạch. Đỗ Vũ nhếch miệng cười, trong lòng cũng đối với Trương Giác có chút hứng thú, nhìn về phía Ký Châu phương hướng trong đôi mắt cũng lóe ra không rõ qua mang. Mặc kệ Trương Giác có nhiều hơn nữa kỳ ngộ, Đỗ Vũ cũng không có sợ. Đỗ Vũ bản thân có đến gần vô hạn thần hải sinh mệnh tầng thứ chiến lực. Thanh Long quân sự cũng vô cùng đáng sợ, có thể cho bọn lính dung hợp ra sánh ngang thần hải sinh mệnh tầng thứ đáng sợ Thanh Long chiến tướng. Có nhất tôn thần hải sinh mệnh tầng thứ Thanh Long chiến tướng ở, cái này Tam Quốc trong thế giới bất luận gặp phải dạng gì địch nhân, sao trực tiếp quét ngang. Dù sao, Tam Quốc thế giới nhưng là có cực hạn chịu đựng. Tiếp trước thời điểm, dù cho những cái này khóa giới mà đến thần thoại huyền huyễn thế giới cường giả nhóm, tối cao có thể phát huy ra được lực lượng cũng bị hạn chế ở thần hải sinh mệnh tầng thứ. Cho dù những cái này giới bên ngoài siêu việt thần hải sinh mệnh, đạt được trong truyền thuyết tiên tiên sinh linh lực số lượng tầng thứ các cường giả, bọn họ vừa vào Tam Quốc, tất cả đều sẽ phải chịu Tam Quốc thế giới bổn nguyên ý chí áp chế, làm cho một thân thực lực đều giảm mạnh, vô luận là sức mạnh thân thể còn là linh hồn phương diện uy năng đều bị gắt gao hạn chế ở thần hải sinh mệnh tầng thứ. Những cường giả kia đều như vậy. Đỗ Vũ còn thật không tin cái này Trương Giác có thể đột phá loại này hạn chế. Nếu như hắn thật có thể đột phá đến từ Tam Quốc thế giới bổn nguyên ý chí hạn chế, vậy hắn hiện tại thì không phải là một cái chính là hoàng cân quân lãnh tụ, hoàn toàn không cần thiết khổ cấp các cùng Đại Hán Đế quốc vương hữu, không cần thiết làm cái gì bắt đầu nghĩa quân tới phủ định Đại Hán Đế quốc. Nếu là có thể đạt được đột phá Tam Quốc thế giới bổn nguyên ý chí hạn chế trình độ, cái kia nhóm cường giả sợ là trở tay gian là được hủy diệt toàn bộ Tam Quốc thế giới mà nhóm cường giả. Đỗ Vũ vô luận là kiếp trước và kiếp này, tất cả đều cũng chưa từng thấy, thậm chí đều chưa từng nghe qua. Tam Quốc thế giới cho dù là nhất phương phàm tục thế giới, có thể nó cũng là nhất phương cao võ phàm tục thế giới, làm nhất phương thế giới, toàn bộ nó lực lượng điều động, thậm chí đều đủ để trấn áp những cái này thần thoại huyền huyễn trên thế giới đều phi thường cường đại một các phương cường giả. Hai anh. Đỗ Vũ nhìn Ký Châu chỗ sâu phương hướng, rất nhanh cũng cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp rơi xuống đất, về tới bọn lính hạ trại doanh bên trong. Hắn như trước cùng đợi. Lúc này phân tán đến Đại Hán toàn cảnh bọn lính đã trở về hơn phân nửa, khoảng chừng có vượt lên trước vạn người trở về. Những người còn lại, không sai biệt lắm trong vòng một ngày cũng có thể toàn bộ trở về. Chỉ chờ tất cả nhân mã đều đến đông đủ, chính là hắn mang binh tiến nhập Ký Châu, càn quét Ký Châu bên trong cuối cùng cái này một đống hoàng cân quân thời điểm. Còn như Trương Giác, cho dù hắn có thể tránh được lúc này đây tử vong, hắn cũng chạy không thoát lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Đỗ Vũ nếu như muốn giết hắn, đến lúc đó hắn cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không dùng. Ký Châu, Hàm Đan thành dưới nền đất 800 mét ở chỗ sâu trong. Địa quật bên trong, cái kia một bụng trong ao máu. Giống. Đỗ Vũ chém chết Trương Giác thân thể nửa giờ sau, ở giữa ao máu cái kia nhất tôn dài ngàn mét, dường như khổng lồ tích dịch một dạng thượng cổ huyết tích thi thể cũng khẽ động, thân thể cao lớn đều từ trong ao máu bò dậy. Ung ung theo thân thể hắn dãy rủa ra huyết chỉ, toàn bộ địa quật đều chấn động lên, địa quật đỉnh chóp ào ào đều có đại lượng toái thạch hạ xuống. Giống. Ghê tởm. Ghê tởm a. Thượng cổ huyết tích thi thể sau khi đứng dậy, giờ khắc này dĩ nhiên miệng nói tiếng người, nó hắc bạch sắc, tràn đầy tử khí trong con ngươi lúc này cũng có một đạo hình người linh hồn thể đang gầm thét. Phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ, ngươi dám chém chết ta nhục thân. Ghê tởm. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi không giết chết được ta. Ta chủ hồn đã sớm dung nhập thượng cổ huyết tích trong cơ thể. Mối thù hôm nay, ta nhất định phải báo trở về. Giết. Sát 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 sát. Ta muốn giết ngươi. Thượng cổ huyết tích trong cơ thể có tiếng gầm gừ không ngừng truyền ra. Trong cơ thể nó Trương Giác linh hồn thể cũng không ngừng bặm mẹo, bởi vì nhục thân bị hủy diệt, càng bởi vì một bộ phân hồn thể đều bị Đỗ Vũ Chu Tiên kiếm chém chết, nằm ở thượng cổ huyết tích trong cơ thể hồn thể cũng thời khắc chịu đến sát khí ngất trời cùng sức mạnh ma quái trùng kích, làm cho Trương Giác cả người tinh thần đều nằm ở một loại khi thì cuồng bạo khi thì khôi phục lý trí trạng thái điên cuồng bên trong đi. Chương 253, đại chiến tướng bắt đầu. Địa quật bên trong Trương Giác gầm thét, kilômét thân dài thượng cổ huyết tích thi thể cũng bị điều khiển, không ngừng rung rằng. Ầm ầm. Huyết chỉ kịch liệt chấn động, cuối cùng cả thân thể nó đều tránh thoát ao máu hạn chế. Địa quật bên trong tiếng oanh minh không ngừng, nó toàn bộ thân thể khổng lồ theo cũng trực tiếp lên mở. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, giờ khắc này địa quật bên trong vừa dày vừa nặng tảng đá trên vách tường đều bởi vì chấn động mãnh liệt xuất hiện từng đạo vết rạn. Từ chối hồi lâu, cuối cùng thượng cổ huyết tích bình tĩnh lại. Trương Giác điều khiển thượng cổ huyết tích thi thể, cũng nâng lên to lớn móng vuốt đem đưa đến trước mắt lặng lặng quan sát. Lúc này, Trương Giác điên cuồng linh hồn rốt cục bình tĩnh lại, đã khôi phục lý trí. Xem cùng với chính mình móng vuốt, Trương Giác cảm nhận được trước đây chưa bao giờ có ung dung. Dường như, đối với thượng cổ huyết tích thi thể thao túng linh hoạt sinh ra. Trương Giác hơi nghi hoặc một chút, liền cảm ứng cả cổ huyết tích dịch thân thể. Giờ khắc này, Trương Giác liền nhục thân bị Đỗ Vũ chém chết sự phẫn nộ đều bị hòa tan, hoàn toàn đắm chìm trong có thể ung dung thao túng cái này thượng cổ huyết tích thân thể cảm giác bên trong đi. Tinh tế cảm ứng một lát sau, Trương Giác trên mặt lộ ra mừng rỡ, lẩm bẩm, ta đây là có thể sơ bộ thao túng thượng cổ huyết tích thân thể. Ha 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 ha, ta cuối cùng thành công. Thực sự là trời cũng giúp ta, có cái này thượng cổ huyết tích khu, từ đây thiên hạ này to lớn, nơi nào đều không thể ngăn trở ta. Trương Giác cười to, thanh âm từ thượng cổ huyết tích trong miệng phát sinh, đem địa quật bên trong lại là chấn toái thạch lã chà xuống, thượng cổ huyết tích trong cơ thể cũng có từng đợt sóng lực lượng kinh khủng ba động truyền ra ngoài. Tuy là chỉ là sơ bộ trường khống, có thể Trương Giác đã có thể trên sự khống chế cổ huyết tích dịch thi thể chủ động hấp thu rời rạc ở trong thiên địa nguyên khí, từ nay về sau không hề cần cái này một vũ huyết chỉ đi dựng dưỡng đầu này thượng cổ huyết tích thi thể, hắn rốt cục có thể thao túng cái này thượng cổ huyết tích thi thể đi ra Kỳ Châu, đem tất cả ngăn cản ở trước mặt hắn người nghiền nát. Giờ khắc này, theo xung quanh khu vực đại lượng thiên địa nguyên khí vào tới, bị không ngừng hút vào thượng cổ huyết tích trong cơ thể, cái này một đầu thượng cổ huyết tích thi thân lực lượng trong cơ thể cũng đang không ngừng tăng vọt khôi phục. Thời thở kia mạnh, từ siêu phàm sinh mệnh tầng thứ lập tức liền tiêu thăng đến siêu phàm sinh mệnh đỉnh phong, lại sau một lúc lâu đã đột phá siêu phàm cực hạn, một lần hành động đạt tới thông huyền sinh mạng tầng thứ. Cuối cùng thượng cổ huyết tích thi thể tràn ngập ra khí tức bình ổn ở tại thông huyền đỉnh phong tầng thứ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt được thần hải sinh mệnh tầng thứ. Trong cơ thể tràn ngập khí tức là mạnh mẽ như thế, có thể lên cổ huyết tích dịch nhục thân dường như càng mạnh. Sợ là nói riêng về nhục thân chi lực, đều có thể cùng những cái này thần hải sinh mệnh không kém cạnh. Trên thực tế, thượng cổ huyết tích khi còn sống, đúng là nhất tôn cường đại thần hải sinh mệnh. Chỉ bất quá nó đã sớm bỏ mình không biết bao nhiêu năm, lúc này bị Trương Giác thao túng nhục thân, lại không cách nào khôi phục lại thời kỳ tột cùng chiến lực, bất quá cũng có thể nghiền ép phổ thông thông huyền sinh mệnh. Thân thể mạnh mẽ, thậm chí đều có thể không nhìn thông huyền sinh mạng công kích. Điều khiển khổng lồ thượng cổ huyết tích thi thể, Trương Giác cũng nhìn quét địa quật bên trong cái kia 300 danh cường đại nhất hoàng cân lực sĩ các cường giả, thanh âm hắn ầm ầm mở miệng nói, "Các ngươi, theo ta xuất địa quật." Sau khi nói xong, Trương Giác cũng trực tiếp thao túng thượng cổ huyết tích thi thể, vươn một con to lớn móng vuốt, trực tiếp liền đánh vào địa quật đi thông bề mặt trái đất thông đạo lối ra. Xoẹt cứng rắn đến thép dòng đao kiếm chém đi tới đều khó lưu lại dấu vết đá núi lúc này bị quái vật này móng vuốt đụng chạm lấy, dĩ nhiên có như là đầu hũ trực tiếp bị xé nứt nghiền nát. Ha 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 ha, thân thể này thật mạnh, quá mạnh mẽ. Trương Giác cười to, trực tiếp liền thao túng thượng cổ huyết tích thân thể, điên cuồng bắt đầu theo hướng bề mặt quả đất đi thông đạo rất nhanh đào móc đứng lên. Hoa lạp lạp toái thạch bay loạn. Chỉ là mấy phút sau, hàm đan ngoài thành một chỗ khu vực mặt đất liền hở ra, không bao lâu mặt đất phá vỡ cửa hàng lớn, nhất tôn dài ngàn mét quái vật đáng sợ cũng đã chui từ dưới đất lên mà ra, xuất hiện ở nơi này. Quái vật này toàn thân huyết hồng, thể dài ngàn mét, giống như một đầu vô cùng kinh khủng viễn cổ khổng lồ tích dịch một dạng dáng dấp. Chính là Trương Giác thao túng thượng cổ huyết tích. Giống. Thượng cổ huyết tích rít gào một tiếng, làm cho cách đó không xa hàm đan trên thành thủ thành một đoàn hoàng cân sĩ binh đều nhìn trợn mắt hốt mồm, thậm chí thằng nhát gan sợ đến tay chân đều như nhũn ra, bắp chân trực đã run rẩy, thiếu chút nữa thì sợ đến ngã ngồi xuống. Đây là cái gì quái vật? Tốt khổng lồ. Vô số hoàng cân sĩ binh kinh hô. Trên cổng thành rất nhanh chứ bảo, Trương Lương, Bành Thoát, Trương Yến, nói tị các loại, chờ. Hoàng cân quân cao cấp tướng lĩnh đều đi tới nơi này, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía cái kia nhất tôn dường như sơn nhạc giống nhau khổng lồ thượng cổ huyết tích. Đại ca, đây là đại ca. Nhất là Trương Bảo cùng Trương Lương hai người, bọn họ đều cảm ứng được cái kia thượng cổ huyết tích trong cơ thể có theo chân bọn họ huyết mạch khí tức tương liên, đó là Trương Giác khí tức. Trương Bảo, Trương Lương. Sau một khắc, thượng cổ huyết tích miệng nói tiếng người, trong miệng truyền ra Trương Giác thanh âm. Hai người ngươi thống lĩnh hàm đan bên trong thành không vạn hoàng cân quân sĩ, theo ta cùng nhau thẳng hướng rơi kiếm sơn. Ta hoàng cân quân quét ngang thiên hạ thời khắc đến rồi. Theo ta cùng nhau, nghiền nát cái kia phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ, phủ định cái này mục suy sụp Đại Hán đế quốc. Giống sau khi nói xong, thượng cổ huyết tích gầm thét một tiếng, sau một khắc toàn bộ thân hình đều đứng thẳng lên, to lớn đầu đều một mạch vào trong mây, hóa thành một viễn cổ cự nhân dáng người một dạng mại khai bộ tử liền hướng Kỳ Châu cùng Thanh Châu tiếp giáp rơi kiếm sơn hùng trực tiếp dậm chân đi. Ầm ầm, ầm ầm. Thượng cổ huyết tích bước chân không tính là nhanh, dù sao Trương Giác chỉ là sơ bộ nắm giữ cái này một thân thể, nhưng nó hình thể to lớn, mỗi bước ra một bước đều có thể đơn giản vượt qua hơn mấy trăm ngàn mét xa, nhìn từ điểm này nó hành động tốc độ có thể không có chút nào coi chậm. Ầm ầm, ầm ầm, từng tiếng chấn động tiên động dậm chân tiếng hạ xuống, chỉ một lát sau thời gian nó liền cách xa hàm đan thành, xuất hiện ở chân trời khu vực. Hàm đan thành trên tường thành, Trương Bảo cùng Trương Lương cùng với dưới trướng Bành Thoát, Trương Yến, nói thị các loại, chờ ba vị còn sống hoàng cân chủ soái đều liếc nhau một cái. Đó là trời tướng lĩnh. Bành Thoát bọn người mặt lộ vẻ chấn động. Đi thôi, triệu tập hết thể sĩ binh, theo đại ca cùng nhau thẳng hướng rơi kiếm sơn. Trương Bảo cùng Trương Lương cũng mặt lộ vẻ vui mừng. Đi đi đi. Một đám người rất nhanh thì hạ tường thành, bên trong thành khổng lồ số lượng hoàng cân quân cũng nhanh chóng tập kết. Không bao lâu, vượt lên trước không vạn người hoàng cân đại quân cũng đã tập kết hoàn tất. Những thứ này quân đội cũng là hoàng cân quân ở Ký Châu cảnh nội, tất cả binh lực toàn quân xuất kích, hành quân gấp. Theo Thiên Công tướng quân cùng nhau, thẳng hướng Thanh Châu cảnh nội, quét ngang Đại Hán đế quốc. Quân đội phía trước, Trương Bảo vung cánh tay hô lên, nói một tiếng phía sau liền cưỡi chiến mã trực tiếp ra khỏi thành. Thương Thiên Di Tử, Hoàng Tiên Đương Lập, Tuế Tại Giáp Tử, Thiên Hạ Đại Ca. Theo Thiên Công tướng quân, phá hủy Đại Hán đế quốc. Giết. Hàm Đan trong thành, vô số hoàng cân quân sĩ binh đều nhiệt huyết sôi trào, tất cả đều hô to hoàng cân khẩu hiệu, sau một khắc bọn họ cũng ùng ùng hoặc là bộ hành đi nhanh, hoặc là cưỡi chiến mã trực tiếp tuần hướng ngoài thành. Giờ khắc này, không bạn hoàng cân quân đoàn bầu trời có vô số đùa nổ tung, từng đạo lực lượng cường đại từ bùa bên trong tràn ngập mà ra, tất cả đều dũng mãnh vào phía dưới quân đoàn bên trong, dung nhập vào từng cái hoàng cân sĩ binh trong cơ thể, đưa bọn họ ra chỉ cũng càng phát mạnh mẽ. Vô luận là tốc độ, lực lượng, phòng ngự, thể lực, tất cả đều đại phúc độ gia trì. Chương 254, kinh hãi tứ phương. Vượt lên trước 50 triệu người đang ký châu cả vùng đất hành quân, hoàng cân quân tốc độ hành quân đúng là vẫn còn không có nhanh như vậy. Ầm ầm, ầm ầm. Trương Giác điều khiển thượng cổ huyết tích, hắn cũng không còn trực tiếp một mình thẳng hướng Đô Vũ Trô ở rơi kiếm sơn, mà là điều khiển thượng cổ huyết tích vừa đi vừa nghỉ, một đường đều mang dưới trướng không bạn đại quân người đi tới. Đại quân phía trước, thì là 100 vạn nhân khí hơi thở mạnh mẽ hoàng cân lực sĩ. Hoàng cân lực sĩ, tất cả đều có vương cấp võ tướng tầng thứ thực lực. Dẫn đầu càng là có vượt lên trước 50 danh thánh cấp võ tướng, hơn đế cấp võ tướng đỉnh phong tầng thứ cường giả. Giờ khắc này, hoàng cân quân tinh nhuệ con bài chưa lật toàn bộ ra, lại không giữ lại chút nào. Cái này một chi quân đội thực lực cường hãn, cũng đủ để cho hết thảy chứng kiến người của nó đều trong nháy mắt bị trấn trụ. Ký châu bên trong, người ở hiếm thấy, từng ngọn thành trì đều được bị vực. Cái này nhất châu chi địa từ bị hoàng cân quân triệt để công chiếm, từng ngọn trong thành trì bách tính hoặc là đã bị hoàng cân dấu hiệu, thành tử trung trương giác con rối sĩ binh, hoặc là chính là bị trương giác giết chết thành trong ao máu thứ liều mạng, hoặc là liền đã sớm chuyển nhà một đường trốn ra Ký châu. Một đường vắng vẻ, hoàng cân đại quân đang trầm mặc đi tới. Trên bầu trời, thường thường cũng có hùng ưng gào thét mà qua. Những cái này ưng loại chim muông bên trong, đồng dạng đủ có lúc khắc quan tâm Ký châu động tĩnh đại hán các chư hầu phái ra ánh mắt. Tỷ như một ít huấn luyện đặc biệt đi ra phụ trách quản chế tứ phương động tĩnh chiến ưng. Lúc này, hoàng cân quân đại quy mô hành quân, đã sớm kinh động những thứ này ở tứ phương quan sát Ký châu động tĩnh các chư hầu chú ý. Chiến ưng từ trên cao, đơn giản đem cái này một chi hướng Thanh Châu rơi kiếm sơn bên kia hành quân hoàng cân quân hướng đi cho quay chụp xuống tới, dùng thủ đoạn đặc thù hiện tại truyền đến đó từng cái đại hán các chư hầu trong tay. Kinh Châu Mục Lưu Biểu lúc này thì đang ở kiểm tra Ký châu bên trong tình huống. Chỉ thấy Lưu Biểu trước mặt có một đạo hư ảo màn ảnh. Cái kia màn ảnh bên trong nội dung, rõ ràng cho thấy từ trên cao nhìn xuống trụ thị giác, cái kia thị giác bên trong cũng có thể chứng kiến một chi hạo hạo đãng đãng quân đội tại hành quân. Vượt lên trước 50 triệu nhân hoàng cân quân đội, đại có một loại phô thiên cái địa ở trên mặt đất hình thành biển người cảm giác. Làm cho Lưu Biểu cái này một châu chư hầu nhìn đều tâm hàn chết cốt. Số lượng nhiều lắm, trang bị cũng có ít nhất thanh đồng cấp, thậm chí bạch ngân cấp tầng thứ. Nhất là hoàng cân đại quân phía trước, những cái này khí lực mạnh mẽ 100 vạn hoàng cân lực sĩ nhóm, nhìn một cái liền cực kỳ không dễ trêu chọc, cả người tán phát ngập trời huyết khí thậm chí cũng làm cho thân thể không khí chung quanh bặm méo. Lưu Biểu quan sát cái kia màn ảnh, rất nhanh, hoàng cân lực sĩ trong quân đoàn, nằm ở phía trước nhất trong khu vực, cũng có một gã khuôn mặt băng lãnh như sắt thép cự hán quay đầu, dường như phát hiện tới từ cao không đỉnh. Oanh. Sau một khắc, người này đang ở Lưu Biểu ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, trực tiếp phóng lên cao, hóa thành một nói lưu quang giết tới cao mấy trăm thước không. Đúng. Cái kia cự hán khẽ quát một tiếng, nhảy lên cao mấy trăm thước không phía sau, dường như cũng lực kiện, bất quá hắn vẫn từ phía sau lưng lấy ra một cây cường tráng môn ném lao, trực tiếp vô căn cứ ném mạnh. Một môn ném lao vành ra ngoài, đơn giản liền oanh đến rồi cao hơn khu vực, cái kia một chi môn ném lao đã ở Lưu Biểu ánh mắt nhìn soi mói trực tiếp tiếp cận màn ảnh. Trong khoảnh khắc, màn ảnh nghiền nát tiêu thất. Lưu Biểu cũng sợ đến liền lui về phía sau mấy bước, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Cái này là phụ trách quản chế hoàng cân quân chiến ứng bị chém giết. Thánh cấp võ tướng. Lưu Biểu tâm hàn chết cốt, có thể nhảy cao mấy trăm thước, vừa mới cái kia cự hán nhất định là thánh cấp võ tướng tầng thứ đại cao thủ. Cao thủ như thế, cả cái đại hán đế quốc cảnh nội đều rất ít ỏi. Hán Lưu Biểu dưới trướng thậm chí cũng không có. Có thể loại cao thủ này lại xuất hiện ở cái này một chi hoàng cân đại quân phía trước, làm cầm quân tướng lĩnh tồn tại. Không chỉ là thánh cấp võ tướng, Lưu Biểu càng là chú ý tới, cái này một chi hoàng cân đại quân phía trước nhất, cái kia một đầu dường như giống như núi cao vĩ đại, đứng thẳng hành tàu đầu đều tiếp xúc được đám mây khổng lồ huyết sắc quái vật, đó là trương giác thao túng thượng cổ huyết tích. Cái kia một con quái vật, làm cho Lưu Biểu hồi tưởng lại càng là tim gan đều sợ hãi. Những thứ này hoàng cân quân là chuyện gì xảy ra? Nhân số nhiều lắm, lực lượng cũng mạnh không thể tưởng tượng nổi, còn có viễn siêu thế giới bộ dáng đáng sợ manh thu tiền sâu, hoàn toàn cùng bên ngoài gặp phải những cái này hoàng cân quân bất động, đây là hoàng cân quân tối cường bộ đội chủ được sao? Lưu Biểu xuất mồ hôi chán, suy nghĩ một chút cũng liền đi qua đặc thù đạo cu đưa tin liên hệ Đỗ Vũ. Phiêu kỵ tướng quân, Ký Châu bên trong có một chi vượt lên trước 50 triệu nhân hoàng cân đại quân chính tại hành quân, bọn họ đang theo ngươi hạ trại khu vực chạy đi, tướng quân mau mau ly khai. Cái này một chi hoàng cân quân phi thường khủng bố, ngàn vạn lần không nên theo chân bọn họ đối kháng chính diện. Không chỉ là Kinh Châu Mục Lưu Biểu, lúc này Dự Châu Mục Khổng Trụ, một ít đại hán đế quốc bên trong vị trí rất cao các quyền quý, tất cả đều chú ý tới Ký Châu tình huống bên kia. Xuyên thấu qua riêng mình con đường chú ý tới chi kia hành quân hoàng cân đại quân phía sau, bọn họ từng cái cũng đều kinh hãi. Cùng Đỗ Vũ giao hảo tất cả đều đưa tin cho Đỗ Vũ bên kia, làm cho Đỗ Vũ mau rời đi. Còn như Trương Nhượng các loại, chờ, cùng Đỗ Vũ xích mích lên. Giờ khắc này ở thành Lạc Dương bên kia, đồng dạng xuyên thấu qua thủ đoạn của chính mình, thấy được cái này Ký Châu cảnh nội hoàng khăn đại quân trùng trùng điệp điệp nghiền áp thiên địa đáng sợ một màn. Ha 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 ha, hoàng cân quân càng mạnh càng tốt. Giết cái kia Đỗ Vũ, giết hắn đi. Trương Nhượng ở trong phủ phát sinh từng đợt bén nhọn tiếng cười, hắn đã một số gần như điên cuồng, Đỗ Vũ trong khoảng thời gian này cho hắn áp lực quá lớn, đưa hắn hầu như bước điên lên rồi. Thế giới trong kinh nói chuyện, các người chơi đồng dạng đều trở nên huyên náo. Ký Châu cảnh nội tuy là không người, các người chơi cũng không còn chiến lưng các loại, chờ tiêu hao vô số tiền tài mới có thể bồi dưỡng ra được đồ đạc. Có thể theo Đỗ Vũ muốn tiến công Ký Châu, vẫn có không ít người chơi len lén lẻn vào Ký Châu cảnh nội, đi tìm hiểu hoàng cân quân lai lịch. Lúc này, những cái này thâm nhập Ký Châu người chơi đám thám tử, đồng dạng cũng ở phía xa phát hiện cái này một chi chút nào vô giả lan, ở Ký Châu cảnh nội như cá giết sang sông giống nhau quét ngang qua hoàng cân đại quân. Khi thấy cái này một chi số lượng vô cùng kinh khủng quân đoàn, chứng kiến cái kia quân đoàn phía trước nhất thân cao vượt lên trước sơn lĩnh, dường như viễn cổ cự nhân một dạng thượng cổ huyết tích phía sau, người chơi đám thám tử đều sợ ngây người. Dồn dập đem nơi này tình báo truyền tống ra ngoài. Vô số hoàng cân quân nhóm hành quân hình ảnh bị quay chụp xuống tới, trước tiên truyền đến thế giới tần đạo bên trong. Chương 255, chính là huyết tích, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Ký Châu biên cảnh, rơi kiếm sơn vùng, Đỗ Vũ khuôn mặt bình tĩnh, lúc này cũng kiểm tra mỗi bên phương thế lực gửi tới liên quan tới Hoàng Cân quân tình báo. Lúc này, Đỗ Vũ trước mặt cũng có một hư ảo màn ảnh. Cái kia trong màn ảnh, có Kinh Châu Mục Lưu biểu chuyển tới Hoàng Cân đại quân hành quân hình ảnh. Đỗ Vũ khuôn mặt bình tĩnh, cái kia 50 triệu Hoàng Cân quân cũng không thể làm cho hắn động dung. Duy nhất làm cho hắn thoáng chú ý một cái, chính là cái kia nhất tôn Trương Giác thao túng thượng cổ huyết tích. Cái kia dung chuyển trời đất vĩ đại thân thể, làm cho Đỗ Vũ nhìn đều thần sắc cứng lại. Dĩ nhiên là thượng cổ huyết tích. Đỗ Vũ nhận thức con thú dữ này, trong trí nhớ thứ này vẫn là kiếp trước Tam Quốc mở ra sau gần 20 năm mới xuất hiện. Khi đó có không ít thần thoại huyền huyễn thế giới cường giả khóa giới mà đến. Trong trí nhớ, cái này một con thú dữ thi thể kiếp trước thời điểm, là bị một gã thần huyễn huyền huyễn thế giới cường giả sở moi ra. Sau lại càng là lợi dụng cái này mãnh thú thi thể tế luyện ra khỏi nhất tôn cường đại con rối chiến thi. Bởi vì thượng cổ huyết tích nhục thân cường đại, cái kia nhất tôn con rối chiến thi tế luyện sau khi thành công, thậm chí cũng có sánh ngang thần hải sinh mệnh tầng thứ sức chiến đấu đáng sợ. Đỗ Vũ đối với đầu này thượng cổ huyết tích, có thể nói ấn tượng cũng khá là sâu sắc. Bởi vì trước đây, cái này một đầu thượng cổ huyết tích đã từng bị cái kia thần thoại huyền huyễn thế giới cường giả thao túng, một lần hành động đạp bằng tam quốc trên thế giới ba cái đại châu, làm cho hàng tỷ sinh linh đổ thán. Thảo nào? Đỗ Vũ trong lòng cười nhạt, lẩm bẩm, thảo nào phía trước cảm thấy Trương Giác khí tức trong người có chút quen thuộc, xem ra là hấp thu cái này thượng cổ huyết tích thi thân trong cơ thể huyết mạch tinh túy, này mới khiến thực lực đột nhiên tăng mạnh, đột phá thánh cấp võ tướng hạn chế, một lần hành động phá vỡ thiên nhân hạn chế, lúc này mới đột phá đến siêu phàm sinh mệnh cảnh giới. Thật thú vị, lại vẫn có thể thao túng cái này một tôn thượng cổ huyết tích dịch thi thể hành động, xem ra cái này Trương Giác hơi có chút kỳ ngộ a bất quá. Nếu như cho rằng bằng vào như thế nhất tôn không có tế luyện qua thượng cổ huyết tích thi thể là có thể đánh bại ta, cái này cũng không tránh khỏi quá ngây thơ rồi. Đỗ Vũ vung tay lên, trước mặt màn ảnh trực tiếp biến nát. Hắn không có quan khán liên quan tới Hoàng Cân quân tình huống, vẫn ở chỗ cũ yên tĩnh chờ bộ đội dưới cờ trở về. Lúc này, Hoàng Cân đại quân cách nơi này còn cách một đoạn, mà Đỗ Vũ dưới trướng phân tán đi ra ngoài bọn lính, lúc này đã trở về vượt lên trước bọn người. Cuối cùng cái kia và người cũng đã tới gần Ký Châu biên cảnh bên này. Thời gian trôi qua, rất nhanh tiểu nửa ngày trôi qua, Đỗ Vũ dưới trướng hết thảy bọn lính cũng đều tập kết hoàn tất, vạn sĩ binh chuẩn bị Ký Châu biên cảnh. Ung ung Đỗ Vũ từ nhắm mắt dưỡng thần trong trạng thái lui ra, ánh mắt cũng mở, ngồi chung một chỗ to lớn trên tảng đá, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Biết Vương. Từ nơi này nhìn sang, Ký Châu bên kia trên đường chân trời, nhất tôn lớn vô cùng đỏ như máu sắc manh thú cũng lộ ra cự đại giữ tận đầu. Ung ung cho dù cách rất xa, từng đạo kinh khủng tiếng oanh minh cũng truyền tới, làm cho Đỗ Vũ dưới trướng hết thảy bọn lính đều nghe được. Siêu, siêu. Điện Vi cùng Hoàng Trung trước tiên lao ra quân doanh, đi tới Đỗ Vũ bên người. Bọn họ lúc này cũng nhìn về phía tiếng oanh minh truyền tới địa phương. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được cái kia nhất tôn đỉnh tiên lập địa đáng sợ thượng cổ huyết tích, chứng kiến cái kia một mạch vào trong mây khủng bố cự thú thân thể phía sau, tung khiến cho hai người bọn họ có thánh cấp võ tướng tuột cùng chiến lực, lúc này đều thốt nhiên biến sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc. Đây là cái gì? Tốt to lớn manh thú. Dĩ nhiên đỉnh đầu đều đụng chạm lấy mây mù, thân thể so với sơn nhạc đều đổ sộ. Tinh hồng cự nhân theo chân nó so sánh với cũng như cùng hài đồng A Hoàng Trung cùng Điện Vi hai người, tất cả đều lộ ra kinh sợ, vẻ mặt đều là bất khả tư nghị màu sắc. Chớ kinh ngạc. Đỗ Vũ mở miệng nói, đây là thượng cổ manh thú huyết tích. Chính là thượng cổ thời kỳ tại thiên hạ tác loạn, thôn vệ vô số nhân tộc yêu ma quỷ quái, nó thi thể bị Hoàng Cân quân thao túng, thực lực bây giờ sợ là đã không đủ thời kỳ toàn thịnh một số 1/10. Chuẩn bị chiến đấu a. Làm cho binh tướng nhóm chuẩn bị xong, tùy thời kết thành thanh long quân sự. Sau khi nói xong, Đỗ Vũ cũng nhìn về phía đường chân trời phương hướng, tiên tính chờ đối diện Hoàng Cân quân đến đây, lúc này cái kia khổng lồ nguy nga thượng cổ huyết tích dường như cũng cảm ứng được Đỗ Vũ tồn tại, liền nguyên bản không nhanh không chậm bước chân đều ra tốc vài phần. Ung ung động đất hám, trên bầu trời tựa hồ cũng có mây mưa tụ đến. Trong khoảnh khắc, gió núi đại tác phẩm. Trên bầu trời mây đen rậm rạp, cái kia tầng mây bên trong cũng có đại lượng lôi đỉnh ngân xà vậy du đậu, không ngừng nổ ra liên tiếp nổ. Hoàng Trung cùng Điện Vi hai người sắc mặt nghiêm trọng. Nghe xong Đỗ Vũ phân phó phía sau, bọn họ liền triệu tập bọn lính chuẩn bị chiến đấu. Mặc dù đối với Hoàng Cân quân làm ra một đầu quái vật khủng bố rất là kiêng kỵ, nhưng hai người cũng không có gì phải sợ. Bọn họ là đã biết Thanh Long quân sự uy năng, nếu để cho huy hạ sĩ các binh lính kết thành mạnh nhất Thanh Long chiến tướng, bằng vào cái kia Thanh Long chiến tướng có thể đơn giản cắt đoạn giang hà nổ nát sơn nhạc uy năng đáng sợ, tin tưởng có thể so với Hoàng Cân quân bên trong cái kia một tôn thượng cổ huyết tích dịch uy thế càng mạnh. Ầm ầm, ầm ầm. Đại lượng các người chơi thời khắc chú ý, khắp nơi chư hầu quyền quý đám thám tử đã ở Ký Châu biên cảnh nơi đây tập kết. Tất cả đều nhìn cái kia một chi Hoàng Cân quân tới gần. Đỗ Vũ một người đứng chắc tay, mặt không thay đổi nhìn một mạch liều chết xít tới gần cái kia một tôn thượng cổ huyết tích dịch, nhìn cái kia phô thiên cái địa dường như giống biển cả vọt tới 50 triệu Hoàng Cân quân sĩ nhóm. Giờ khắc này, thiên địa đều ở đây chấn động ầm vang. Hoàng Cân quân phía trước nhất, Trương Giác cũng phát sinh vô cùng đắc ý tiếng gầm gừ. Phiêu kỵ tướng quân Đỗ Vũ, ta Trương Giác lại đã trở về. Ngươi chém chết ta nhất tôn nhục thần, ngày hôm trước sỉ nhục, hôm nay ta muốn nhất tình trả. Đi ra nhận lấy cái chết. Trương Giác gầm hét, hắn thao túng thượng cổ huyết tích cũng ngửa đầu phát sinh giống giận, thanh âm rung động thiên địa, làm cho hết thể nghe được thanh âm này người đều khí huyết sôi trào. Thậm chí những cái này cách đến rất xa các người chơi, có không ít người lúc này đều bị cái này thuần túy âm ba chấn thổ huyết liền lùi lại. Có người thậm chí đều không chịu nổi, trực tiếp bị đánh bạo thể mà chết. Thật mạnh, cái này quái vật gì? Thanh âm đều có như thế lực sát thương lớn. Quái vật kia dường như tự xưng là Trương Giác, cái kia Trương Giác không phải là bị vũ thần giết sao? các người chơi không gì sánh được hoảng sợ, liền lui về phía sau triệt hồi. Hai anh, chính là huyết tích, cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Các người chơi vô cùng kinh hãi thời điểm, một đạo mênh mông quần quần không gì sánh được, quét ngang thiên địa thanh âm của cũng từ Đỗ Vũ nơi đó truyền ra. Thanh âm kia phảng phất có ma lực của dạng, đem Trương Giác rít gào ra cái kia một sóng âm thanh triệt để đánh sơ xác, làm cho rất nhiều các người chơi trong cơ thể huyết khí sôi trào đều ổn định lại. Các người chơi liền hướng Đỗ Vũ nơi đó nhìn lại, bọn họ dồn dập cũng mở to hai mắt nhìn, ở tại bọn hắn nhìn soi mói oanh. Sau một khắc, Đỗ Vũ nguyên bản giống như phàm nhân thân thể bên trong, một cỗ dường như hồng hoàng cự thú giống nhau khí tức đáng sợ cũng một mạch bay đến chân trời. Hơi thở kia mạnh, thậm chí trong nháy mắt đã đem trên cao lôi đỉnh vạn trượng mây đen đều đánh vỡ, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ hàng lớn. Chương 256, Đỗ Vũ VS Sĩ thượng cổ huyết tích. Ung ung uy thế vô cùng từ Đỗ Vũ trong cơ thể thăng lên không trung, một đạo ngất trời huyết sắc quang diễm một mạch bay đến chân trời. Huyết diễm bên trong Đỗ Vũ lúc này tóc dài màu đen đều căn căn đứng chồng ngược bay lên, giống như nhất tôn từ thái cổ bên trong đi ra ma thần một dạng, uy thế chấn động thiên động. Giờ khắc này, Đỗ Vũ khí tức trong người mạnh, đã viễn siêu ra siêu phàm sinh mệnh, đạt tới thông huyền sinh mệnh tầng thứ. Hỗn độn bất diệt thể là chí tôn cấp công pháp. Nhập môn ngũ cảnh trong giới bất tử cốt mặc dù không có triệt để luyện thành, nhưng cũng luyện thất thất bát bát, cái môn này công pháp vốn là không gì sánh được bá đạo, đơn giản có thể khiến người ta sở hữu vượt cấp mà chiến lực lượng đáng sợ. Lúc này Đỗ Vũ tuy là vẫn là siêu phàm sinh mạng cảnh giới, nhưng đơn thuần luận thân thể toàn phương bị tố chất, đã hoàn toàn là thông huyền sinh mệnh. Thậm chí so với rất nhiều nhục thân cường hạn thông huyền sinh mệnh đều kinh khủng nhiều. Hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Giờ khắc này như thế, thật là vô cùng kinh khủng, thậm chí làm cho Viễn Vương điều khiển thượng cổ huyết tích Trương Giác sắc mặt đều cứng đờ, trên mặt đắc ý thần sắc đều thay đổi thoáng ngưng trọng. Còn như những cái này ở phía xa vây xem các người chơi, những cái này các châu quận chư hầu cùng các quyền quý phái tới tra xét nơi đầy chiến sự đám thám tử, lúc này đều đã từng cái sợ ngây người. Bọn họ đều hiểu Đỗ Vũ rất mạnh. Có thể Đỗ Vũ lấy trước kia chút sự tích, cho dù là một quyền đem tinh hồng cự nhân đánh thành trọng thương, đều còn ở phàm nhân có thể hiểu phạm chủ. Hiện tại thế nào? Chứng kiến Đỗ Vũ vẹn vẹn khí thế phóng ra ngoài đã đem trên cao mấy ngàn thước tầng mây đều đánh tan, đánh ra một nói cự đại trống rỗng vô cùng lúc. Chứng kiến máu kia diễm phủ lấy thân, cả người đều tản ra khiến người ta run rẩy, muốn nhịn không được quỳ bái hơi thở Đỗ Vũ, bọn họ bắp chân đều run, tâm đều rét lạnh. Cái này, đây là nhân lực có khả năng đạt tới lực lượng sao? Lúc này Đỗ Vũ khí thế ở trong mắt bọn hắn, thậm chí đều cùng xa xa Trương Giác thao túng cái kia đỉnh tiên lập địa cự nhân bộ dáng thượng cổ huyết tích đến gần rồi. Có thể cái kia thượng cổ huyết tích, nhưng là một đầu triệt đầu triệt đuôi quái vật á vậy trời yêu ma quỷ quái, căn bản là trong truyền thuyết thần thoại mới phải xuất hiện nhân vật đáng sợ a Đỗ Vũ, ngươi quả nhiên có thông huyền lực. Trương Giác thao túng thượng cổ huyết tích xem đến thời khắc này uy thế ngập trời Đỗ Vũ, hắn cũng mở miệng, thanh âm ùng ùng truyền khắp nơi nói, bất quá, ta hiện đang thao túng chính là thượng cổ thời đại ma thú thi thể, ngươi cho dù có thông huyền lực cũng sẽ không phải là ta đối thủ. Đợi sau khi ngươi chết, ta chẳng những sẽ đem linh hồn ngươi bắt được dùng cựu ma hỏa thiêu đốt, càng là sẽ đem ngươi một tay khai sáng kỳ lân thành phá hủy, trong thành tất cả mọi người giết chết treo thi thị chúng, vì phía trước ngươi chém chết nhân loại ta nhục thân thủ. Đến đây đi, đánh với ta một trận, làm cho ta nhìn ngươi một chút đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Trương Giác cười to, sau khi nói xong trực tiếp liền thao túng thể hình to lớn thượng cổ huyết tích, mại khai dài trăm thước nặng nề móng đuốt giẫm đạp đại địa, đem dọc theo đường đi ngăn cản ở phía trước đại thụ che trời đều đạp một mảng lớn bạo nổ vỡ đi ra. Thậm chí ngăn đỡ ở trước mặt một ít tiểu sơn khâu đều trực tiếp đạp san thành bình địa. Lời nói nhảm đến không phải ít. Đỗ Vũ lạnh lùng nhìn một đường đi nhanh đạp tới Trương Giác, nhìn cái kia km thân cao, đứng thẳng mà đi thượng cổ huyết tích, trong lòng hắn một chút vẻ sợ hãi cũng không có. Từ bước vào siêu phàm phía sau, hắn vẫn luôn không có ra tay toàn lực quá. Lúc này có nhiều quy tắc chi lực ra thân, không có ai so với chính hắn rõ ràng hơn, hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Thậm chí hiện tại Đỗ Vũ đều cảm giác, mình nếu là gặp phải yếu một chút thông huyền cường giả, sợ là đều có thể trực tiếp một kiếm chém. Đỗ Vũ trong đầu chuyển động hàng vạn hàng nghìn ý niệm trong đầu, trong cơ thể hắn khí thế cũng dành dụm tới cực điểm, khi thấy Trương Giác thao túng thượng cổ huyết tích bước ra 3-4 bước sau đó, cả người hắn cũng phóng lên cao, hóa thành một đạo kinh hồng thẳng hướng Trương Giác địa phương sở tại. Siêu. Đỗ Vũ tốc độ cực nhanh, một đường đều mang theo kinh khủng tiếng nổ đùng đoảng. Tốc độ như thế phía dưới, hắn cơ hồ là chừng 10 giây trong lúc đó liền vượt qua mảng lớn lãnh thổ quốc gia, tới sát từng bước đạp phá vô số rừng núi thượng cổ huyết tích phụ cận. Giết. Theo Đỗ Vũ tiếp cận, Trương Giác cũng dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn thao túng thượng cổ huyết tích vươn cự trảo, một móng đuốt trực tiếp liền như cùng sụp đổ vòm trời giống nhau giáng xuống, mang ra khỏi mạng lớn bóng ma trực tiếp liền đánh phía mới vừa bay đến hắn phụ cận Đỗ Vũ bên kia. Đỗ Vũ, ngươi dĩ nhiên ngu xuẩn đến theo ta cận chiến. Ha 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 ha, cho dù ngươi có thông huyền lực, ngươi cũng không khả năng chống đỡ được ta công kích. Giết. Trương Giác rêu cợt, hắn cực kỳ biết mình thao túng cái này thượng cổ huyết tích đục thân chi lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đỗ Vũ biết ở phía xa đối với hắn triển khai công kích, dựa vào tự thân linh hoạt cùng chính mình đánh dây dưa. Lại không nghĩ rằng Đỗ Vũ trực tiếp liền giết tới, muốn cùng chính mình cận chiến. Lấy nhân loại khu đổi kịp cổ huyết tích dịch so đấu nhục thân chi lực. Đây không phải là vô nghĩa sao? Cho dù là đều là thông huyền sinh mệnh tầng thứ nhân loại cường giả, cũng vô pháp làm đến bước này. Chết đi cho ta. Cự trảo hạ xuống, Trương Giác phát sinh tiếng gầm. Xa xa những cái này xem cuộc chiến các người chơi càng là mỗi một người đều kinh hô thành tiếng. Vũ thần cẩn thận. Mau tránh ra. Các người chơi tất cả đều cũng lớn thế ư. Hai anh. Mắt thấy cự trảo hạ xuống, lúc này Đỗ Vũ lại không né tránh, ngược lại trực tiếp đứng tại chỗ. Sau một khắc, Đỗ Vũ cũng giơ lên Chu Thiên kiếm. Lần đầu tiên đem hai tay đều cầm Chu Thiên kiếm chua kiếm. hư không kiếm đạo. Đỗ Vũ hít một hơi thật sâu, trực tiếp cũng bày một kỳ quái thức mở đầu, giờ khắc này dường như hai tay nắm ở Chu Tiên kiếm đều lập tức trở nên trầm trọng vô cùng, làm cho Đỗ Vũ cầm nắm lấy cái này Chu Tiên kiếm cũng như cùng cầm nắm lấy một tòa núi lớn giống nhau. Mắt thấy thượng cổ huyết tích cự trảo hạ xuống, Đỗ Vũ cũng chậm rãi vung động trong tay Chu Tiên kiếm. Ầm ầm. Huy kiếm trong nháy mắt, Đỗ Vũ hai tay của cũng tăng vọt hơn trăm thước, Chu Tiên kiếm cũng nên phòng biến dài, trở nên có ít nhất dài mấy trăm trượng. Thiên băng kiếm thuật. Đỗ Vũ khẽ quát một tiếng, trực tiếp liền thi triển ra hư không kiếm điện solo mịt thể công kích tối cường, cuồng mãnh nhất kiếm thức. Xôn xao. Kiếm thể xé rách hư không, làm cho không gian đều mơ hồ mở tung. Hầu như ở một phần mười cái hô hấp gian, Đỗ Vũ trong tay Chu Tiên kiếm liền hung hăng đánh vào cái kia giơ đuốt hướng chính mình đè xuống thượng cổ huyết tích cự trảo lên. Sau đó, cái kia dường như một tòa núi lớn hạ xuống cự trảo đè xuống thế sông cứng lại. Dừng lại đại khái giây sau, cái kia trầm trọng vô cùng cự trảo liền trực tiếp bị to lớn lực đạo đánh lật bay ra ngoài. Không có khả năng. Trương Giác sắc mặt của biến, giờ khắc này, chỉ cảm giác mình thao túng thượng cổ huyết tích cự trảo bên trên truyền đến một cỗ làm cho hắn đều sợ hết hồn hết vía khủng bố cự lực, làm cho cả người hắn đều không khống chế được thượng cổ huyết tích thân thể, làm cho ngàn thước cao thượng cổ huyết tích thân thể cao lớn đều không khống chế được, không thể không theo cái kia một cỗ đáng sợ cự lực không ngừng lui lại.